Chương 374, Diệp Khôn VS Linh Cháy Mạnh. Chương 374, Diệp Khôn VS Linh Cháy Mạnh Phu Quân. Thiên Mệnh ca ca. Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược đối với Diệp Thiên Mệnh cười một tiếng, hai người phân biệt ngồi ở Diệp Thiên Mệnh hai bên, liền tựa như thần tiên quyến lữ như thế. Một màn này, nhường không ít người nhìn đều là chậc chậc tắt lưỡi cảm khái, không ngừng hâm mộ. Chậc chậc chậc, Diệp đại ca hai vị hồng nhan tri kỷ, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Hứa Vân Phong chậc chậc tắt lưỡi cảm khái nói. Cơ Chỉ Nhược còn vì Diệp Thiên Mệnh châm một chén rượu, cười nói, Thiên Mệnh ca ca, đây là chúng ta Cơ gia đặc cùng, Cửu Tiêu Ngưng Lộ. Toàn bộ Tam Thiên Đại Châu, ngoại trừ Cơ gia, địa phương khác có thể uống không đến rượu này. Diệp Thiên Mệnh tiếp nhận chén rượu, mỉm cười, chính là uống một hơi cạn sạch. Một màn này, nhường một bên Linh Hạo thấy thế, song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát ý, chính mình lần này mất mặt, quả thực ném về tận nhà. Đem linh tộc mặt mũi, tất cả đều mất hết. Giữa sân còn lại tu sĩ thấy thế, nguyên một đám cũng là ánh mắt đảo quanh, lộ ra có nhiều thú vị vẻ mặt. Còn lại mấy tên linh tộc tu sĩ thấy thế, nhìn nhau một cái. Chỉ thấy lúc trước cái kia được xưng linh liệt linh tộc tu sĩ đứng bật dậy, căm tức nhìn Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh, Chỉ Nhược tiểu thư là ta đại ca vị hôn thê, ngươi muốn làm gì? Đối mặt linh liệt kêu gào, Diệp Thiên Mệnh cũng không có đáp lại. Giờ phút này, hắn ngay tại xem xét vừa mới hệ thống cho ban thưởng. Thần thông, hư huyễn. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem cái này thần thông giới thiệu, có thể khiến tu sĩ ở vào một loại hư huyễn trạng thái. Cái trạng thái này, có thể miễn dịch trừ thần hồn công kích bên ngoài tất cả công kích, liền tựa như không tồn tại như thế. Như thế cùng Diệp Thiên Mệnh rất là phối hợp. Làm Diệp Thiên Mệnh ở vào hư huyễn trạng thái sau, đối phương chỉ có thể dùng thần hồn công kích tới đối phó Diệp Thiên Mệnh. Không nói trước đối phương có thể hay không thần hồn công kích, liền xem như sẽ, mong muốn làm bị thương có huyền minh ma khải bảo hộ Diệp Thiên Mệnh thần hồn, đây tuyệt đối là một cái chuyện khả năng không lớn. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh không để ý chính mình, linh liệt trực tiếp bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức hóa thành gợn sóng, tựa như cuồng phong sóng lớn, hướng phía Diệp Thiên Mệnh đánh tới. Cho đến lúc này, Diệp Thiên Mệnh mới hồi phục tinh thần lại. Cùng lúc đó, một bên Diệp Khôn đã độc thủ. Hắn hai mắt xích hồng, hai đám lửa trong mắt hắn cực nóng bốc cháy lên. Một cỗ cực nóng vô cùng sóng nhiệt, hướng phía linh liệt tập kích mà đi. Oeng! Hai cỗ khí tức đụng vào nhau, trong nháy mắt tại tòa này lầu các ở trong nhấc lên không nhỏ động tĩnh. Cơ Vân Minh thấy thế, đưa tay trong hư không có hơi hơi theo, hai cỗ khí tức trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, không ít người đôi mắt đều là có hơi hơi co lại. Ngay cả Diệp Thiên Mệnh cũng là nhiều hứng thú nhìn Cơ Vân Minh một cái. Xem ra Cơ Vân Minh thực lực so với mình trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một phần. Liên ngươi, còn muốn đối ta chủ nhân ra tay? Có bản lĩnh hai chúng ta đi ra ngoài trước luyện một chút. Diệp Khôn trong mắt chiến ý nồng đậm, khi lấy được Tất Phương Đại Đế truyền thừa sau, thực lực của hắn tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại mặc dù còn chưa tới Cơ Vân Minh, Hứa Vân Phong bọn hắn dạng này đế tộc truyền nhân cấp bậc, thế nhưng chênh lệch không xa. Linh Liệt đôi mắt hiện lên một vẻ nghiêm trọng, hắn nhìn về phía Linh Hạo, tại phát hiện đối phương ngầm đồng ý sau, nói thẳng, đi. Ai sợ ai? Dứt lời, hai người chính là cấp tốc hướng phía lầu các bên ngoài bay đi. Đệ tử còn lại thấy có trò hay nhìn, nguyên một đám cũng liền bận bịu chạy tới bên ngoài, chuẩn bị nhìn lên trò hay. Trong lúc nhất thời, hai cố cường hành vô cùng khí thế, trực tiếp xuất hiện tại cơ gia phía trên, bao phủ phương viên vạn dặm phạm vi. Thậm chí ngay cả cơ gia một chút hộ tông đại trận đều là bị kích phát lên. Trong hư không, các tộc thánh cảnh cường giả cũng là đang chú ý một trận chiến này. Đạo hữu, đây chính là các ngươi Tất Phương nhất tộc thánh tử. Quả nhiên bất phàm, lại còn là thuần huyết Tất Phương. Nghe nói, hắn còn dẫn xuất Tất Phương đại đế hư ảnh, thật là thật. Vài tiếng cười khẽ không biết từ chỗ nào truyền đến, rơi vào Tất Phương nhất tộc tứ trưởng lão trong hai. Tứ trưởng lão cười ha ha, Diệp Khôn cũng mới vừa mới trở thành thánh tử, muốn đi đường còn rất dài, cùng chư vị trong tộc truyền nhân so sánh, vậy coi như kém một mảng lớn a. Lần này, Tất Phương nhất tộc bên trong, chính là tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão cùng đi Diệp Khôn cùng một chỗ đến đây cơ gia. Hai người đều là Tất Phương nhất tộc bên trong có danh tiếng cường giả. Cơ gia cũng không dám lãnh đạo. Theo đông đảo thánh cảnh cường giả trong bóng tối thảo luận, Diệp Khôn cùng linh liệt chiến đấu đã bắt đầu. Trong lúc nhất thời, cơ gia trên không lập tức phong quyền tàn vân, linh lực bạo động, pháp tắc cụ hiện. Một chút chuyên môn chạy đến cơ gia xem náo nhiệt tu sĩ, giờ phút này đều tại cơ gia bên ngoài, nhìn xem trận đại chiến này. Ta lật ngoan ngoãn, đây là ai cùng ai đánh nhau a? Chẳng lẽ lại là Diệp Tiên Mệnh cùng Linh Hạo? Không phải, là Tất Phương nhất tộc thánh tử Diệp Khôn cùng linh tộc linh liệt. Diệp Khôn ta biết, Tất Phương nhất tộc mới thánh tử, cái này linh liệt là ai a? Chưa từng nghe qua, tiểu nhân vật a. Không ít người đều say sưa ngon lành một bên quan chiến, một bên thảo luận. Bọn hắn tới đây chính là vì xem náo nhiệt. Hiện tại có náo nhiệt nhìn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Diệp Khôn trực tiếp chính là hóa thành bản thể, đi lên chính là sát chiêu. Ngập trời hỏa diễm trong hư không bốc cháy lên, bầu trời trực tiếp hóa thành một cái biển lửa. Linh liệt mặc dù cũng là linh tộc thiên tài, mà dù sao chỉ là một gã phổ thông thiên tài. Ngay từ đầu còn có thể cùng Diệp Khôn giao thủ mấy chiêu, có thể theo Diệp Khôn hóa thành bản thể, linh liệt chống đỡ chính là càng thêm gian nan. Nhìn không ra, cái này xỏa điệu thực lực vẫn rất mạnh. Hứa Vân Phong tắc lưỡi cảm thán nói. Đúng lúc này, theo Diệp Khôn trong miệng phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm, linh liệt né tránh không kịp, trực tiếp bị ngọn lửa đánh trúng. Trong nháy mắt, linh liệt toàn bộ thân đều là bị ngọn lửa đốt cháy lên. Hắn coi như mong muốn dùng linh lực ngăn cách, cũng hoàn toàn làm không được. A! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trên không trung, thê thảm vô cùng. Nhưng không ít người nghe xong đều là vì chi kinh hãi. Linh Hạo nhìn thấy linh liệt thua trận, vẫy tay, linh liệt cấp tốc lui trở về Linh Hạo bên cạnh, ngọn lửa trên người lúc này mới dập tắt. Bất quá, linh liệt cũng là bị thương rất nặng, làn da không có một khối hoàn hảo. Thậm chí ngay cả kinh mạch đều bị Diệp Khôn hỏa diễm thiêu đốt không sai biệt lắm. Chỉ bằng ngươi thực lực này, còn muốn khiêu chiến ta chủ nhân? Diệp Khôn khinh thường nói. Linh Liệt ánh mắt toán độc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khôn. Nghe Diệp Khôn khinh thường, Linh Hạo ánh mắt khẽ híp một cái, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Diệp Khôn giết tới. Linh Hạo chính là linh tộc đệ nhất thiên tài, thực lực cực mạnh. Hắn bỗng nhiên ra tay, nhường không ít người đều chưa kịp phản ứng. Giữa sân, cũng liền Cơ Vân Minh cùng Hứa Vân Phong hai người phản ứng lại. Nhưng bọn hắn mong muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Mắt thấy Linh Hạo liền phải đánh trúng Diệp Khôn, có thể Diệp Khôn thân ảnh lại là lóe lên, vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo bạch bảo thân ảnh chính là thay thế Diệp Khôn, trực tiếp một tay tiếp nhận Linh Hạo một quyền. Rõ ràng là Diệp Thiên Mệnh. Đám người hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên bản Diệp Thiên Mệnh đứng đấy địa phương, đã biến thành Diệp Khôn. Chương 375, đại đế phía trên truyền thuyết chương 375, đại đế phía trên truyền thuyết tốc độ thật nhanh. Có tu sĩ kinh ngạc nói, vừa mới Diệp Thiên Mệnh làm sao vượt qua, bọn hắn hoàn toàn không có thấy rõ. Là thời không đại đạo. Cơ Vân Minh nhàn nhạt giải thích nói, Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là đem hắn cùng Diệp Khôn vị trí không gian trao đổi, không nghĩ tới hắn đối với thời không đại đạo vận dụng, vậy mà mạnh như vậy. Một bên Hứa Vân Phong cũng là chật chật cảm khái, không hổ là thập đại đỉnh cấp đại đạo một trong a, chính là mạnh. Giữa sân, Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo thân hình giao thoa, đột nhiên mở ra, cách xa nhau mấy trượng rằng co mà đứng. Vâng! Vâng! Không khí càng là tại bọn hắn khí thế bàng bạc gáp bách dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Diệp Thiên Mệnh! Chỉ nhược là vị hôn thê của ta, ngươi dạng này có phải hay không quá mức? Linh Hạo hai mắt tinh hồng, đôi mắt bên trong lóe ra sắc bén sát ý. Diệp Thiên Mệnh không thèm để ý chút nào, vị hôn thê của ngươi. Ngươi hỏi một chút chỉ nhược, nàng đồng ý a? Ngươi Linh Hạo nhất thời nghẹn lời. Ngay sau đó, hắn chính là cười lạnh một tiếng, không đồng ý cũng không sao, giết ngươi là được rồi. Giết ta? Vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Diệp Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, thân thể rung động, năm thanh hỗn độn thần kiếm vờn quanh ở phía sau hắn, hình thành một cái kinh khủng kiếm trận. Mỗi một chiếc hỗn độn thần kiếm bên trên đều bộc phát ra một đạo đỉnh cấp đại đạo khí tức. Nhân quả đại đạo, thời không đại đạo, vận mệnh đại đạo, tạo hóa đại đạo, âm dương đại đạo. Năm đạo huy hoàng thần quang ngút trời mà lên, thần kiếm tranh minh, mũi kiếm rung động. Trong chốc lát, thiên cung biến sắc. Cơ gia phương viên mấy bạn giảm cương vực, bị cái này năm đạo đỉnh cấp đại đạo hoàn toàn bao phủ, kinh khủng áp bách như là thương khung lật út mà xuống. Mặt đất chấn động, vô số tu sĩ như trọng truy mãnh kích ngực, tu vi yếu kém một chút tu sĩ, trực tiếp miệng phun máu tươi, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiên Mệnh lĩnh ngộ năm đầu đỉnh cấp đại đạo. Nhưng hôm nay, năm đầu đỉnh cấp đại đạo đủ lộ ra, khung cảnh này vẫn là mười phần rung động lòng người. Tại cơ gia bên ngoài xem náo nhiệt những tu sĩ kia, từ lâu nhao nhao chú ý tới cơ gia nội bộ biến động. Mau nhìn, cái kia chính là ngũ đại đỉnh cấp đại đạo. Nhân quả đại đạo, thời không đại đạo, vận mệnh đại đạo, tạo hóa đại đạo cùng âm dương đại đạo. Diệp Thiên Mệnh xuất thủ, có thể đồng thời lĩnh ngộ ngũ đại đỉnh cấp đại đạo. Diệp Thiên Mệnh thiên phú và ngộ tính, tại Tam Thiên Đại Châu trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Có thể lĩnh ngộ một đầu đỉnh cấp đại đạo kia đã là thiên tài trong thiên tài, không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh vậy mà lĩnh ngộ năm đầu. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ của nhiệt. Giấu ở trong hư không những cái kia thánh cảnh cường giả, thấy cảnh này, nguyên một đám cũng là không cách nào bảo trì bình tĩnh. Lão phu nhớ không lầm, Tam Thiên Đại Châu trong lịch sử còn chưa hề xuất hiện qua lĩnh ngộ năm đầu đỉnh cấp đại đạo tồn tại. Nào chỉ là Tam Thiên Đại Châu lịch sử, coi như toàn bộ chư thiên vạn giới trong lịch sử cũng không có loại tồn tại này. Như thế nhường lão phu nhớ tới thứ nhất truyền thuyết. Đột nhiên, một đạo tang thương thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn còn lại thánh cảnh cường giả chú ý thanh âm này, chính là Cơ gia nhị trưởng lão. Hắn cũng là đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả. Bất quá, nhị trưởng lão không phải là đại trưởng lão một mạch người, cũng không phải tộc trưởng một mạch người. Hắn chủ yếu vẫn là trung lập phái, ngày bình thường cũng không tham dự Cơ gia nội bộ đấu tranh. Ngươi là chỉ không sai, năm đó có người từng tại chư thiên vạn giới phát hiện ra một tôn thần dấu vết, công bố chỉ cần có người có thể lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo, liền có thể đột phá đại đế hạn chế, đạt tới đại đế phía trên cảnh giới. Các ngươi nói, Diệp Thiên Mệnh có thể hay không muốn đi con đường này? Nghe được nhị trưởng lão suy đoán, đông đảo thánh cảnh cường giả nhao nhao trầm mặc lại. Tại 5000 vạn năm trước, cũng chính là Hiên Viên Đại Đế biến mất thời kỳ, có người tại chư thiên vạn giới phát hiện một chỗ di tích. Vô số cường giả từng nhao nhao tiến đến dò xét qua, nhưng cũng không có thu hoạch, chỉ có thể xác định, kia cực lớn có thể là một vị nào đó đại đế lưu lại di tích, cụ thể vị kia đại đế, vậy thì không được biết. Ở đằng kia trong di tích, có một cái ghi chép, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo, vậy thì có cơ hội đột phá đại đế, trở thành đại đế phía trên tồn tại. Mấy ngàn vạn năm qua, có vô số thiên kiêu cường giả đi lĩnh ngộ thập đại đỉnh cấp đại đạo, nhưng cuối cùng đều không một người thành công. Đi xa nhất cũng liền lĩnh ngộ ba đầu đỉnh cấp đại đạo, kết quả cũng bởi vì đại đạo chọi nhau nguyên nhân, cuối cùng đại đạo vỡ nát, rơi xuống bỏ mình kết quả. Đến tiếp sau, mặc dù cũng có người tiếp tục nếm thử con đường này, có thể càng ngày càng nhiều người vẫn là đi lĩnh ngộ còn lại đại đạo. Con đường này cũng dần dần không còn bị người nhắc lên. Thẳng đến Diệp Thiên Mệnh xuất hiện, mới khiến cho suy nghĩ của bọn hắn nghĩ đến mấy ngàn vạn năm chuyện. Nói thật, mọi người ở đây, mặc dù đều là thánh cảnh cường giả, thọ nguyên vô hạn, nhưng trên thực tế, lớn tuổi nhất cũng bất quá trăm vạn tuổi, cùng 5000 vạn năm kia một đám cường giả kém quá xa. Thậm chí, 5000 vạn năm trước thánh cảnh cường giả còn có hay không còn sống, đều không tốt nói. Thánh cảnh cường giả cũng chỉ không mừng thọ nguyên vô hạn, cũng không đại biểu sẽ không chết. Làm sao có thể? Con đường kia không phải đã bị nhận định là tử lộ sao? Nếu như có thể đi thông, mấy ngàn vạn năm qua, sớm đã có người đi thông. Có người lên tiếng phản bác. Bản tọa cũng bất quá là suy đoán, cụ thể còn phải nhìn Diệp Thiên Mệnh ý nghĩ của mình. Cơ gia nhị trưởng lão thản nhiên nói. Chư vị, chúng ta vẫn là trước thật tốt quan chiến à, lão phu cũng là rất muốn biết, nhân tộc cùng linh tộc thiên tài đứng đầu, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Tất Phương nhất tộc Lục trưởng lão thanh âm vang lên, đám người lúc này mới đình chỉ thảo luận. Đối với những này thánh cảnh cường giả nghị luận, Diệp Thiên Mệnh cũng không tin tưởng. Lúc này, Linh Hạo cũng đã bộc phát ra khí tức kinh khủng. Hắn linh ngộ cũng là xếp hạng cực kỳ cao hư huyễn đại đạo. Liên để ta xem một chút, linh ngộ năm đầu đỉnh cấp đại đạo nhân tộc thiên tài, rốt cuộc có gì thực lực. Linh Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng phía Diệp Thiên Mệnh giết tới. Xem như linh tộc đỉnh cấp thiên tài, Linh Hạo tự nhiên không kém. Thân thể của hắn, vậy mà trực tiếp xé toang phụ cận không gian, cuốn lên từng đợt không gian loạn lưu. Tại Diệp Thiên Mệnh bên người, vô số vết nứt không gian bị xé mở, từng đạo sắc bén đại đạo công kích theo vết nứt không gian ở trong thẳng đến Diệp Thiên Mệnh mà đi. Diệp Thiên Mệnh không chút hoang mang, thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng xé qua, những này vết nứt không gian trực tiếp bị hắn hoàn chỉnh chữa trị. Linh Hạo không hổ là linh tộc đệ nhất thiên tài, hắn thực lực này, chỉ sợ tại nói tổ cảnh phía dưới, đều không có mấy cái là đối thủ của hắn. Một gã cơ gia thánh cảnh cường giả ha ha cười nói, kia mấy tên linh tộc thánh cảnh cường giả nghe vậy, nguyên một đám cũng là tự hào vô cùng. Trong đó một linh tộc cường giả cười nói, Linh Hạo mỗi một cảnh giới, đều lực gáp tộc ta thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người, càng là có một quả vô địch tâm, kẻ này tương lai thành tựu, tuyệt sẽ không thấp. Ngay tại những này thánh cảnh cường giả lẫn nhau thổi phồng lúc, giữa sân Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo chiến đấu đã xảy ra dị biến. Chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, bàn tay của hắn năm ngón tay một nắm. Oanh! Linh Hạo không gian trung quanh, trong nháy mắt ngưng kết. Linh tộc đệ nhất thiên tài, cũng bất quá như thế đi. Diệp Thiên Mệnh khép cười một tiếng, phía sau là nhân quả đại đạo hóa thành nhân quả trường mâu. Trường mâu lập tức xuyên thẳng qua mà đi, liền phải xuyên thủng Linh Hạo thân thể. Chương 376, linh thể trạng thái chương 376, linh thể trạng thái mắt thấy nhân quả trường mâu liền phải xuyên thủng Linh Hạo. Vô số mắt người mắt đột nhiên co rụt lại, hô hấp run rợn. Linh Hạo phải thua. Đây là không ít người ý nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Linh Hạo toàn thân vậy mà biến hư mới lên, liền tựa như một bộ linh thể đồng dạng. Nhân quả trường mâu vậy mà trực tiếp theo Linh Hạo trong thân thể xuyên qua, tiếp tục hướng phía sau bay đi. Nhất thời, một tòa cơ gia lầu cát trực tiếp bị Diệp Thiên Mệnh nhân quả trường mâu xuyên thủng. Bang! Ầm ầm, ầm ầm. Tòa này lầu cát trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Ai giữa hư không, một tiếng sâu kín tiếng thở dài truyền đến. Hai vị tiểu hữu, đánh liền đánh, cũng đừng hư hại chúng ta cơ gia đồ vật. Theo một đạo tang thương thanh âm rơi xuống, tòa này lầu các phế tích lập tức biến mất, liền tựa như nguyên địa chưa hề xuất hiện qua đồ vật như thế. Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo đều không có quản đạo thanh âm này, mà là đứng đối mặt nhau. Nhìn qua trong suốt, tựa như linh thể Linh Hạo. Diệp Thiên Mệnh lập tức hứng thú. Như thế nhường hắn nhớ tới vừa mới hệ thống ban thưởng thần thông, hư huyễn. Sử dụng hư huyễn hiệu quả, cũng là cùng Linh Hạo hiện tại trạng thái có chút cùng loại. Chẳng lẽ lại, hư huyễn thần thông chính là đến từ linh tộc? Diệp Thiên Mệnh trong lòng suy đoán nói. Linh thể, có chút ý tứ. Phía dưới, không ít quan chiến tu sĩ cũng là nhao nhao sửng sở. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn. Hứa Vân Phong trầm giọng nói, đây là linh tộc đặc hữu thủ đoạn, có thể chuyển hóa làm linh thể, có thể miễn dịch tất cả ngoại trừ thần hồn công kích bên ngoài công kích. Lại thêm Linh Hạo lĩnh ngộ vốn là cực kỳ phù hợp linh tộc tu sĩ hư huyễn đại đạo, chỉ sợ chỉ có thể khó đối phó hơn. Cả nhân tộc, không, toàn bộ Tam Thiên Đại Châu, chỉ sợ chỉ có Táng gia khả năng ổn ép linh tộc một đầu. Cơ Vân Minh cũng là cao mày nói, Tam Thiên Đại Châu tu sĩ, chủ tu thần hồn cũng không nhiều, hơn nữa chủ tu thần hồn rất nguy hiểm, không có người dạy bảo rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chủ lưu tu sĩ vẫn là tu nhục thân, cũng chỉ có Táng gia tiên tổ Vĩnh Sinh Đại Đế là lấy thần hồn chứng đạo thành đế, Táng gia có hoàn mỹ vô khuyết tu luyện thần hồn công pháp. Chỉ có điều, Táng gia công pháp lại há có thể chuyển cho người ngoài. Bởi vậy, Tam Thiên Đại Châu bên trong, Táng gia thần hồn cường độ là độc nhất ngăn tồn tại. Mà linh tộc cũng không có chủ tu thần hồn, chỉ là bởi vì bọn hắn chủng tộc đặc tính sẽ miễn dịch vật lý công kích. Bởi vậy tại đối mặt linh tộc thời điểm, chỉ có thần hồn phá địch. Đáng tiếc, Tam Thiên Đại Châu ngoại trừ Táng gia, cũng không có bao nhiêu tu luyện thần hồn tu sĩ. Đây cũng là linh tộc tương đối khó đối phó, còn có thể đưa thân đỉnh cấp đại tộc nguyên nhân một trong. Gặp chưa từng nghe nói qua Thiên Mệnh ca ca lại đối phó thần hồn thủ đoạn, chẳng phải là nói Thiên Mệnh ca ca nguy hiểm. Cơ Chỉ Nhược lập tức giật mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Cơ Như Tuyết an ủi, Chỉ Nhược, yên tâm đi, phu quân không có việc gì. Cơ Vân Minh cũng xen vào nói, linh tộc thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không phải không có sơ hở, không ít linh tộc tu sĩ đều bị không lấy thần hồn tăng trưởng tu sĩ từng đánh chết. Cơ Chỉ Nhược cũng biết chính mình sốt ruột không có tác dụng gì, chỉ có thể ở một bên cầu nguyện. Về phần thánh cảnh cường giả bên kia, nguyên một đám cũng tại tắc lưỡi không thôi. Ha ha ha, xem ra tộc ta thiên tài, muốn thắng qua nhân tộc thiên tài một bậc a. Coi như lĩnh ngộ năm đầu đỉnh cấp đại đạo thì tính sao? Còn không phải muốn thua ở tộc ta thiên kiêu trong tay. Linh tộc cường giả cười tùy ý vô cùng, bọn hắn đối Linh Hạo thực lực có tuyệt đối tự tin. Hừ, cái này còn không có phân ra thắng bại đâu, các ngươi linh tộc cứ như vậy tự đại. Chắc không được ngũ đại trong tộc, các ngươi linh tộc hạt chót. Chính Minh Thành cười lạnh một tiếng, mười phần không khách khí nói. Nghe nói lời này, linh tộc cường giả nhao nhao tức giận, cả đám đều căm tức nhìn Trịnh Minh Thành. Cuối cùng, vẫn là Cơ Gia nhị trưởng lão ra mặt ba phải, mới không có nhường song phương tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Chỉ có điều, nhường tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, tại một bên khác trong hư không, còn có hai đạo nút trong bóng tối thân ảnh. Phu quân, Thiên Mệnh sẽ là Linh Hạo đối thủ. Cái này linh tộc thủ đoạn quỷ dị như vậy, Vạn nhất Tô Hinh Nhi trong mắt cũng là toát ra một tia lo lắng, nàng hận không thể hiện tại liền ra tay, trực tiếp một bàn tay chụp chết Linh Hạo được. Cũng phải thua thiệt lá chiến một mực tại bên cạnh lôi kéo nàng, không có nhường nàng hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi liền tin tưởng thiên mệnh a, hắn há lại dễ dàng như vậy là bại. Lại nói, không ít người đều nhìn chằm chằm nơi này đâu, chúng ta coi như ra tay có thể thế nào? Ngươi có thể ở nhiều như vậy thánh cảnh cường giả dưới mí mắt giết chết Linh Hạo. Lá chiến bất đắc dĩ thở dài. Thật là thiên mệnh Hinh Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, thiên mệnh coi như xảy ra chuyện, cũng sẽ có người cứu hắn. Nghe vậy, Tô Hinh Nhi tuy nói không còn nói cái gì, có thể đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hộ tử sốt ruột, chính là như thế. Ha ha ha. Diệp Thiên Mệnh, ta nhìn ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Linh thể trạng thái Linh Hạo tùy ý cười lớn, không có chút nào đem Diệp Thiên Mệnh để ở trong mắt. Hắn cái trạng thái này, Diệp Thiên Mệnh công kích không chỉ có đối với hắn không có tác dụng gì, thậm chí ngay cả không gian đại đạo đều không thể lại vây khốn hắn. Có thể nói, hiện tại Linh Hạo chính là vô địch tồn tại. Cả nhân tộc chỉ sợ cũng liền táng kiếp sinh có thể vừa vặn khắc chế Linh Hạo. Diệp Thiên Mệnh nhíu nhíu mày, hắn lập tức thao túng sau lưng năm thanh Hỗn Độn Thần Kiếm hướng phía Linh Hạo bay đi. Năm thanh Hỗn Độn Thần Kiếm nhao nhao tản mát ra năm đầu đỉnh cấp đại đạo huy hoàng thần uy, quanh mình không gian kịch liệt bặm mẻo, băng liệt, nát bấy, mẫn diệt. Không chỉ có như thế, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tử Vi Thiên Hỏa, Niết Bàn Chi Hỏa, U Minh Quỷ Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Vũ Đại Thần Hỏa cũng là bám vào trên đại đạo, điên cuồng sôi trào, thiêu lên. Phương viên và dặm, liền tựa như bị đầu nhập vào hư vô lò luyện, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Đây là lựa gì? Dĩ Hỏa, thật mạnh uy lực. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người bảo vật vẫn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả đều là mỗi người có tâm tư riêng. Một số người trong ánh mắt, thậm chí còn toát ra một vẻ tham lam. Chẳng lẽ lại các ngươi bọn này lão gia hỏa, còn muốn đi đoạt một tên tiểu bối đồ vật? Tất Phương tộc tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thanh âm tại những này thánh cảnh cường giả trong đầu vang lên. Ai dám động đến Diệp Thiên Mệnh, chính là cùng chúng ta Xích Long Quân là địch. Ta Trịnh Minh Thành tại Xích Long Quân bên trong, vẫn có thể nói lên điểm lời nói. Trịnh Minh Thành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp uy hiếp nói: "Hắc hắc, các ngươi về sau nếu như còn muốn cầu chúng ta Thiên Cơ các làm việc, liền tốt nhất thành thật một chút nhi." Gia Cát Văn Nguyên cũng là cười hắc hắc, trong lời nói uy hiếp không cần nói cũng biết. Một chút có khác ý nghĩ thánh cảnh cường giả thấy thế, nhao nhao nhục trí. Lúc này, không ít nhân tài ý thức được, Diệp Thiên Mệnh đã không phải là một cái có thể tùy ý để bọn hắn nắm đạo cảnh sâu kiến. Phía sau hắn, giống nhau có không ít thánh cảnh cường giả làm chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, một chút cường giả cũng là thở dài một tiếng. Diệp Thiên Mệnh trưởng thành tốc độ, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn, căn bản liền phản ứng không kịp. Siêu siêu siêu. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh toàn bộ công kích tất cả đều xuyên qua Linh Hạo thân thể, lại đối với hắn không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái này lập tức nhường Diệp Thiên Mệnh sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới cái này linh thể trạng thái vẫn rất khó chơi. Linh Hạo liền đứng ở nơi đó, cười gần nói: "Ha ha ha, Diệp Thiên Mệnh, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn, xử hết ra a." "Cái gì? Mau nhìn, tình huống như thế nào?" Diệp Thiên Mệnh cũng thay đổi thành linh thể. Đột nhiên, một hồi thanh âm huyên náo từ phía dưới truyền đến. Linh Hạo sửng sở, lập tức nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh vậy mà cũng thay đổi thành linh thể trạng thái. Cái này không chỉ có nhường Linh Hạo giật mình, ngay cả những cái kia nút trong bóng tối thánh cảnh cường giả đều là hãi nhiên vô cùng. Người cho rằng chỉ có các ngươi linh tộc lại biến thành linh thể a? Chỉ thấy toàn thân trong suốt hư huyễn Diệp Thiên Mệnh, đứng tại cách đó không xa, nhếch miệng cười một tiếng, chương 377, người hộ đạo chương 377, người hộ đạo cái gì? Ngươi làm sao lại ta linh tộc thần thông? Linh Hạo giật nảy cả mình, gắt gao nhìn chằm chằm hóa thành linh thể Diệp Thiên Mệnh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là hắn, giữa sân vô số người đều là trợn mắt hốt mồm. Thiên Mệnh ca ca cũng biết linh tộc thần thông? Làm sao có thể? Linh tộc thần thông không phải chỉ có linh tộc mới có thể a? Chủng tộc khác căn bản liền không dùng đến. Cơ Chỉ Nhược mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh biến thành linh thể trạng thái. Ngay cả Cơ Vân Minh cùng Hứa Vân Phong cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bọn hắn gặp qua Diệp Thiên Mệnh ra tay, tuy nói Diệp Thiên Mệnh không ít thủ đoạn đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thế nhưng tại hợp lý ở trong. Hiện tại cái này linh tộc thần thông lại là cái gì quỷ? Luôn không khả năng, Diệp Thiên Mệnh cũng là linh tộc a? Không có khả năng. Không có khả năng, Diệp đại ca làm sao có thể là linh tộc, hắn hẳn là thuần chủng nhân tộc mới đúng a. Hứa Vân Phong dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu. Không đúng, không phải linh tộc thần thông. Đương nhiên, Cơ Vân Minh tựa như nhìn ra cái gì, lắc đầu. Mây Minh đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Phu quân làm sao lại linh tộc thần thông? Cơ Như Tuyết quay đầu hỏi. Cơ Vân Minh lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá Diệp Minh cái này một thần thông, tựa như muốn so Linh Hạo thần thông càng cao thâm hơn khó lường một chút, về phần khác nhau ở nơi nào, ta cũng nhìn không ra đến. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Âm thầm, linh tộc thánh cảnh cường giả nhao nhao gầm hết lên. Diệp Thiên Mệnh vậy mà lại bọn hắn linh tộc thần thông, cái này sao có thể? Ngay cả nhân tộc cường giả đều là lâm vào yên lặng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhân tộc tu sĩ có thể sử dụng linh tộc thần thông. Liên tại bọn hắn chấn kinh lúc, Diệp Thiên Mệnh đã cùng Linh Hạo đại chiến ở cùng nhau. Hiện tại, hai người đều là linh thể trạng thái, tuy nói một chút võ kỹ chiêu thức vẫn là đánh không đến Linh Hạo, có thể nhục thân lại có thể đụng chạm lấy cùng nhau. Hai người trực tiếp tiến hành sát người vật lộn. Có thể linh tộc đục thân vốn cũng không mạnh, lại thêm Diệp Thiên Mệnh chính là hoàng cổ thánh thể, không có mấy chiêu, Linh Hạo liền chống đỡ không nổi, đã rơi vào hạ phòng. Hắn cắn răng một cái, cũng chỉ có thể đi đầu rời khỏi linh thể trạng thái. Thế thế, Diệp Thiên Mệnh lập tức nắm lấy cơ hội, cũng là thối lui ra khỏi linh thể trạng thái, trực tiếp điều khiển năm thanh hỗn độn thần kiếm, hướng phía Linh Hạo giết tới. Linh Hạo thấy thế, đội vàng kết ấn ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Linh Hạo con người đột nhiên co rụt lại, đội vàng cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Cẩn thận! Một vị linh tộc thánh cảnh cường giả đội vàng hét lớn một tiếng, còn không chờ Linh Hạo có bất kỳ phản ứng, phía sau của hắn chính là truyền đến một hồi không gian ba động. Linh Hạo đội vàng đưa tay ngăn cản, có thể đã tới đã không kịp. Chỉ thấy Thừa Ảnh kiếm lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ theo đâm nghiêng ở trong bay ra, trực tiếp xuyên thủng Linh Hạo thân thể. Linh Hạo lúc này bị trọng thương, hắn trực tiếp rơi xuống dưới, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Nhìn thấy một màn này, đám người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra chiến bại người đã xuất hiện. Quá tốt rồi. Thiên Mệnh ca ca thắng. Cơ Chỉ Nhược nhảy cẫng lên, còn lại trên mặt mọi người cũng là vẻ mặt tươi cười. Muốn nói sắc mặt khó coi nhất, kia đoán chừng cũng chỉ có linh tộc người. Ha ha ha, xem ra vẫn là chúng ta nhân tộc thiên kiêu, càng hơn một bậc a. Trịnh Minh Thành cười và nói. Nhưng lại tại lúc này, khiến cho mọi người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Diệp Thiên Mệnh trường kiếm trong tay nắm chặt, khí tức quanh người không giảm chút nào, ngược lại liên tục tăng lên, không có một tia muốn dừng tay ý tứ. Phía sau hắn, một thanh trăm trượng cự kiếm ngưng tụ mà thành. Cái này cự kiếm thân kiếm, còn có năm đầu đỉnh cấp đại đạo quấn quanh, uy thế hạo đãng. Cự kiếm vừa ra, vạn dặm không mây. Diệp Thiên Mệnh giơ cự kiếm, chính là một kiếm hướng phía dưới Linh Hạo vị trí chém tới. Hắn muốn trực tiếp chém giết Linh Hạo. Cái này biến cố, là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Bọn hắn đều chỉ là coi là Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo chẳng qua là điểm thắng bại mà thôi. Không nghĩ tới Diệp Thiên Minh vậy mà hạ sát tâm. Dừng tay. Thằng nhãi danh ngươi dám. Diệp Thiên Mệnh, ngươi muốn chết phải không? Trong lúc nhất thời, linh tộc thánh cảnh cường giả nhao nhao ra tay, liền phải ngăn cản Diệp Thiên Mệnh. Tiểu bối ở giữa chiến đấu, các ngươi nhúng tay, có phải hay không quá mức? Trịnh Minh Thành gầm thét một tiếng, trực tiếp ngăn khuất cái này mấy tên linh tộc cường giả trước mặt. Trên người hắn, xích long quân áo giáp hiện, đã làm tốt tùy thời một trận chiến chuẩn bị. Tất Phương nhất tộc tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão cũng là nhao nhao ra tay, ngăn cản còn lại xuất thủ linh tộc cường giả. Ha ha, chư vị an tâm chớ đội, Linh Hạo không phải còn chưa có chết à? Tứ trưởng lão cười ha ha, theo trên thân toát ra một cái biển lửa, đem cái này mấy tên linh tộc cường giả vây ở giữa biển lửa. Nhìn thấy bọn hắn ra tay ngăn cản, cái này mấy tên linh tộc cường giả lập tức giận dữ. Tộc ta thiên tài nếu là xảy ra chuyện, các ngươi chôn cùng đều không đủ. Đối mặt linh tộc cường giả, Trịnh Minh Thành không sợ hãi chút nào, giết liền giết, một phế vật. Các ngươi linh tộc có thể như thế nào? Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Trịnh Minh Thành trên thân sát khí tràn ngập, xem như từ nhỏ tại Thiên Nguyên chiến trường trong chém giết trưởng thành cường giả, trên người hắn sát ý cũng không phải mấy người này linh tộc cường giả có thể so sánh. Vâng, cự kiếm mang theo cuồng bạo uy áp, hướng thẳng đến Linh Hạo bổ tới. Giờ phút này, Linh Hạo trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Linh Hạo vội vàng điều động đại đạo ngăn cản. Có thể đại đạo của hắn, ở đâu là Diệp Thiên Mệnh đối thủ? Tại ngũ đại đỉnh cấp đại đạo áp bách dưới, trực tiếp vỡ nát. Vâng, nhưng lại tại cự kiếm khoảng cách Linh Hạo không đến một trượng khoảng cách, Diệp Thiên Mệnh cự kiếm vậy mà từng khúc vỡ nát. Cự kiếm bên trên đại đạo phát tác, càng là mẫn diệt tại hư không, cự kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại nguyên chỗ. Người muốn chết. Chỉ thấy Linh Hạo thể nội, đột nhiên thoát ra một đạo linh thể, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Diệp Thiên Mệnh mà đến. Linh Hạo thể nội, vậy mà ẩn giấu đi một vị linh tộc cường giả. Đây không phải người khác, chính là Linh Hạo người hộ đạo, chỉ có tại Linh Hạo gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm mới có thể ra tay. Một cái mắt, Diệp Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một hồi sát ý bao phủ chính mình coi như muốn tránh, cũng đã không kịp. Người hộ đạo này cũng không phải là thánh cảnh cường giả, mà chỉ nói tổ đỉnh phong, nửa bước thánh cảnh cường giả. Thực lực như vậy, làm một cái người hộ đạo đây tuyệt đối là dư xài. Chỉ cần thánh cảnh cường giả không ra, liền không người có thể giết Linh Hạo. Mà thánh cảnh cường giả, đồng dạng cũng sẽ không đi giết Linh Hạo. Dù sao giết Linh Hạo, chính là trêu chọc linh tộc, không ai có thể sẽ ngu đến mức cho mình dựng nên một cái lớn như thế địch. Còn nữa chính là, thánh cảnh cường giả đồng dạng cũng sẽ không đi chuyên môn phụ trách cho thế hệ tuổi trẻ làm người hộ đạo. Các tộc thiên tài người hộ đạo, cơ hồ đều là đạo tổ cường giả hoặc là nửa bước thánh cảnh cường giả. Bọn hắn phần lớn là người hộ đạo, cũng chỉ bất quá là vì tìm kiếm thành thánh kỳ ngộ mà thôi. Linh Hạo thể nội ẩn giấu đi một vị cường giả chuyện này, những người khác cũng không có nghĩ đến. Liền xem như những cái kia thánh cảnh cường giả, tại người hộ đạo này đi ra một sát na, cũng là hơi kinh ngạc. Lại thêm tên này người hộ đạo một mực nhẫn lại tới cuối cùng mới ra tay, hơn nữa sớm đã vận sức chờ phát động. Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão, Gia Cát Văn Nguyên cùng Trịnh Minh Thành bọn người mong muốn ra tay ngăn cản đã tới đã không kịp. Hắn toàn thân khí thế sắc bén, đã giết tới Diệp Thiên Mệnh trước người, trực tiếp liền chuẩn bị đem Diệp Thiên Mệnh nhất kích tất sát. Ha ha ha. Diệp Thiên Mệnh, ngươi thắng ta, lại có thể thế nào? Còn không phải muốn chết tại chúng ta linh tộc trong tay. Linh Hạo cười lớn, ánh mắt hưng phấn vô cùng, tựa như đã thấy Diệp Thiên Mệnh đầu một nơi thân một nẻo kết quả. Diệp Thiên Mệnh đôi mắt đột nhiên co rụt lại, liền phải ngạnh kháng một chiêu này. Ai dám động đến con ta? Chết. Đột nhiên, một đạo khí tức mang theo phá vỡ thiên liệt uy thế, ngăn khuất Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Chương 378, Lam Hoàng Lá chiến chương 378, Lam Hoàng Lá chiến tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, một cái kim sắc to lớn thủ lớn từ trên trời giáng xuống. Cái này kim sắc thủ lớn khoảng chừng mấy chục trượng, tản ra nồng đậm hoàng đạo kim quang, khí tức kinh người. Thủ lớn hoàn toàn do Thiên Mệnh chi đạo tạo thành. Thiên Mệnh chi đạo cũng là xếp hạng trước 20 đại đạo, là vận mệnh đại đạo một cái chi nhánh, cường hành vô cùng. Cái này kim sắc thủ ấn trực tiếp đem cái kia linh tộc người hộ đạo vô xuống đi, tựa như một tòa ngũ chỉ sơn, đem nó đặt ở phía dưới. Vận mệnh đại đạo càng là một mực cầm cố lại đối phương. Một màn bất thình lình, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng Diệp Thiên mệnh tại cái này linh tộc cường giả tập kích bất ngờ phía dưới, coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, vậy mà lại có người ra tay. Hơn nữa nghe ngữ khí, tựa như là Diệp Thiên mệnh phụ thân, là thúc phụ. Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược đồng thời giật mình, các nàng đã nhận ra làm hoàng thân phận. Diệp Thiên mệnh nhìn chằm chằm trước mặt bóng lưng, đạo này bóng lưng, hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Phụ hoàng, đúng là mình phụ hoàng. Đại Kiền Vương triều hoàng đế, làm hoàng lá chiến. Thiên mệnh, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, một âm thanh êm ái tại Diệp Thiên mệnh sau lưng vang lên. Diệp Thiên mệnh quay người nhìn lại, phát hiện một vị mỹ tới đến cực điểm nữ tử đang đầy mắt nước mắt mà nhìn mình. Mẫu thân. Diệp Thiên mệnh nhìn thấy nữ tử này, há to miệng, hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Đây chính là mẹ của mình, Tô gia đời trước thánh nữ, Tô Hinh Nhi. Nghe được Diệp Thiên mệnh gọi mình mẫu thân, Tô Hinh Nhi lập tức nước mắt băng, ôm lấy Diệp Thiên mệnh. Thiên mệnh, đều là mẫu thân không tốt, để ngươi chịu khổ. Diệp Thiên mệnh nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn kiếp trước chính là cô nhi, chưa hề cảm thụ qua tình thương của mẹ. Nhưng bây giờ, hắn luôn có một loại cảm giác không chân thật. Thiên mệnh, ngươi làm rất tốt. Lá Chiến lúc này đi vào Diệp Thiên mệnh trước mặt, mỉm cười nói. Diệp Thiên mệnh lúc này cũng mới phát hiện, chính mình phụ hoàng thực lực, chính mình vậy mà đều xem không hiểu. Tựa như khí tức đã thẳng bước thánh cảnh. Chỉ có điều, cùng thánh cảnh tựa như kém chút gì. Nhưng xem ở Lá Chiến một chiêu giải quyết linh tộc cái kia đạo tổ cường giả, Diệp Thiên mệnh suy đoán, chính mình phụ hoàng thực lực, e là cho dù không phải thánh cảnh, cũng cùng thánh cảnh không xê xích bao nhiêu. Cái này khiến Diệp Thiên mệnh trong lòng thổn thức không thôi. Chính mình rời đi thời điểm, chính mình phụ hoàng cũng liền mới đột phá chín cái cảnh. Nhưng bây giờ, vậy mà đã là nửa bước thánh cảnh. Cái này tốc độ tu luyện, không phải so với mình chậm hơn mảy may a. Phải biết, chính mình thật là có hệ thống ở, chẳng lẽ lại chính mình phụ hoàng cũng có hệ thống. Một màn này, ngược lại để ở đây còn lại đám người, nhao nhao nhìn sang. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên mệnh phụ mẫu, vậy mà xuất hiện. Tuy nói Diệp Thiên mệnh lai lịch, ở đây không ít cường giả đều tin tưởng. Cũng biết Diệp Thiên mệnh là Tô gia đời trước thánh nữ Tô Hinh Nhi nhi tử. Nhưng bây giờ, vẫn còn có chút thổ thức. Cơ gia bên này, đại trưởng lão một mạch cường giả khẽ nhíu mày. Tô Hinh Nhi xuất hiện, chẳng lẽ lại đại biểu Tô gia một chút ý tứ? Không nghĩ tới, hôm nay chúng ta Cơ gia, thật đúng là náo nhiệt a. Lúc này, Cơ gia đại trưởng lão bước ra một bước. Hắn quay đầu nhìn về Diệp Thiên mệnh bên này. Ánh mắt tại Lá Chiến cùng Tô Hinh Nhi trên thân nhìn chung quanh một vòng. Lão phu nếu là nhớ không lầm, đời trước, ngươi Lá Chiến thật là thanh danh hiển hách a, một cái địa phương nhỏ tới tu sĩ, vậy mà có thể khiến cho đời trước Tô gia thánh nữ cảm mến, thật là đắc tội không ít Tam Thiên Đại Châu thanh niên tài tuấn a. Hiển nhiên, đại trưởng lão cũng là hiểu rõ Lá Chiến bọn hắn kia chuyện đồng lứa. Giống như là Lá Chiến, Tô Hinh Nhi, Cơ Lăng Phong bọn người, đều là cùng bối phận tu sĩ. Những người này, có sớm đã trở thành riêng phần mình thế lực trụ cột vững vàng, có thì là một mực tại chư thiên vạn giới lịch luyện. Thực lực của bọn hắn cũng không kém nhiều, trên cơ bản đều ở nói tổ cảnh tả hữu. Đoán chừng cũng chỉ có cực kỳ cá biệt thiên tài, đạt tới thanh cảnh. Lá Chiến nhìn về phía Cơ gia đại trưởng lão, ha ha cười nói, bất quá là vận khí mà thôi, không nghĩ tới tiền bối còn nhớ rõ tiểu tử, coi là thật nhượng tiểu tử được sủng ái mà lo sợ a. Vận khí. Ha ha, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cơ gia đại trưởng lão cười ha ha, ánh mắt tại Diệp Thiên mệnh cùng Lá Chiến trên thân đảo qua. Phụ tử các ngươi hai người đều là nhân trung long vượng, ghê gớm a. Tiền bối quá khen. Lá Chiến nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là khuyển tử cho tiền bối thêm phiền toái. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mau buông chúng ta ra linh tộc người. Lúc này, rốt cục có linh tộc cường giả nhịn không được, đối với Lá Chiến giận dữ hét. Có thể trở ngại giữa sân cường giả thực sự quá nhiều, hắn cũng không tốt trực tiếp ra tay. Nghe vậy, Lá Chiến lườm cái này linh tộc thánh cảnh cường giả một cái, cười nói, không phải quý tộc tu sĩ trước đối con ta xuất thủ à? Đã xuất thủ, vậy thì phải gánh chịu cái giá tương ứng. Vâng. Lá Chiến vừa dứt lời, cái kia đạo kim sắc thủ ấn chính là ầm vang bạo tạc. Đại đạo khí tức không ngừng tràn ngập, hoàn toàn đem cái kia linh tộc đạo tổ cường giả thôn vệ. A. Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái kia linh tộc nói tổ cảnh cường giả, khí tức trực tiếp tiêu tán. Hoa. Lá Chiến hành vi, lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Giữa sân lập tức vang lên một hồi xôn xao âm thanh. Đây là hôm nay, lần thứ nhất có người vẫn lạc. Hơn nữa chết, vẫn là linh tộc nói tổ cảnh cường giả. Ở đây cường giả, đều ánh mắt có chút nheo lại, đều có đăm chiêu. Chỉ có Trịnh Minh Thành, bộc phát ra một hồi cười to, ha ha ha, giết đến tốt. Linh tộc người không tuân quy củ, vậy thì phải trả giá đắt. Nói xong, Trịnh Minh Thành đôi mắt bên trong đống nhiên hiện lên một tia sắc ý, muốn bản quân chủ nói, không bằng liền thừa cơ hội này, đem linh tộc mấy người này tất cả đều làm thịt, cũng coi là hoàn lại năm đó cùng ma tộc liên thủ lợi tức. Năm đó, cũng là bởi vì linh tộc cùng ma tộc liên thủ, mới đưa đến Phong Ma quân quân chủ phá vây thất bại. Xem như thập đại quân đoàn một trong Xích Long quân phó quân chủ, Trịnh Minh Thành tự nhiên thống hận linh tộc. Nghe được Trịnh Minh Thành lời này, linh tộc cường giả sắc mặt hết sức khó coi. Trong đó một tên linh tộc thánh cảnh cường giả hít sâu một hơi, không để ý đến Trịnh Minh Thành lời nói. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lá Chiến, liền xem như chúng ta đã làm sai trước, ngươi cũng không thể giết hắn. Chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tên này linh tộc cường giả trực tiếp tản mát ra uy áp, hướng phía Lá Chiến bao phủ tới. Đường đường thánh cảnh cường giả, lại bị một cái đạo tổ đỉnh phong tu sĩ uy hiếp. Cái này nếu là truyền đi, hắn thánh cảnh cường giả mặt mũi còn cần hay không? Trong lúc nhất thời, La Chiến, Diệp Tiên Mệnh cùng Tô Hinh Nhi ba người đều là cảm nhận được một cỗ không hiểu ý áp. Thanh cảnh cường giả mong muốn nhằm vào bọn họ, coi như bọn hắn đều là tiền tư tuyệt diễm hạng người, vậy cũng không phản kháng được. Không thành thánh cảnh, chung quy là sâu kiến. La Chiến liều chết chống cự lại tên này linh tộc cường giả uy áp, hắn lạnh lùng nhìn nơi chân trời xa một cái, nổi giận nói, các ngươi còn không hiện thân, còn tại xem kịch. Theo La Chiến tiếng giống giận này vang lên, Diệp Thiên Mệnh bỗng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Có người ra tay triệt tiêu tên này linh tộc cường giả uy áp. Chỉ có điều, nhường Diệp Thiên Mệnh hiếu kỳ chính là, đến tột cùng là người phương nào ra tay? Tất Phương tộc tứ trưởng lão, Lục trưởng lão, Gia Cát Văn Nguyên cùng Trịnh Minh Thành đều bị linh tộc thánh cảnh cường giả tại kiểm chế lấy, hẳn không phải là bọn hắn. Chẳng lẽ lại là Thái thượng đại trưởng lão? Còn không chờ Diệp Thiên Mệnh suy tư, liền nhìn thấy một bộ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở xa xa chân trời. Ha ha, Diệp tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng a? Sao không cuồng? Đạo thân ảnh này mặc rất là một mạc, là loại kia đặt ở trong đám người đều chú ý không đến dáng vẻ, không có chút nào nửa chút cường giả khí tức. Bất quá, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, giữa sân không ít người đều là con ngươi co rụt lại, nhìn lại. Chương 379, thánh nhân kết quả. Chương 379, thánh nhân kết quả. Là Chiến nhếch miệng, tức giận nói, lao tử cùng cũng chỉ là tại cùng thế hệ cùng, những này không muốn mặt, đều ý lớn hiếp nhỏ. Vừa mới kia linh tộc thánh cảnh cường giả, bối phận cực cao, cũng không biết cùng La Chiến chênh lệch mấy bối. Kết cục của hắn, cũng xác thực xem như lấy lớn hiếp nhỏ. Cũng là trước mắt cái thứ nhất kết quả thánh cảnh cường giả. Tại Tam Thiên Đại Châu, ỷ lớn hiếp nhỏ chuyện nhìn mãi quen mắt, nhưng tại đỉnh cấp đại tộc ở trong, lấy lớn hiếp nhỏ đây chính là cực kỳ mất mặt hành vi. Cũng tỉ như, năm đó Diệp Thiên Mệnh phế đi Chu Huyền Độ, Đại Chu Hoàng Triều bắt vương ra kết quả sau, trở về liền bị Đại Chu Hoàng Triều hoàng đế biến thành tàn tật. Đại Chu Hoàng Triều hoàng đế cũng bất quá là nhường Chu Minh hoàng đi lấy lại danh dự mà thôi. Chưa hề điều động qua một gã cường giả đi lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ có điều, Diệp Thiên Mệnh thực lực tăng lên quá nhanh, dẫn đến Chu Minh hoàng muốn đi tìm chàng từ thời điểm, trong lòng đều có chút không chắc, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thắng còn dễ nói, nếu là thua, kia Đại Chu Hoàng Triều lại phải ném một lần mặt. Tô lão quỷ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Cơ gia đại trưởng lão khẽ nhíu mày, trong giọng nói có một tia kinh ngạc. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh mới biết được, người đến lại là Tô gia Tam trưởng lão. Năm đó, cha mẹ mình chuyện, Tô gia Tam trưởng lão cũng không có quá lớn ý kiến, ngược lại còn giúp trợ qua La Chiến không ít. Tam trưởng lão cười nói, nhà ta huynh nhi tới các ngươi cơ gia, ta cái này xem như trưởng bối, tự nhiên đến đi theo, không phải đã xảy ra chuyện gì sao, không ai nói rõ được không phải? Cơ gia đại trưởng lão nhíu nhíu mày, đã như vậy, vậy đạo hữu liền mang theo Tô Hinh Nhi trở về đi, nơi này là cơ gia, không phải là các ngươi Tô gia. Thanh âm của hắn tựa như hồng trung đại lữ, truyền khắp toàn bộ cơ gia. Hiển nhiên, đại trưởng lão đã chuẩn bị xuống trận. Hiện tại cơ gia thế cục đã càng ngày càng loạn, hắn lại không xuống đài, không dám hứa chắc còn có hay không những người khác lại xuất hiện. Ngoại trừ cơ gia cùng linh tộc bên ngoài, Tất Phương nhất tộc, Thiên Cơ Các, Chính Minh Thành đều không phải là tốt trêu chọc. Tất Phương nhất tộc cùng Thiên Cơ Các thực lực không kém chút nào cơ gia, Chính Minh Thành thậm chí là Tiêu Giao Tiên Tôn hậu nhân, thập đại quân đoàn người, không thể so với đế tộc khó giải quyết. Đối mặt đế tộc, còn có thể dùng trao đổi ích lợi đến đuổi, có thể thập đại quân đoàn, chưa từng ăn chiêu này. Không chỉ có như thế, hiện tại thậm chí ngay cả Tô gia đều người đến. Đại trưởng lão cũng biết, chính mình tại cơ gia còn không có hoàn toàn một tay che trời, đằng sau đoán chừng có không ít người đều muốn bắt lấy cơ hội lần này đâm chính mình một đao. Thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Xem ra, cơ gia là không chào đón chúng ta. Tô gia Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt băng lãnh. Chúng ta cơ gia tự nhiên hoan nghênh chư vị, chỉ có điều hôm nay là chúng ta cơ gia cùng linh tộc thông gia thời gian, đợi đến thời điểm linh hạo cùng chỉ nhược hai người ngày đại hôn, chúng ta cơ gia lại mở tiệc chiêu đái Tam Thiên Đại Châu các tộc. Cơ gia đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, coi như linh hạo thất bại, hắn cũng không cải biến cùng linh tộc thông gia dự định. Một bên linh tộc chúng cường giả nghe vậy, nguyên một đám cũng là nở nụ cười. Xem ra cơ gia đại trưởng lão vẫn là đứng tại bọn hắn bên này. Linh hạo nghe được tin tức này, cũng là thoải mái phá lên cười, ha ha ha, Diệp Thiên Mệnh, ngươi coi như thắng ta lại có thể thế nào? Cơ chỉ nhược vẫn là của ta. Diệp Thiên Mệnh nhíu nhíu mày, trực tiếp một bàn tay hướng phía Linh Hạo quả tới. Linh Hạo hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh dám tại nhiều như vậy thánh cảnh cường giả nhìn soi mói độc thủ. Hắn không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp bị một bàn tay quạt ra ngoài, trong miệng thậm chí mấy quả răng cửa đều bị phiến rơi, miệng đầy máu tươi. Diệp Thiên Mệnh, ngươi linh tộc loại này, đông đảo cường giả lập tức giận dữ, nhưng lúc này bọn hắn lại cảm thấy có mấy đạo khí tức như có như không đã khóa chặt bọn hắn. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Gia Cát Văn Nguyên bàn tay hướng phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ cơ gia đều bị một cỗ không hiểu cấm chế phong bế. Còn lại thánh cảnh cường giả chỉ có thể nhìn Diệp Thiên Mệnh không ngừng tay tát Linh Hạo. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, ta để ngươi cuồng. Tiếp tục gọi. Thật coi ta không dám giết ngươi đúng không? Linh Hạo hai bên mặt đã sưng như cái đầu heo, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu, một miệng không rõ. Ngươi tìm hệ. Ở buồn bực linh tộc nhất định sẽ mù ngươi. Ai đu, còn dám cuồng. Diệp Thiên Mệnh thấy thánh cảnh cường giả đều bị kéo ở, cũng không có mảy may cố kỵ, trực tiếp một quyền đánh vào Linh Hạo trên mặt. Linh Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Thằng đến như thế, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới dừng tay. Có thể cơ gia đại trưởng lão cùng linh tộc một đám cường giả, sắc mặt sớm đã sắc hắc, cực kỳ khó coi. Diệp Thiên Mệnh tại chỗ đánh Linh Hạo, đó không phải là đang đánh mặt của bọn hắn. Diệp Thiên Mệnh, người qua. Cơ gia đại trưởng lão tức giận, trên thân khí tức hóa thành vô tận uy áp, hướng thẳng đến Diệp Thiên Mệnh để ép tới. đường đường thánh cảnh, đối đạo cảnh tiểu bối ra tay, thật sự là đem chúng ta thánh cảnh cường giả mặt mũi đều bị mất hết. Khương gia tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên thân uy áp tề xuất, trực tiếp làm vỡ nát cơ gia đại trưởng lão khí tức. Trong lúc nhất thời, giữa sân dương cung bạc kiếm, khí tức ngưng trọng. Không ít người thậm chí đều cảm giác được cỗ này không hiểu ngạt thở cảm giác, đã lặng lẽ rút đi. Tô lão quỷ, ngươi muốn đánh một khung không thành. Hôm nay là chúng ta cơ gia sự tình, cùng các ngươi Tô gia không quan hệ. Tô gia tam trưởng lão cười nhạo một tiếng, Diệp Thiên mệnh là các ngươi cơ gia huyền âm chi thể phụ quân, lại là chúng ta Tô gia đời trước thánh nữ nhi tử, tại sao cùng chúng ta Tô gia không quan hệ? Các ngươi Tô gia thật sự là khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ lại muốn cùng chúng ta cơ gia khai chiến không thành? Ngay tại Tô gia tam trưởng lão cùng cơ gia đại trưởng lão rằng có lúc, một đạo gầm nhẹ từ phía trên bên cạnh truyền đến. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử trung niên chậm rãi rơi xuống từ trên không, khí tức trên thân muốn so ở đây tất cả mọi người cường hành. Nhìn thấy người tới, cơ gia đám người liền vội vàng hành lễ. Chúng ta tham kiến thái thượng nhị trưởng lão. Chúng ta tham kiến thái thượng nhị trưởng lão. Chúng ta tham kiến thái thượng nhị trưởng lão. Ngay cả cơ Vân Minh bọn người cũng là nhao nhao cúi đầu. Thái thượng trưởng lão, tại cơ gia, đây chính là nắm giữ quyền sinh sát, thậm chí trình độ nhất định còn quyết định cơ gia gia chủ bổ nhiệm. Coi như cái này thái thượng nhị trưởng lão là đại trưởng lão nhất mạch kia người, còn lại cơ gia cường giả cũng phải đối với nó cung cung kính kính. Thánh nhân, một bên La Chiến hít một hơi lãnh khí, ánh mắt đông nhiên ngưng trọng lên. Ngay cả gia Cát Văn Uyên, Chính Minh Thành bọn người đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này thậm chí ngay cả thánh nhân đều dẫn ra ngoài. Thánh nhân cùng đạo tổ như thế, thánh nhân là đối đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả tôn sưng, liền xem như tại đại đế tại thế niên đại, một tôn thánh nhân cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Thánh nhân càng là có gặp đế không phải bái vinh hạnh đặc biệt, cái này đủ để chứng minh một vị thánh nhân hàm kim lượng cao bao nhiêu. Thánh nhân giận dữ, thây nằm trăm vạn cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Thái thượng nhị trưởng lao ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây đông đảo thánh cảnh cường giả, cuối cùng rơi vào đại trưởng lão trên thân. Phế vật, một chút việc nhỏ đều làm không xong, còn phải bản tọa tự thân xuất mã. Đừng nhìn cơ gia đại trưởng lão ngày bình thường tại cơ gia làm mưa làm gió, có thể đối mặt thái thượng nhị trưởng lão, hắn không dám phản kháng chút nào. Ngay sau đó, thái thượng nhị trưởng lão ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Tô gia tam trưởng lão, gia Cát Văn Uyên, Chính Minh Thành, Tất Phương tộc tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão, cuối cùng rơi vào Diệp Thiên mệnh trên thân. Rất tốt, người rất tốt. Chúng ta cơ gia còn không phải ngươi một cái đạo cảnh sâu kiến, có thể dương ai địa phương. Dứt lời, thái thượng nhị trưởng lão chính là trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo đại đạo pháp tắc hóa thành lưu quang, thẳng đến Diệp Thiên mệnh mi tâm mà đi. Hắn vậy mà mong muốn đánh giết Diệp Thiên mệnh. Chương 380, thái thượng trưởng lão rằng có chương 380, thái thượng trưởng lão rằng có tiền bối. Ngươi đường đường thánh nhân, đối tiểu bối ra tay, không khỏi quá mức. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả đều là hít một hơi lãnh khí, nhao nhao hét lớn. Tô gia tam trưởng lão, Chính Minh Thành bọn người, vội vàng ra tay mong muốn ngăn cản. Có thể một cái thánh nhân mong muốn đánh giết một cái đạo cảnh tu sĩ, há lại bọn hắn có thể cản được. Tại cái này đại đế không gian niên đại, thánh nhân chính là đứng tại kim tự tháp nhọn tồn tại. Bản tọa giết hay, còn cần hướng các ngươi giải thích. Thái thượng nhị trưởng lao ánh mắt bên nghệ, không sợ chút nào. Hắn không phải là bình thường thánh cảnh, hắn là thánh nhân. Coi như đối tiểu bối ra tay, những người khác dám nói cái gì? Mắt thấy đạo lưu quang này sắp xuyên thủng Diệp Thiên mệnh mi tâm, một tay nắm đông nhiên ngăn khuất Diệp Thiên mệnh trước người. Đạo lưu quang này, tại khoảng cách bàn tay không đến một tấc địa phương, khoảnh khắc tiêu tán, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất tại nguyên chỗ. Đám người thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một lão giả đang đứng tại Diệp Thiên mệnh bên cạnh. Lão giả này không giận tự uy, hai đầu lông mày đều là nộ khí. Thấy lão giả, không chỉ có là còn lại thánh cảnh cường giả, ngay cả thái thượng nhị trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Chúng ta tham kiến thái thượng đại trưởng lão. Chúng ta tham kiến thái thượng đại trưởng lão. Chúng ta tham kiến thái thượng đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, tham viếng tiếng như sóng biển đồng dạng, liên tục không ngừng. Cơ gia gia chủ, đông đảo trưởng lão, Cơ Vân Minh, Cơ Lăng Phong cùng cơ gia đông đảo đệ tử, nhao nhao đối với lão giả hành lễ. Chỉ có điều, những người này ở trong, từng cái ánh mắt không đồng nhất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đại ca, thái thượng nhị trưởng lão hít sâu một hơi, ngưng mắt hỏi, đại ca, ngươi thế nào xuất quan? Ngươi thương thế khôi phục? Thái thượng đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ta như lại không xuất quan, cơ gia đều muốn xong đời. Hắn lạnh lùng liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào đại trưởng lão trên thân. Tốt, tốt. Hai cái tốt mới vừa nói xong, trên người hắn chính là bộc phát ra một cỗ cường hành đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt đem đại trưởng lão một mạch đông đảo thánh cảnh trưởng lão ép xuống. Bao quát linh tộc ở bên trong mấy tên thánh cảnh cường giả cũng đều hãm sâu thái thượng đại trưởng lão uy áp ở trong. Lúc nào thời điểm, linh tộc cũng xứng cùng chúng ta cơ gia thông gia. Thái thượng đại trưởng lão thanh âm không lớn, nhưng lại khí phách mười phần, nhường linh tộc thánh cảnh cường giả sắc mặt hơi đổi. Cầm đầu linh tộc cường giả nổi giận nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại xem thường chúng ta linh tộc, đối với chúng ta linh tộc tam đế bất kính? Nghe được linh tộc cùng nộ âm thanh, thái thượng đại trưởng lão cười nhạo nói, đối với các ngươi linh tộc tam đế bất kính, chính là xem ở các ngươi linh tộc tam đế phân thượng, mới đem ngươi nhóm linh tộc xem như thứ năm đại tộc, các ngươi linh tộc chẳng lẽ lại thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta nhân tộc đặt song song? Tại tam thiên đại châu ngũ đại đỉnh cấp trong chủng tộc, nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc từng sinh ra đại đế số lượng chênh lệch cũng không lớn, tam tộc thực lực cũng là bất phân cao thấp. Đây cũng là tam thiên đại châu ngũ đại đỉnh cấp chủng tộc bên trên tam tộc. Tại chư thiên vạn giới ở trong, tam tộc cũng là đỉnh cấp đại tộc. Về phần ma tộc, đã từng sinh ra 8 vị đại đế, bị man tộc tôn xưng là bát đại man thần. Linh tộc yếu nhất, chỉ có 3 vị đại đế. Nếu quả thật buộc phát đại chiến lời nói, linh tộc tuyệt đối không phải lên tam tộc đối thủ. Thậm chí linh tộc 3 vị đại đế, tại vạn tộc đại đế ở trong, thực lực cũng chỉ bất quá tại trung hạ du mà thôi. Linh tộc mấy vị thánh cảnh cường giả sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhưng bây giờ tình thế không tại bọn hắn bên này, bọn hắn coi như muốn phản kháng, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Đại ca, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Thái thượng nhị trưởng lão sắc mặt tối sầm, thanh âm lạnh lẽo. Nguyên bản, mọi thứ đều còn tại hắn trưởng khống ở trong. Có thể thẳng đến thái thượng đại trưởng lão xuất hiện, thái thượng nhị trưởng lão mới có hơi luống cuống. Bởi vì hắn một mực không nghĩ tới, thái thượng đại trưởng lão lại đột nhiên xuất quan, hơn nữa thương thế khôi phục. Hừ. Thái thượng đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không phải nói cái này thời điểm, kia là nói cái gì thời điểm? Chẳng lẽ lại ngươi không biết rõ, linh tộc đã cùng ma tộc liên thủ, năm đó còn xâm phạm nhân tộc ta cương vực. Thái thượng đại trưởng lão nói, tự nhiên là giải cứu phong ma quân một lần kia. Một lần kia, nhân tộc tất cả đế tộc, ngoại trừ một mực tị thế không ra Phật môn bên ngoài, đều tham dự trận này đại chiến. Linh tộc lúc ấy cũng muốn thừa dịp nhân tộc cùng ma tộc đại chiến lúc, đi kiếm một trận canh. Một trận chiến này, đi qua thời gian thậm chí còn không có trăm năm. Việc này bản tọa tự nhiên biết, lúc trước linh tộc chỉ có điều nhận lấy ma tộc mê hoặc, linh tộc một mực bảo trì trung lập, chúng ta nhân tộc không bằng cùng linh tộc thông gia, tốt chữa trị tốt linh tộc quan hệ, đối tương lai đối kháng ma tộc sự tình cũng có lợi. Thái thượng nhị trưởng lão bình tĩnh nói. Ha ha, đối phó ma tộc cần phải linh tộc. Chúng ta cần cùng linh tộc chữa trị quan hệ. Thái thượng đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, còn không đợi những người còn lại phản bác, hắn tiếp tục nói, theo bản tọa nhìn, đơn giản chính là ngươi muốn tại Cơ gia tranh quyền đoạt lợi mà thôi, chính mình không xuống đài, nhường Cơ Lâm kết quả, các ngươi nếu là muốn chơi, vậy bản tọa liền bồi các ngươi chơi bừa. Cơ Lâm chính là Cơ gia đại trưởng lão danh tự. Lúc này, Cơ gia đại trưởng lão cùng Cơ gia thái thượng nhị trưởng lão sắc mặt hai người đã xanh xám. Cơ gia đại trưởng lão cũng chỉ có thể ở một bên tụ lấy. Chuyện xảy ra thành hiện tại cái dạng này, đã không phải là mình có thể khống chế được. Chỉ có thể nhìn hai vị thái thượng trưởng lão, cuối cùng ai có thể chiến thắng. Đại ca, người ta ở giữa biệt tư, chúng ta tự mình giải quyết, hiện tại là chúng ta Cơ gia cùng linh tộc sự tình. Thái thượng nhị trưởng lão nổi giận nói. Biệt tư? Chúng ta có thể có cái gì biệt tư? Hôm nay bản tòa nói, đều là chúng ta Cơ gia sự tình. Thái thượng đại trưởng lão không chút nào cho thái thượng nhị trưởng lão mặt mũi, những năm gần đây, Cơ gia tại các ngươi một mạch trong tay, đều thành bộ dáng gì? Quả thực là có nhục tiên tổ thanh danh. Lúc nào thời điểm, chúng ta Cơ gia cần dựa vào cùng linh tộc thông gia, để duy trì đế tộc địa vị. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía linh tộc đông đảo cường giả, về phần linh tộc, muốn cùng ta Cơ gia thông gia. Nam mơ. Nhìn không ra, cái này Cơ gia thái thượng đại trưởng lão, vẫn là tính tình thật ta. Gia Cát Văn Nguyên đi vào Diệp Thiên Mệnh bên người, ha ha cười nói. Cao tổ đem chuyện này bày ở ngoài sáng mà nói, Cơ gia một số người, liền không thể xem như nhìn không thấy, mặc dù lần này, Cơ gia mặt mũi ném đi, có thể đối Cơ gia về sau phát triển, vô cùng hữu ích. Cơ Vân Minh trầm giọng nói. Đây không phải các ngươi kết quả mong muốn a? Diệp Thiên Mệnh cười ha ha. Cơ Vân Minh nhẹ gật đầu, đối Diệp Thiên Mệnh nói, lần này, đa tạ Diệp Minh. Diệp Thiên Mệnh khoát tay áo, nói, không sao, ta cũng là vì chỉ nhược. Mọi người ở đây nghị luận lúc, thái thượng đại trưởng lão cùng thái thượng nhị trưởng lão còn tại tranh phong đối lập. Hai người ai cũng không nguyện ý nhượng bộ. Mọi người ở đây cũng đều tin tưởng, đây là Cơ gia hai chi ở giữa tranh quyền đấu tranh. Ai bảo bước, ai liền thua. Mà tại tranh quyền đấu tranh bên trong phe thua, cũng không hề có kết cục tốt. Đột nhiên, Cơ gia dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Cơ gia trên không, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tựa như một mảnh tận thế cảnh tượng. Phương viên bạn giảm khoảng cách, đại đạo đều biến rối loạn lên. Một đạo xinh đẹp bóng người, chậm rãi theo mây đen ở trong đi ra. Chương 381, Thái thượng tam trưởng lão chương 381, Thái thượng tam trưởng lão lao tam. Thái thượng tam trưởng lão, nàng tại sao trở lại? Nhìn thấy cái này xinh đẹp thân ảnh, đông đảo cường giả hơi kinh hãi, vẻ mặt không giống nhau. Thái thượng tam trưởng lão, nàng vậy mà theo chư thiên vạn giới trở về. Diệp Thiên Mệnh bên cạnh Cơ Vân Minh cũng là sững sờ. Diệp Thiên Mệnh thế mới biết, nữ tử này chính là Cơ gia thái thượng tam trưởng lão. Căn cứ hắn hiểu, thái thượng tam trưởng lão nghe nói một mực tại chư thiên vạn giới du lịch, rất ít trở lại Cơ gia. Ngày bình thường, Cơ gia sự vụ lớn nhỏ, cơ hồ đều giao cho thái thượng đại trưởng lão cùng thái thượng nhị trưởng lão. Lại thêm trăm năm trước, thái thượng đại trưởng lão bế quan, lúc này mới dẫn đến, gần nhất trong vòng trăm năm, đại trưởng lão một mạch quyền nghiêng Cơ gia. Cơ gia thái thượng tam trưởng lão thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, hết sức trẻ tuổi. Chỉ có điều, tới đối phương cấp độ này, bề ngoài có thể nói là tùy tâm sử dụng, thái thượng tam trưởng lão chân thực tuổi tác, chỉ sợ không thể so với thái thượng đại trưởng lão cùng thái thượng nhị trưởng lão nhỏ bao nhiêu. Theo thái thượng tam trưởng lão xuất hiện, nàng đưa tay nhẹ nhàng bung lên, lôi vân lập tức tiêu tán. Cơ gia phía trên, trong khoảnh khắc chính là tinh không vật lý, ánh nắng tươi sáng. Ánh mắt của nàng rơi vào giữa sân đông đảo cường giả trên thân. Nửa ngày, nàng mở miệng nói, chư vị lại tiếp tục như thế, cũng không phải cái biện pháp, vẫn là ngồi xuống thật tốt nói chuyện a. Thái thượng nhị trưởng lão hừ lạnh nói, lao tam, chuyện này không có đàm luận. Thái thượng đại trưởng lão mặc dù không nói chuyện, thế nhưng thản nhiên nói, chuyện này, việc quan hệ ta Cơ gia tương lai, bản tọa tuyệt không có khả năng nhượng bộ. Hai người tựa như cây kim so với cỏ dâu, không ai nhường ai. Nhìn thấy một màn này, giữa sân còn lại đông đảo cường giả cũng là cảm giác sâu sắc đau đầu. Bọn hắn đều không nghĩ tới, liền linh tộc cùng Cơ gia thông gia mà thôi, vậy mà có thể đem Cơ gia cầm quyền ba vị thánh nhân cường giả tất cả đều dẫn đi ra. Cơ gia thánh nhân cường giả tự nhiên không ít, nhưng rất nhiều đều không quản sự, tất cả đều đang bế quan tu luyện. Có thể quản sự, cũng liền ba người này. Bây giờ ba người đều hiện thân, tình huống như vậy, Cơ gia cũng không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện. Thái thượng tam trưởng lão nhìn thấy hai người chấp mê bất ngộ, lông mày nhíu một cái, đã như vậy, bản tọa chỉ có thể tỉnh lại các vị tiên tổ, nhường các vị tiên tổ ra mặt. Hoa. Nghe nói như thế, giữa sân tất cả mọi người là vì chi xôn xao. Thái thượng tam trưởng lão trong miệng tiên tổ, tự nhiên chỉ chính là bế quan cường giả. Cơ gia tồn tại ngàn vạn năm, cái này ngàn vạn năm đến, mặc dù cũng không ít thánh cảnh cường giả vẫn lạc, có thể tích lũy được thánh cảnh cường giả không chút nào thiếu, thậm chí có thể nói, thánh nhân cường giả đều là rất nhiều. Vĩnh viễn không nên xem thường đế tộc nội tình. Ngay cả thái thượng đại trưởng lão cùng thái thượng nhị trưởng lão, đôi mắt đều là có hơi hơi co lại. Tốt. Bản tọa bằng lòng. Nửa ngày, thái thượng nhị trưởng lão môi cắn răng, đáp ứng thái thượng tam trưởng lão yêu cầu. Thấy thế, thái thượng đại trưởng lão cũng là khẽ bước cằm, bản tọa không có vấn đề. Lập tức, thái thượng tam trưởng lão chính là nhìn về phía ở đây đông đảo thánh cảnh cường giả, chư vị, các ngươi cũng cùng đi à. Đám người nghe vậy, nhao nhao thi lễ một cái, chính là đi theo thái thượng tam trưởng lão sau lưng, biến mất tại đám mây ở trong. Rất nhanh, trong sân thánh cảnh cường giả tất cả đều rời đi. Bao quát tất phương tộc, Chính Minh Thành, Tô gia tam trưởng lão, Gia Cát Văn Uyên, linh tộc thánh cảnh cường giả. Nguyên bản tiếng người huyên náo Cơ gia, trong khoảnh khắc chỉ để lại Diệp Thiên Mệnh, Cơ Vân Minh chờ một đám tiểu bối cùng Cơ Lang Phong, làm Hoàng Lá Chiến cùng Tô Hinh Nhi bọn hắn. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh mới nhìn hướng mình phụ mẫu. Tô Hinh Nhi hốc mắt có chút ướt át, ôm Diệp Thiên Mệnh, thanh âm có chút run rẩy, "Thiên Mệnh, đều làm mẫu thân không tốt, qua nhiều năm như vậy, để ngươi chịu khổ." Từ khi Diệp Thiên Mệnh sau khi sinh, Tô Hinh Nhi đây là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh. Bây giờ Diệp Thiên Mệnh đã đem gần 400 tuổi. Tại Tam Thiên Đại Châu bên trong, thiên tuế trong vòng đều coi là thế hệ tuổi trẻ. Có thể 400 tuổi, phàm nhân đã ước chừng qua mấy đời, thậm chí vương triều thay đổi đều thay đổi không ít. "Mẫu thân, ta không sao." Diệp Thiên Mệnh cười nói, trong lòng của hắn cũng là cảm xúc rất sâu. "Đều tại ngươi phụ thân, nếu không phải phụ thân ngươi không có bản sự, năm đó mẫu thân cũng sẽ không bị ngươi ngoại tổ phụ mang đi, hai mẹ con chúng ta cũng sẽ không ngăn cách lâu như vậy." Nghe Tô Hinh Nhi phàn nàn, một bên Lá Chiến sờ lên cái mũi, "Hiện tại chúng ta một nhà không phải đã đoàn tụ à, Hinh Nhi ngươi ngậm miệng. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện a." Lá Chiến bị Tô Hinh Nhi răn dạy cùng người tiểu hài nhi như thế, đành phải thưa dạ đứng ở một bên không nói lời nào, miễn cho lại mũi dính đầy cho. Lúc này, Tô Hinh Nhi vừa nhìn về phía Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược, "Các ngươi chính là thiên mệnh thê tử a. Thiên mệnh về sau liền làm phiền các ngươi chiếu cố." Hai người nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, Cơ Như Tuyết nói, "Bá mẫu, đây đều là chúng ta hẳn là." Tô Hinh Nhi nghe xong, giả vờ giận, "Còn gọi bá mẫu đâu?" "Nương." Nghe Cơ Như Tuyết đổi giọng, Tô Hinh Nhi rất là thích thú, trực tiếp kéo mấy người ở một bên làm nhảm lên được nhà. "Ha ha ha, Diệp huynh, năm đó lúc còn trẻ, ngươi tung hoành Tam Thiên Đại Châu, kia là như thế nào tiêu sái, bây giờ lại biến thành thê quả nghiêm, cái này thật đúng là để cho ta không nghĩ tới a." Một bên Cơ Lăng Phong phình bụng cười to lên. Hắn cùng Lá Chiến, Tô Hinh Nhi đều là cùng bối phận người. Lúc còn trẻ, thậm chí không ít cùng Lá Chiến đã từng quen biết. Chỉ tiếc, Lá Chiến lúc còn trẻ cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, ép không ít cùng thế hệ thiên tài không ngẩng đầu được lên. Trong đó, Cơ Lăng Phong liền từng thua ở qua Lá Chiến trong tay. Tại mọi người ôn chuyện kết thúc sau, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới hiếu kỳ hỏi, "Mẫu thân, Tô Vân Giao nói cho ta, các ngươi tại Tô gia lưu cho ta đồ vật." Nghe nói như thế, Tô Hinh Nhi khẽ bước cằm, còn không chờ nàng nói chuyện, bên cạnh Lá Chiến đã chen vào nói giải thích nói, "Món đồ kia đối ngươi rất hữu dụng, lúc đầu ta là chuẩn bị dẫn ngươi mẫu thân đi chư thiên vạn giới tìm kiếm đột phá thánh cảnh cơ duyên, đáng tiếc cơ gia đột gặp biến cố, chúng ta lúc này mới đi vào cơ gia đến đây tìm ngươi." Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới hiểu rõ, bất quá đối với cho mình lưu tại Tô gia đồ vật, cũng là có một phần hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả cha mẹ mình đều không muốn nói với mình, chỉ là để cho mình đi cơ gia tìm kiếm. Nói như vậy, phụ hoàng, mẫu thân, các ngươi muốn đi chư thiên vạn giới? Diệp Thiên Mệnh thân thể nao nao. Lam Hoàng thở dài, nói, có một số việc vi phụ nhất định phải đi xử lý mới được. Diệp Thiên Mệnh ngẩn người, lập tức cười nói, phụ hoàng, mẫu thân, vậy các ngươi một đường cẩn thận. Tô Hinh Nhi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ôm Diệp Thiên Mệnh, hốc mắt có chút ướt át, Thiên Mệnh, chúng ta vừa mới gặp mặt liền phải tách ra. Diệp Thiên Mệnh nói, mẫu thân, chờ các ngươi đột phá thánh cảnh, chờ nhi tử tới thánh cảnh, toàn bộ Tam Thiên Đại Châu ai cũng không phải chúng ta đối thủ, chúng ta người một nhà cùng một chỗ về Đại Kiền vương triều. Lúc này, Lá Chiến cũng nói, Thiên Mệnh, mặc dù hoang cổ thánh thể là nhục thân cường độ đệ nhất thể chất, cũng là chư thiên vạn giới thứ nhất thể chất, có thể ngươi không được bởi vậy hoang phế nhục thân tu luyện. Nói đến đây, Lá Chiến chính là một chỉ điểm ra, điểm vào Diệp Thiên Mệnh mi tâm. Trong khoảnh khắc, Diệp Thiên Mệnh chỉ cảm thấy vô số tin tức tựa như đại dương mênh mông tràn vào chính mình não hải. Đợi đến chính mình đem những tin tức này tất cả đều đốt thuận về sau, hắn trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn phía cha mình. Cái này, đây là chương 382, hoang cổ thánh thể chuyện cũ chương 382, hoang cổ thánh thể chuyện cũ Lâm Tử Bí. Diệp Thiên Mệnh cảm thụ được trong đầu tựa như đại dương mênh mông tin tức, lập tức hít sâu một hơi. Vừa mới Lá Chiến cho mình, lại là cựu bí ở trong Lâm Tử Bí. Lâm Tử Bí đại biểu chính là nhục thân cực hạn. Tu luyện tới đại thành, nhục thân phá toái hư không, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại là Lâm Tử Bí. Những người còn lại nghe nói, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Cựu bí chân quý trình độ, tại Tam Thiên Đại Châu có thể nói là mọi người đều biết. Không nghĩ tới, Lá Chiến vậy mà có thể xuất ra Lâm Tử Bí đến. Hứa Vân Phong mặt lộ vẻ suy tư, đương nhiên, hắn kinh hỉ nói, cái này Lâm Tử Bí thật đúng là thích hợp nhất Diệp đại ca cử bí. Nghe nói lời này, Diệp Thiên Mệnh tò mò nhìn qua. Hứa Vân Phong sững sờ, chợt hỏi: "Diệp đại ca, ngươi là hoang cổ thánh thể, chẳng lẽ cũng không biết Lâm Tử Bí?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu: "Ta chỉ biết là, cửu bí là nhân tộc ta bí thuật, là chúng ta nhân tộc chín vị đại đế sáng tạo." Cơ Vân Minh nói: "Xác thực như thế, bất quá Diệp huynh không biết rõ, kỳ thật chín đại thiên tôn ở trong, có một vị không phải đại đế." "Không phải đại đế?" Diệp Thiên Mệnh giật mình, đây là lần thứ nhất hắn biết. Chín đại thiên tôn một người trong đó, vậy mà không phải đại đế. Chẳng lẽ lại chính là cái này Lâm Tử Bí người sáng tạo? Cái này Lâm Tử Bí là đã từng một vị đại thành hoang cổ thánh thể sáng tạo, là chuyên môn kết hợp hoang cổ thánh thể thể chất, đem hoang cổ thánh thể tiến một bước rèn luyện, đạt tới nhục thân cực hạn. Diệp đại ca, ngươi phải biết, hoang cổ thánh thể vốn là nhục thân cường độ đệ nhất thể chất, tại tu luyện Lâm Tử Bí sau, nhục thân cường độ quả thực không dám nghĩ, đây cũng là đại thành thánh thể sánh vai đại đế nguyên do một trong. Bởi vì năm đó vị kia thánh thể tiền bối, thật có thể cùng đại đế chia 5 năm. Nói đến vị kia sáng tạo ra Lâm Tử Bí thánh thể tiền bối, Hứa Vân Phong trong mắt đều là vẻ sùng bái. Một bên Cơ Lăng Phong cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nghe nói năm đó chư thiên vạn giới dị tộc xâm lấn, chính là vị này thánh thể tiền bối xuất thế, che chở nhân tộc ta cả đời, lúc tuổi già càng là kéo lấy thân thể tàn phế, liều chết vô số dị tộc cường giả. Một bên Diệp Thiên Mệnh lặng lặng nghe vị kia thánh thể tiền bối sự tích. Năm đó nhân tộc cường giả đứt gãy, bị vạn tộc ngấp nghé. Không chỉ là ma tộc, thậm chí còn có man tộc, chư thiên vạn giới các tộc. Mà lúc kia vạn tộc nhưng có không ít đại đế, nhân tộc tựa như đã định trước có một kiếp, không ít thánh cảnh cường giả, thánh nhân tất cả đều chết tử. Ngay tại nhân tộc nguy nan lúc, nhân tộc ở trong đi ra một vị sánh vai đại đế hoang cổ thánh thể. Hắn theo sát phạt bên trong cuộc khởi, tựa như hắn sinh ra chính là vì ứng đối nhân tộc kiếp nạn. Thẳng đến thánh thể đại thành ngày đó, vị này thánh thể tiền bối đã thương nặng một vị dị tộc đại đế, mới ngưng được vạn tộc thế công. Hắn lại sáng tạo Lâm Tử Bí, một thân chiến lực đạt đến đỉnh phong, một người độc chiến tam đế mà không bại, hoàn toàn đánh ra hoang cổ thánh thể danh hiệu, nhường hoang cổ thánh thể trở thành vạn giới đệ nhất thể chất. Đáng tiếc, thánh thể sánh vai đại đế cuối cùng không phải đại đế. Lại thêm, hắn cả đời chinh chiến, trên thân ám thương vô số, khí huyết dần dần suy bại xuống dưới. Có thể dù cho dạng này, vị này thánh thể tiền bối lại chống gần như trăm vạn năm mới đợi đến nhân tộc một vị đại đế sinh ra. Cuối cùng, hắn kéo lấy thân thể tàn thế, cùng một gã dị tộc đại đế đồng quy vu tận. Không biết có phải hay không là cùng là hoang cổ thánh thể nguyên nhân, Diệp Thiên Mệnh khi biết đối phương chiến tử về sau, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ phẫn nộ. Nhân tộc bây giờ có thể trở thành đỉnh tiêm đại tộc, toàn bộ nhờ trước kia tiền bối liều chết bảo hộ nhân tộc. Tại Tam Thiên Đại Châu trong lịch sử, cũng có mấy vị đại đế cũng không phải là mất tích, mà là vì bảo hộ nhân tộc chiến tử. Đối thủ có các loại cường giả, cũng có các tộc đại đế. Cho nên, Thiên Mệnh, ngươi là hoang cổ thánh thể, có thể bạn không thể đoạ hoang cổ thánh thể danh hiệu, cái này bạn giới đệ nhất thể chất, không phải nói đi ra, mà là đánh ra tới. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, yên tâm đi phụ hoàng, ta tuyệt sẽ không đoạ hoang cổ thánh thể danh hiệu. Tại giao phó xong Diệp Thiên Mệnh chuyện sau, Lá Chiến cười ha ha, vi phụ chờ ngươi. Nói xong, hắn chính là mang theo Tô Hinh Nhi liền muốn rời khỏi nơi này. Trước khi đi lúc, cũng không quên dặn dò Diệp Thiên Mệnh nhớ kỹ đi Tô gia cầm tới bọn hắn lưu cho Diệp Thiên Mệnh đồ vật. Tô Hinh Nhi lưu luyến không rời cùng Diệp Thiên Mệnh bọn người cáo biệt, cuối cùng đi theo Lá Chiến bước lên tiến về Chư Thiên Vạn Giới đường. Trong hư không, Lá Chiến cùng Tô Hinh Nhi nhìn qua phía dưới Cơ gia, trong mắt của hai người vẻ u sầu đầy dẫy. Cứ như vậy rời đi, ta thật sự có chút không nỡ Thiên Mệnh. Tô Hinh Nhi thương cảm nói, nàng cùng Diệp Thiên Mệnh mấy trăm năm không thấy, vừa mới gặp mặt, lại không thể không rời đi. Lá Chiến an ủi, Thiên Mệnh có chính hắn đường muốn đi, tương lai lớn hay, chỉ có thể dựa vào Thiên Mệnh. Nói đến đây, Lá Chiến ánh mắt có chút nghiêm trọng, hắn nhìn thoáng qua hư không, lưu cho bọn hắn thời gian, không nhiều lắm. Từ khi Cơ gia Thái Thượng Tam trưởng lão sau khi xuất hiện, đông đảo cường giả đã biến mất trọn vẹn 7 ngày. Cái này 7 ngày, Diệp Thiên Mệnh bọn người một mực lưu tại Cơ gia. Hắn cũng đang không ngừng lĩnh hội Lâm Tử Bí. Tại lĩnh ngộ Lâm Tử Bí sau, Diệp Thiên Mệnh cảm giác được, chính mình nhục thân cường độ muốn so trước đó mạnh không ít. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ Diệp Thiên Mệnh nhục thân cường độ nói thứ nhất, không người dám nói đệ nhị. Liền xem như lấy nhục thân tăng trưởng ma tộc, nhục thân cường độ cũng không sánh bằng Diệp Thiên Mệnh. Mà Cơ gia chuyện, tuy nói truyền ra ngoài, có thể việc quan hệ đế tộc, một số người cũng chỉ dám tự mình nghị luận. Ngay tại hôm nay, Cơ Vân Minh bỗng nhiên tới cửa tìm đến Diệp Thiên Mệnh. Cao tổ bọn hắn hiện ra, để cho ta mời Diệp Minh đi phòng nghị sự. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, cũng không hỏi nhiều cái gì, liền đi theo Cơ Vân Minh hướng phía Cơ gia phòng nghị sự đi đến. Trên đường, Diệp Thiên Mệnh cũng theo Cơ Vân Minh trong miệng biết được không ít tin tức. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cơ gia đại trưởng lão cũng đình chỉ tiếp tục quyết trường, đều đang đợi lấy cuối cùng Thái Thượng đại trưởng lão ở giữa tranh phong. Nói cho cùng, Cơ gia đại quyền trên cơ bản đều tại ba vị Thái Thượng đại trưởng lão trên tay, các mạch trưởng lão cũng bất quá là bọn hắn quyền lực đánh cờ quân cờ. Cơ Vân Minh cười khổ một tiếng, bất quá Thái Thượng tam trưởng lão mặc dù không quản sự, nhưng lần này ra mặt, đoán chừng cũng là nghĩ ngăn được một chút Thái Thượng nhị trưởng lão. Diệp Thiên Mệnh cũng là bất đắc dĩ cười khổ, đế tộc mặc dù cường đại, nhưng là nội bộ phe phái đấu tranh cũng xác thực nghiêm trọng. Trừ phi thực lực của ngươi năng lực ép nội bộ tất cả mọi người, đoán chừng mới có thể chỉ có một thanh âm. Không bao lâu, Cơ Vân Minh chính là mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới Cơ gia phòng nghị sự trước. Vạn bối Cơ Vân Minh, cầu kiến chư vị trưởng bối. Cơ Vân Minh khom người cúi đầu. Vào đi. Lúc này, một đạo trung niên nhân thanh âm truyền đến, Cơ gia phòng nghị sự đại môn từ từ mở ra. Chương 383, Hư Không Tháp chương 383, Hư Không Tháp Diệp Thiên Mệnh đi vào phòng nghị sự, phát hiện bên trong đã ngồi đầy người. Ngồi chủ vị chính là Cơ Gia gia chủ. Tại tay trái bên cạnh là lấy đại trưởng lão cầm đầu Cơ Gia một mạch cường giả cùng linh tộc thánh cảnh cường giả. Bên tay phải chính là gia chủ một mạch Cơ Gia cường giả cùng Tô Gia tam trưởng lão, chính minh thành những này nhân tộc ngoại lai cường giả. Diệp Thiên Mệnh còn phát hiện Linh Hạo cũng ở nơi đây, tựa như liền đang chờ lấy hắn như thế. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đến, Cơ Gia gia chủ thản nhiên nói, ba vị thái thượng trưởng lão đã thương nghị tốt, nếu là các ngươi thế hệ tuổi trẻ ân oán, vậy thì do các ngươi thế hệ tuổi trẻ giải quyết. Diệp Thiên Mệnh, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên Mệnh nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Đây ý là muốn để hắn cùng Linh Hạo lại đánh một trận. Lập tức, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ta không có vấn đề. Bất quá liền sợ có không muốn mặt người lấy lớn nhất nhỏ. Linh tộc những cường giả kia nghe vậy, nguyên một đám ánh mắt bất thiện. Nhưng bất đắc dĩ nơi đây là Cơ Gia địa bàn, hơn nữa Cơ Gia thái thượng đại trưởng lão cùng thái thượng tam trưởng lão đã gõ qua bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cơ Gia gia chủ cười ha ha, nhìn về phía Linh Hạo, ý của ngươi như nào? Linh Hạo ánh mắt lơ lửng không cố định. 7 ngày trước, chính mình thua ở Diệp Thiên Mệnh trong tay một màn còn trước mắt rõ ràng. Nửa ngày, hắn mới cắn răng, ta đáp ứng. Cơ Gia gia chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức cho hai người giải thích lên. Thì ra, trải qua Cơ Gia ba vị thái thượng trưởng lão điều đình, bọn hắn quyết định nhường Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo tiến vào Cơ Gia hư không tháp bên trong tỉ thí một phen. Chỉ có điều, cái này tỉ thí tự nhiên không phải hai người một đối một đánh một trận. Đế tộc xem trọng, càng nhiều hơn chính là thiên phú. Về phần hư không tháp, Diệp Thiên Mệnh mấy ngày nay tại Cơ Gia cũng có chỗ nghe thấy, chính là Cơ Gia tiên tổ, hư không đại đế chuyên môn là Cơ Gia hậu nhân chế tạo, chủ yếu là dùng để ma luyện Cơ Gia hậu nhân. Cái này hư không tháp tổng cộng 9 tầng, ai thông quan số tầng càng nhiều, coi như người nào thắng. Mà hư không tháp mỗi một tầng độ khó đều căn cứ tiến vào tu sĩ bản thân thực lực mà định ra. Coi như hai người bản thân cảnh giới chênh lệch to lớn, cũng không ảnh hưởng những người còn lại phán đoán hai người thiên phú như thế nào. Nghe nói hoàn toàn thông quan hư không tháp tầng thứ 9, thậm chí có hư không đại đế lưu lại đại cơ duyên. Nghe được quy tắc sau, Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo hai người cũng là vui vẻ tiếp nhận. Thế thế, Cơ Gia gia chủ nói, đã như vậy, vậy thì sau 3 ngày, chư vị theo ta cùng đi hư không tháp nhìn qua. Tại xác định ngày tốt lành sau, đông đảo cường giả lúc này mới nhao nhao tan cuộc. Lúc này, Gia Cát Văn Uyên, Tất Phương tộc tứ trưởng lão, Lục trưởng lão cùng Trịnh Minh Thành cũng đến đây cùng Diệp Thiên Mệnh cáo biệt. Bọn hắn lần này đến đây, vốn chính là vì giúp Diệp Thiên Mệnh chỗ dựa. Bây giờ Cơ Gia thái thượng trưởng lão ra mặt, thái thượng đại trưởng lão đứng tại Diệp Thiên Mệnh bên này, cũng không cần đến bọn hắn. Văn bối ở chỗ này đa tạ chư vị tiền bối. Diệp Thiên Mệnh đối với đám người cung kính cúi đầu, không có một tia kiệt ngạo khí tức. Tất Phương tộc tứ trưởng lão cười ha ha, Diệp tiểu hữu khách khí, người đối lao phu có ân cứu mạng, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Năm đó ta nói qua, về sau chuyện của ngươi chính là ta sự tình, lại nói, ngươi cũng là ta Xích Long quân người, đây đều là ta phải làm. Trịnh Minh Thành trịnh trọng nói. Gia Cát Văn Uyên cũng là vô Diệp Thiên Mệnh bả vai, cười nói, lão phu thật là rất xem trọng ngươi, nếu như Cơ Gia không làm người, vậy thì đến chúng ta Thiên Cơ Các. Chúng ta Thiên Cơ Các nữ đệ tử, vậy cũng không kém. Diệp Thiên Mệnh ngượng ngùng cười một tiếng, đối với mấy cái này tiền bối có thể đến giúp đỡ, hắn vẫn là rất cảm kích. Sau đó, đám người chính là cáo biệt Diệp Thiên Mệnh, nhao nhao rời đi Cơ Gia. Thẳng đến lúc này, Tô Gia Tam trưởng lão mới đi tới. Ha ha, coi như ngươi còn phải gọi ta một tiếng ba tầng tổ. Diệp Thiên Mệnh vội vàng thi lễ một cái, tiểu tử gặp qua ba tầng tổ. Tô Gia Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh một cái, nói, thiên phú của ngươi so Vân Giao mạnh lên không ít, Tô Gia tình huống mặc dù không có Cơ Gia ác liệt, nhưng cũng lục đục với nhau, ngươi giải quyết xong Cơ Gia chuyện sau, cũng là có thể trở về Tô Gia một chuyến. Diệp Thiên Mệnh rất tán thành gật gật đầu. Theo lần này Cơ Gia sự kiện bên trong, hắn liền nhìn ra được, bất luận cái nào đế tộc, nội bộ đều là quận dễ lẫn lộn, lợi ích cùng lợi ích xen lẫn. Liền xem như Tô Gia, đoán chừng cũng không ngoại lệ. Mình tới thời điểm, về Tô Gia về sau, vẫn là cẩn thận một chút nhi a, bất quá nhìn Tam trưởng lao ý tứ, cũng là Tô Gia sẽ không có người đối với mình động thủ. Lập tức, Tam trưởng lão vừa xoay người rời đi Cơ Gia. Rất nhanh, Cơ Gia chỉ còn lại Diệp Thiên Mệnh một người. Hứa Vân Phong bị Gia Cát Văn Uyên mang đi, Diệp Khôn cũng bị Tất Phương tộc tứ trưởng lão mang đi. Chờ Diệp Thiên Mệnh trở lại Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược ở lại lầu các sau, hai người biết được Diệp Thiên Mệnh muốn đi vào hư không tháp, cũng không có gì quá lớn lo lắng. Cái này hư không tháp, hai người các ngươi đi vào qua a? Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút hiếu kỳ, Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược thành tích. Cơ Như Tuyết nhẹ gật đầu, hư không tháp tổng cộng 9 tầng, có thể thông quan tầng thứ 3, Cơ Gia liền sẽ nghiêng về tài nguyên bồi dưỡng, thông quan tầng thứ 6, cái kia chính là Cơ Gia thiên tài, trên cơ bản là sẽ không thiếu tài nguyên. Yêu cầu thấp như vậy, Diệp Thiên Mệnh sững sờ, hắn thấy tối thiểu muốn thông quan 7-8 tầng, kia tại Cơ Gia mới tính được là thượng thiên mới a, không nghĩ tới, tầng thứ 3 liền sẽ nghiêng về tài nguyên nuôi dưỡng. Ai ngờ, Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược nhau nhau cho Diệp Thiên Mệnh một cái liếc mắt. "Phu quân, ngươi cho rằng cái này hư không tháp rất đơn giản a? Từ khi tiên tổ thành lập Cơ Gia đến nay, còn chưa hề có người thông quan qua tầng thứ 9, lịch đại Cơ Gia đệ tử thông quan tầng thứ 8 cũng liền mới 3 cái mà thôi. 9 thành Cơ Gia đệ tử đều kẹt tại đệ nhất đệ nhị tầng đâu." Nghe được cái này độ khó, Diệp Thiên Mệnh lập tức hít một hơi linh khí. Hắn lúc trước còn tưởng rằng thông quan hư không tháp tầng thứ 9, Cơ Gia ít nhất phải có cái trên trăm một thiên tài. Ngoại trừ trước kia hai vị tiên tổ bên ngoài, cũng liền Mây Minh đại ca thông quan qua tầng thứ 8. Diệp Thiên Mệnh cả kinh nói, Cơ Vân Minh lợi hại như vậy. Cơ Như Tuyết nhẹ gật đầu, căn cứ lao tổ nói tới, Mây Minh đại ca thiên phú, tại Cơ Gia lịch đại thánh tử ở trong, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tê Diệp Thiên Mệnh càng thêm kinh ngạc. Nhìn không ra, Cơ Vân Minh vậy mà như thế không hiển sơn không lộ thủy á, vậy các ngươi đâu?
Ta cùng tỷ tỷ, thông quan tầng thứ 7, tầng thứ 8 lại không được.
Lúc này, Cơ Chỉ Nhược xen vào nói:
"Phu quân, cái này hư không tháp, đối với ngươi mà nói khả năng không có vấn đề gì, có thể ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, mỗi người đi vào độ khó đều không giống nhau, tuy nói còn không có cơ gia đệ tử tại hư không tháp bên trong bỏ mình, có thể trọng thương cũng không ít."
Cơ Như Tuyết dặn dò lên.
Diệp Thiên Mệnh cười nói: "Yên tâm đi, không có việc gì."
Rất nhanh, 3 ngày thời gian chớp mắt chính là đã qua.
3 ngày nay bên trong, Diệp Thiên Mệnh cũng không có bế quan tu luyện, ngược lại cùng Cơ Như Tuyết, Cơ Chỉ Nhược hai người tại phụ cận giải sầu, tựa như thần tiên quyến lữ đồng dạng. Mà cơ gia đông đảo đệ tử khi biết Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo muốn xông hư không tháp thời điểm, sáng sớm chính là tại hư không tháp phía dưới đợi lên. Không ít người đối hai người xông tháp tiến độ đều hết sức quan tâm hiếu kỳ, thậm chí còn có người ngầm mở đồ bàn, cực hai người có thể xông đến tầng thứ mấy.
Chương 384, Bạch Ngọc Thang Trời. Chương 384, Bạch Ngọc Thang Trời. Làm Diệp Thiên Mệnh đi vào hư không tháp lúc, nơi này đã người đông nghìn nghịt, tụ tập không ít cơ gia đệ tử. Linh Hạo cũng đi theo linh tộc cường giả, sớm đến nơi này. Khi hắn trông thấy Cơ Chỉ Nhược cùng Diệp Thiên Mệnh như hình với bóng lúc, trong ánh mắt lóe ra sát ý nồng nặc. Nhìn thấy Linh Hạo bộ dáng như thế, Diệp Thiên Mệnh nết miệng cười một tiếng, làm một cái cắt cổ cử động. Lập tức, hắn chính là nhìn về phía trước tháp cao. Hư không tháp tổng cộng 9 tầng, đáy tháp bày biện ra một bộ hình lục giác dáng vẻ. Mỗi một tầng thân tháp, liền tựa như một mảnh khác biệt vũ trụ hư không. Mơ hồ trong đó, Diệp Thiên Mệnh thậm chí có thể trông thấy mỗi một tầng thân tháp ở trong có từng khóa sao trời. Hư không tháp là tiên tổ dùng 99 ngôi sao luyện chế mà thành, nội bộ không gian không chỉ có to lớn, hơn nữa còn cứng rắn vô cùng. Một bên, Cơ Vân Minh nhẹ giọng giải thích một câu. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, cũng là chợt chợt cảm khái lên. Mình bây giờ chỉ sợ liền một ngôi sao đều đánh không bạo, hư không đại đế vậy mà có thể sử dụng 99 ngôi sao luyện chế thành bảo vật. Đại đế thực lực, quả thật là sâu không lường được. Đúng lúc này, Cơ gia gia chủ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía trên. Cơ gia gia chủ thấy Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo đều đã đến, trực tiếp mở ra hư không tháp lối vào. "Đã hai vị đều tới, vậy thì việc này không nên chậm trễ, đều đi vào đi." Hai người nghe vậy, không chút do dự, tuần tự bước vào hư không tháp nội bộ. Làm Diệp Thiên Mệnh trước mắt linh quang lóe lên, xuất hiện lần nữa, đã là tại một căn phòng ở trong. Cả phòng ở trong chỉ có chính mình một người. Về phần Linh Hạo, cũng không biết đi nơi nào. Đúng lúc này, tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, một tòa bạch ngọc huyền hóa thiên thê bỗng nhiên xuất hiện, tản ra nhàn nhạt đạo vận. Nhìn qua cái này thiên thê, Diệp Thiên Mệnh chậm rãi hướng phía thiên thê bên trên đặt đi. Căn cứ Cơ Như Tuyết nói tới, hư không tháp 3 tầng trước, chủ yếu khảo nghiệm chính là một người tu sĩ chiến lực. Tầng thứ nhất khảo nghiệm nhục thân. Làm Diệp Thiên Mệnh đứng tại thiên thê bên trên, lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc áp lực rơi vào trên người mình. Cái này uy áp, không nhiều không ít, vừa lúc chính là một gã đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ toàn bộ uy áp. Diệp Thiên Mệnh tu vi, hiện tại cũng tại đạo cảnh ngũ trọng. Có thể chiến lực của hắn, tuyệt đối đã có thể so với đạo cảnh cửu trọng tu sĩ. Này một ít uy áp, với hắn mà nói, còn căn bản không được một chút tác dụng. Hắn tiếp lấy chính là bước lên tầng thứ 2 bậc thang. Nhất thời, Diệp Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trên người uy áp gấp bội, đã đạt đến đạo cảnh lục trọng trình độ. Xem ra, tầng thứ nhất chủ yếu là khảo nghiệm tu sĩ nhục thân năng lực chịu đựng, mỗi một tầng đều sẽ tăng cường một cảnh giới. Diệp Thiên Mệnh nhìn qua Bạch Ngọc Thiên Thê, lập tức minh bạch hư không tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm. Chỉ tiếc, hoang cổ thánh thể vốn là khí huyết bằng bạc, lại thêm Diệp Thiên Mệnh bản thân chiến lực cường hãn, những này uy áp với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Hắn tiếp tục hướng lên trên đi đến. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Mỗi bước vào một tầng, uy áp liền sẽ tăng cường một phần. Thẳng đến Diệp Thiên Mệnh bước vào tới tầng thứ 6, giờ phút này Bạch Ngọc Thiên Thê bên trên uy áp đã đi tới đạo tổ cấp bậc uy áp. Giờ phút này, Diệp Thiên Mệnh trên trán đã chậm rãi thấm ra mồ hôi châu. Mỗi một vị đạo tổ cường giả đều là đem một đầu đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn cường giả. Bọn hắn tán phát uy áp, đừng nói Diệp Thiên Mệnh một cái đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ, coi như đạo cảnh cửu trọng cường giả đều gánh không được. Nói tổ cảnh giới uy áp a. Diệp Thiên Mệnh nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, sau lưng trực tiếp bộc phát ra một hồi khí tức kinh khủng. Hoang cổ thánh thể uy thế, trực tiếp hiện lộ không nghi ngờ gì. Bàng bạc khí huyết theo trong thân thể của hắn tán phát ra, tựa như uy hoàng thiên uy, chống lại lấy Bạch Ngọc Thiên Thê uy áp. Ở phía sau hắn, năm đầu đỉnh cấp đại đạo hiện, treo cao đỉnh đầu. Diệp Thiên Mệnh bước ra một bước, đi thẳng tới tầng thứ 7. Trong khoảnh khắc, trên người uy áp trực tiếp tăng thêm gấp 10. Diệp Thiên Mệnh tốc độ không có chút dừng lại, tiếp tục hướng phía tầng thứ 8, tầng thứ 9 mà đi. Giang giác khi hắn bước lên tầng thứ 8, Bạch Ngọc Thiên Thê tựa như đều không chịu nổi Diệp Thiên Mệnh uy áp, phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt không sợ, lại là bước ra một bước. Oanh! Trong nháy mắt, Bạch Ngọc Thiên Thê tựa như không chịu nổi Diệp Thiên Mệnh khí thế trên người, khe hở càng ngày càng nhiều, cuối cùng vậy mà trực tiếp vênh sập, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhìn qua sau lưng vênh sập Bạch Ngọc Thiên Thê, Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, đã đi tới hư không tháp tầng thứ 2. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, chỉ thấy hư không tháp tầng thứ nhất, vậy mà đông nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, đạo ẩn tràn lan. Sáng chói kim quang chiếu rọi những người còn lại nhao nhao mở mắt không ra. Nhìn thấy một màn bất tình lình, vô số cơ gia đệ tử lập tức kinh ngạc thốt lên. "Phụ thân, đây là có chuyện gì?" Cơ Vân Minh trừng lớn hai mắt, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, vội vàng nhìn về phía bên cạnh Cơ Lăng Phong. Cơ Lăng Phong nhíu nhíu mày, nhìn phía không trung Cơ gia gia chủ. Cơ gia gia chủ hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích lên. Năm đó tiên tổ lưu lại hư không tháp, mỗi một tầng thí luyện đều có một cái cực hạn. Xuất hiện tình huống này, chỉ sợ là có người đột phá cực hạn này. Nghe nói như thế,
tất cả mọi người vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm. Cơ gia gia chủ hỏi, Mây Minh, tầng thứ nhất Bạch Ngọc Thiên Thê, lúc trước ngươi tiếp nhận bao lớn uy áp? Cơ Vân Minh suy tư một lát, chính là lập tức đáp, đệ cửu trọng không sai biệt lắm là nói tổ cảnh uy áp. Người bình thường chỉ cần chịu đựng lấy nói tổ cảnh uy áp 10 hơi, kỳ thật liền có thể qua quan, có thể tình huống này xem ra, có người không chỉ có chịu đựng lấy nói tổ cảnh uy áp, thậm chí còn trái lại đem nói tổ cảnh uy áp trực tiếp nghiền nát. Cơ gia gia chủ trầm giọng nói, nghe nói như thế, đám người lúc này mới minh ngộ. Nói chung, đi thí luyện người sẽ không đi chống cự Bạch Ngọc Thiên Thê tán phát uy áp, mà là tại cái này uy áp hạ kiên trì đủ thời gian. Căn cứ Cơ gia gia chủ có ý tứ là, có người không chỉ có kiên trì đủ thời gian, hơn nữa còn chủ động đi chống cự Bạch Ngọc Thiên Thê uy áp, đem Bạch Ngọc Thiên Thê tán phát uy áp đè chế. Cái này khiến mọi người nhất thời kinh hãi. Phải biết, Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo đều còn chưa tới đạo cảnh đỉnh phong a. Sẽ là ai chứ? Diệp Thiên Mệnh vẫn là Linh Hạo. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người lâm vào một cái nghi hoặc. Giờ phút này, tại hư không tháp tầng thứ 2 ở trong, Diệp Thiên Mệnh lại là rơi vào trầm tư. Trước mắt của hắn là mênh mông vô bờ hắc ám, thậm chí liên thông hướng tầng thứ 3 nhập khẩu cũng không tìm tới. Làm Diệp Thiên Mệnh thần thức dò vào tới trong hắc ám lúc, chỉ cần vượt qua một trượng khoảng cách, thần thức liền sẽ bị bóng tối vô tận thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp lâm vào bóng tối vô tận ở trong. Căn bản không biết rõ, tại cái này hắc ám ở trong sẽ có dạng gì tồn tại. Ở chỗ này, thời gian tựa như đều biến mất. Diệp Thiên Mệnh lập tức nhíu mày lên, bắt đầu suy tư xông qua cửa này phương pháp. Chương 385, Hư Không Tháp thí luyện chương 385, Hư Không Tháp thí luyện đường này, hắn bỗng nhiên phát hiện, tại chính mình một trượng phạm vi bên trong, như có thứ gì lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thiên Mệnh sững sờ, lập tức triển khai thần thức, tại chính mình phương viên một trượng phạm vi bên trong dò xét lên. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh phát hiện, tại trong hắc ám, như có một đạo nhàn nhạt linh lực đang lưu động lấy. Cái này linh lực lưu động phương hướng, chính là Diệp Thiên Mệnh trước mặt hắc ám. Cỗ này linh lực cực kỳ yếu ớt, nếu là không lưu tâm, thật đúng là không tốt phát hiện. Thậm chí thần hồn cường độ hơi hơi yếu một ít, cũng căn bản không cách nào phát hiện đạo này linh lực. Cũng liền Diệp Thiên Mệnh tu luyện tiền tự bí, thần hồn cường độ muốn siêu việt cùng cảnh tu sĩ không ít, lúc này mới dễ như trở bàn tay phát hiện tầng này chỗ cổ quái. Diệp Thiên Mệnh lập tức vui mừng, lập tức bắt đầu đi theo cỗ này linh lực, hướng phía trong hắc ám mà đi. Cũng không biết đi được bao lâu, Diệp Thiên Mệnh trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Từng đạo ánh sáng từ đằng xa chiếu xạ mà đến, Diệp Thiên Mệnh bên người hắc ám lập tức bị bức lui. Hiện ra, Diệp Thiên Mệnh lập tức vui mừng, lập tức hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh, theo quanh thân hắc ám toàn bộ tan hết, Diệp Thiên Mệnh thân ảnh xuất hiện ở một tòa trọn vẹn trăm trượng lớn nhỏ trong gian phòng. Tòa này gian phòng toàn thân dùng một loại đặc thù chất liệu chế tạo thành, cứng rắn vô cùng. Diệp Thiên Mệnh hướng xuống đất đánh một quyền, có thể đất này mặt, thậm chí liền một đầu vết rách đều chưa từng xuất hiện. Đây thật là sao trời trúc tạo mà thành, như thế cứng rắn. Diệp Thiên Mệnh có chút tắc lưỡi. Chính mình một quyền này, mặc dù không dùng toàn lực, thật là một quyền xuống dưới, một tòa vạn dặm dãy núi tuyệt đối là sẽ bị nổ nát. Nhưng tại nơi này, thậm chí ngay cả vết nứt khe hở đều không có. Ngay tại Diệp Thiên Mệnh tắc lưỡi lúc, chỉ thấy chính mình cách đó không xa, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen này thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn được hình người. Tại bóng đen tay phải, cầm trong tay một cây trường thương màu đen. Cái này trường thương màu đen, tựa như một đầu hắc xà như thế, vờn quanh tại bóng đen trong tay. Còn không đợi Diệp Thiên Mệnh có phản ứng, bóng đen này chính là nâng thương hướng phía Diệp Thiên Mệnh giết tới đây. Diệp Thiên Mệnh không chút do dự, Hiên Viên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng thẳng đến bóng đen giết tới. Bóng đen này thực lực cũng không yếu, ít ra cũng là đạo cảnh ngũ trọng tu vi. Hơn nữa, vẫn là đạo cảnh ngũ trọng bên trong đỉnh phong tồn tại, tùy thời có thể phá vỡ mà vào đạo cảnh lục trọng. Diệp Thiên Mệnh đoán chừng, bóng đen này chỉ sợ sẽ là cùng tiến vào hư không tháp bên trong thí luyện tu sĩ cảnh giới có quan hệ, sẽ xảy ra thành một cái cùng thí luyện tu sĩ cùng cảnh giới đối thủ đến đối chiến. Chỉ có điều, Diệp Thiên Mệnh cũng không phải bình thường đạo cảnh ngũ trọng tu sĩ. Chỉ một kiếm, bóng đen này chính là bị Hiên Viên kiếm cường hoành kiếm khí chém thành hai đoạn. Theo bóng đen tiêu tán, Diệp Thiên Mệnh bên người không gian lập tức bắt đầu biến hóa. Trong chớp mắt, Diệp Thiên Mệnh chính là phát hiện mình đã xuất hiện ở mặt khác một gian phòng ở trong. Bất quá, trong gian phòng đó bóng đen đã theo một cái biến thành hai cái. Có thể coi là hai cái, đối mặt Diệp Thiên Mệnh cũng ngăn cản không được mảy may. Lần này, còn không đợi hai bóng đen này có động tác gì, Hiên Viên kiếm kiếm quang bén nhọn chính là hướng phía bên này chém tới. Oeng! Ầm ầm. Nương theo lấy hai tiếng nổ thật to âm thanh, hai bóng đen này trực tiếp bị kiếm quang mất diệt. Xem ra phía sau thí luyện cũng không cái gì độ khó a. Diệp Thiên Mệnh nết miệng cười một tiếng, tiếp tục hướng phía cửa hải tiếp theo mà đi. Cửa thứ 5 là ba người đạo cảnh ngũ trọng bóng đen. Ba cái này đạo cảnh ngũ trọng bóng đen, không hề giống trước một tầng như thế, chỉ là nhiều một cái. Ngược lại ba cái này bóng đen, liên thủ có thể phóng xuất ra một đạo có thể so với đạo cảnh lục trọng tu sĩ một kích. Chỉ có điều, Diệp Thiên Mệnh thực lực đã đạt đến đạo cảnh cửu trọng, căn bản cũng không sợ bọn họ liên thủ công kích. Ba hơi qua đi, cái này ba đạo thân ảnh chính là bị Diệp Thiên Mệnh toàn bộ đánh nát. Ngoại giới, hư không tháp 5 vị trí đầu tầng đều bộc phát ra hào quang sáng chói. Đông đảo cường giả cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao giống Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo đều là đỉnh tiêm thiên tài. Phía trước mấy tầng đối bọn hắn mà nói, căn bản liền không có cái gì độ khó. Tầng thứ nhất khảo nghiệm là tu sĩ nhục thân cường độ, cửa thứ hai là thần hồn cường độ, đằng sau chính là nhìn thí luyện giả chân thực chiến lực. Cơ gia gia chủ giải thích một câu, lấy mỗi người bọn họ thực lực, tại tầng thứ 8 trước đó, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngay tại Cơ gia gia chủ nói chuyện lúc, Diệp Thiên Mệnh đã lần nữa xông qua tầng thứ 6, tầng thứ 7. Tầng thứ 6 xuất hiện bóng đen, là một cái đạo cảnh lục trọng đỉnh phong thực lực bóng đen. Tầng thứ 7 thì là một cái đạo cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực bóng đen. Diệp Thiên Mệnh đối đầu bọn hắn, tự nhiên là nhẹ nhõm thắng lợi. Thậm chí dùng thời gian, còn chưa đủ thời gian một nén nhang. Giờ phút này, hắn đứng tại tầng thứ 8, bắt đầu quan sát. Cái này tầng thứ 8, không còn cực hạn tại trong gian phòng. Diệp Thiên Mệnh tình lình phát hiện, nơi này ngược lại giống như là một chỗ tinh không. Nơi xa, thậm chí có không ít tinh thần thiên thạch vây quanh, rộng lớn vô ngần. Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược hai người, chính là tại tầng thứ 8 lập bại. Đủ để nhìn thấy tầng này, cùng còn lại mấy tầng so sánh, tuyệt đối độ khó không nhỏ. Chẳng lẽ lại là đạo cảnh bắt trọng đỉnh phong thực lực bóng đen? Ngay tại Diệp Thiên Mệnh suy tư lúc, chỉ thấy một đạo bạch bảo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Cùng phía trước mấy tầng bóng đen khác biệt, cái này bạch bảo thân ảnh lộ ra ngược lại mười phần ngưng thực. Trên người mỗi một chỗ chi tiết đều cực kỳ rất thật. Nếu không phải Diệp Thiên Mệnh biết đây là hư không tháp, chỉ sợ sẽ còn coi là đó là cái chân nhân. Nhưng khi Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy cái này bạch bảo thân ảnh khuôn mặt lúc, lại là biến sắc. Thân ảnh này bộ dáng, vậy mà cùng mình giống nhau như lúc. Thậm chí, Diệp Thiên Mệnh còn tại trên người của đối phương, cảm nhận được cùng mình giống nhau như lúc khí tức, giống nhau như lúc đại đạo phát tác. Mong muốn thông qua tầng thứ 8, liền phải chiến thắng chính mình. Lúc này, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Như thế nhường Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, đối phương lại còn có thần trí. Còn không chờ Diệp Thiên Mệnh nhiều lời, đối phương đã hướng phía Diệp Thiên Mệnh giết tới đây. Ở phía sau hắn, nam thanh trường kiếm thình lình xuất hiện. Diệp Thiên Mệnh con ngươi có hơi hơi co lại, lại là Ngư Trường Kiếm, Hiên Viên Kiếm, Thừa Ảnh Kiếm, Thuần Quân Kiếm cùng Mạc Tà Kiếm. Tại cái này năm thanh kiếm thần thân kiếm, năm đầu đỉnh cấp đại đạo quân quanh, uy thế dọa người. Liên Hỗn Độn Thần Kiếm cũng có thể sao chép được a. Diệp Thiên Mệnh không kịp nghĩ nhiều, sau lưng trường kiếm tế xuất, năm thanh Hỗn Độn Thần Kiếm giống nhau bộc phát ra hào quang sáng chói, năm đầu đỉnh cấp đại đạo tản mát ra huy hoàng thần uy, hướng phía đối phương nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, tinh không ở trong đại đạo cùng nhau vụ vụ. Xa xa thiên thạch sao trời, thậm chí đều là nhận lấy ảnh hưởng, không ngừng phát ra trận trận tiếng oanh minh. Diệp Thiên Mệnh cùng đối phương trong khoảnh khắc chính là giao thủ hơn 10 chiêu. Hắn càng đánh càng kinh hãi, thực lực của đối phương vậy mà không kém mình chút nào. Thậm chí, chính mình biết thần thông đại đạo, đối phương toàn bộ đều sẽ. Liên phảng phất, đối phương chính là mình như thế. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Diệp Thiên Mệnh cũng là lâm vào khổ chiến ở trong. Chương 386, người thủ tháp chương 386, người thủ tháp oanh. Ầm ầm, ầm ầm. Hư không tháp bên trong, tinh thần vẫn lạc, thiên thạch nổ tung. Diệp Thiên Mệnh cùng mình huyễn tượng đã giao thủ không dưới ngàn chiêu. Có thể mặc cho Diệp Thiên Mệnh như thế nào ra chiêu, đối phương luôn có thể hóa giải. Hơn nữa Diệp Thiên Mệnh còn phát hiện, đối phương linh lực tựa như sẽ không khô kiệt như thế, tùy thời tùy chỗ đều có thể được bổ sung. Chính mình một chiêu một thức đều sẽ tiêu hao linh lực. Mặc dù mình khôi phục linh lực tốc độ cũng là cực nhanh, có thể tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị kéo sụp đổ. Chen, theo một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, Diệp Thiên Mệnh cùng huyễn tượng kéo ra thân vị, cách xa nhau khoảng chừng mấy trăm trượng xa. Không được, đến nghĩ biện pháp, đã hắn giống như ta, yên nhược điểm, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thiên Mệnh rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, tại hư không tháp ngoại giới, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú kết quả. Chỉ có điều, bọn hắn chỉ có thể thông qua hư không tháp độ sáng để phán đoán Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo đạt tới tầng thứ mấy. Về phần tình huống cụ thể, liền không được biết rồi. Tỷ tỷ, ngươi nói Thiên Mệnh ca ca có thể hay không xảy ra chuyện a? Tầng thứ 8 thí luyện, chúng ta đều biết, toàn bộ cơ gia cũng liền 3 người thông quan tầng thứ 8. Cơ Chỉ Nhược có chút lo lắng nói, bởi vì đại biểu cho Diệp Thiên Mệnh đạo ánh sáng kia, giờ phút này dừng lại tại tầng thứ 8 đã đem gần nửa canh giờ. Một bên Cơ Vân Minh lạnh nhạt nói, yên tâm đi, Diệp huynh nhất định có thể thông qua tầng thứ 8, ta tương đối hiếu kỳ là, tầng thứ 9 thí luyện hắn có thể hay không thông qua. Chỉ Nhược, phu quân tiên phu thực lực chúng ta đều là rõ như ban ngày, tầng thứ 8 thí luyện mặc dù khó, nhưng ta tin tưởng, lấy phu quân thực lực, khẳng định không có vấn đề. Nhìn thấy Cơ Như Tuyết cùng Cơ Vân Minh đều nói như vậy, Cơ Chỉ Nhược cũng chỉ có thể kiềm chế chính mình nội tâm lo lắng. Nhìn qua hư không tháp, Cơ Vân Minh trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm nhì, Diệp Minh, ta ngược lại thật ra muốn biết, đệ cửu trọng thí luyện, ngươi có thể hay không thông qua. Người khác không có trải qua, có thể Cơ Vân Minh là tự mình trải qua đệ cửu trọng thí luyện. Độ khó kia, có thể nói phía trước 8 tầng cộng lại cũng không sánh nổi tầng thứ 9. Cơ gia chưa hề có người có thể xông qua tầng thứ 9. Như thế nhường hắn đối Diệp Thiên Mệnh biểu hiện có chút mong đợi lên. Đúng lúc này, hư không tháp bên trong dị biến nảy sinh. Chỉ thấy tầng thứ 8 đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Hào quang chói sáng bao trùm phương viên vạn dặm, vô số cường giả đều bị quang mang này cho bị khiếp sợ. Có người thông quan tầng thứ 8. Đám người nhao nhao nhìn lại, rung động không thôi. Có thể ngay sau đó, đạo thứ 2 quang mang đồng thời sáng lên. Cái này đại biểu cho Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo đều xông qua tầng thứ 8. Vô số cơ gia đệ tử hít một hơi lãnh khí. Ở đây cơ gia đệ tử đều là từng tiến vào hư không tháp, tự nhiên biết đây là cái gì hàm nghĩa. Ngày bình thường, mấy chục trên trăm vạn năm đều không gặp được một cái có thể xông qua tầng thứ 8 thiên tài. Có thể hôm nay lại duy nhất một lần gặp được hai cái. Mặc dù hai cái này đều không phải là cơ gia đệ tử, có thể tình huống như vậy cũng đủ làm cho cơ gia đệ tử hưng phấn. Xem đi Chỉ Nhược, ta liền nói, phu quân nhất định có thể xông qua tầng thứ 8. Cơ Như Tuyết cười nói. Cơ Chỉ Nhược thấy thế, lúc trước lo lắng cũng là quét sạch sành sanh, trong mắt nổi lên vẻ mừng rỡ. Ngay cả những cái kia thánh cảnh cường giả, giờ phút này nguyên một đám cũng đều ánh mắt cực nóng. Ở đây cơ gia thánh cảnh cường giả cũng đều từng tiến vào hư không tháp bên trong, nhưng bọn hắn không có người nào có thể thông quan tầng thứ 8. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà gặp được hai tên thông quan tầng thứ 8 thiên tài. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không rung động. Trước kia thời đại kia, có thể ra một cái thông qua ta cơ gia hư không tháp tầng thứ 8 thiên tài, kia đều có thể lực gáp một thời đại, có thể thời đại này, tính cả Mây Minh, đã trọn vẹn xuất hiện ba cái. Cơ gia gia chủ cảm khái lên, thời đại vàng son. Thời đại này, mới thật sự là thời đại vàng son a. Ha ha, chúng ta những lão giả này à, cũng là thời điểm đem sân khấu nhường cho bọn họ người tuổi trẻ. Có cơ gia trưởng lão cười nói, cũng không biết bọn hắn thời đại này có thể hay không đản sinh ra một tôn đại đế. Lúc này hư không tháp nội bộ, Diệp Thiên Mệnh lao đi khỏe miệng máu tươi, thân thể của hắn bị trường kiếm xuyên thủng, huyễn tượng cách hắn không đến một thước. Ở đằng kia huyễn tượng ánh mắt kinh hãi bên trong, Diệp Thiên Mệnh bộc phát ra sắc bén khí tức, đem cái này huyễn tượng trực tiếp nghiền nát. Coi như ngươi cùng ta như thế thì tính sao? Diệp Thiên Mệnh gắt một cái bầm máu, chậm rãi hướng phía tầng thứ 9 mà đi. Vừa mới hắn trực tiếp liều mạng trọng thương một cái giá lớn, cố ý nhường kia huyễn tượng tiếp cận chính mình. Mà kia huyễn tượng tự nhiên cũng sẽ không nhiều mớn, một kiếm chính là xuyên thủng Diệp Thiên Mệnh thân thể. Thế nhưng bởi vậy, trực tiếp kéo gần lại hắn cùng Diệp Thiên Mệnh khoảng cách. Chính là dựa vào phương pháp này, Diệp Thiên Mệnh nắm lấy cơ hội, trực tiếp buộc phát ra toàn bộ thực lực, đem cái này huyễn tượng mẫn diệt. Chỉ có điều, Diệp Thiên Mệnh toàn thân cũng không chịu nổi. Tạo hóa đại đạo cùng Niết Bàn chi hỏa không ngừng tu bổ thân thể hắn thương thế, mới không còn nhường thương thế chuyển biến xấu. Rất nhanh, hắn chính là đi tới hư không tháp tầng thứ 9. Căn cứ cơ như Tuyết các nàng nói tới, toàn bộ cơ gia trong lịch sử cũng liền ba người đến qua một bước này. Một người trong đó chính là đương đại cơ gia thánh tử Cơ Vân Minh. Diệp Thiên Mệnh lao đi khỏe miệng, Cơ Vân Minh có thể thông qua tầng thứ 8, thực lực của hắn chỉ sợ muốn so ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn một phần. Chỉ là không biết rõ cái này tầng thứ 9 là cái tình huống như thế nào. Diệp Thiên Mệnh vừa mới kinh nghiệm xong hư không tháp tầng thứ 8 thí luyện, tự nhiên biết thí luyện độ khó. Có thể chiến thắng một cái hoàn toàn cùng mình là một cái đánh gậy bên trong khắc họa đi ra địch nhân, người bình thường cơ hồ đều khó có khả năng làm được. Hơn nữa đối phương linh lực còn sẽ không tiêu hao, có thể nói mong muốn kéo được đối phương kia là căn bản không thể nào. Chỉ có đúng nghĩa đánh bại đối thủ mới được. Có thể làm được bước này, vậy cũng là đỉnh tiêm thiên tài. Căn cứ Diệp Thiên Mệnh đoán chừng, liền xem như bây giờ chính mình tiếp xúc đến thiên tài, có thể làm được bước này, đoán chừng cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Có thể đi đến nơi này tới, ngươi là ngàn vạn năm tới người thứ tư. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm kỳ ảo đống nhiên tại Diệp Thiên Mệnh vang lên bên tai. Diệp Thiên Mệnh lập tức sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện một đạo tóc trắng thân ảnh đang đưa lưng về phía chính mình, chắp hai tay sau lưng. Diệp Thiên Mệnh trong lòng máy động, không biết rõ vì sao, hắn nhìn thấy đạo này tóc trắng thân ảnh, nội tâm vậy mà dâng lên một cỗ thần phục cảm giác. Chẳng lẽ lại, hắn chính là tầng thứ 9 thí luyện đối thủ? Diệp Thiên Mệnh trong lòng suy tư. Tiên bối, ngài là tầng thứ 9 đối thủ? Diệp Thiên Mệnh vẫn là chú ý cẩn thận mà hỏi thăm. Kia tóc trắng bóng lưng cười ha ha, bản đế bất quá chỉ là một cái người thủ tháp. Người thủ tháp Diệp Thiên Mệnh nhẹ giọng nỉ nó lên. Bản đế. Nhưng khi hắn đọc đến đây hai chữ thời điểm, đôi mắt lại là đột nhiên co rụt lại. Ngươi cũng có thể xưng hô bản đế là Hư Không Đại Đế. Chương 387, trăm chiêu chương 387, trăm chiêu ông. Một cỗ vũ bù âm thanh tại Diệp Thiên Mệnh trong đầu vang lên. Hư Không Đại Đế, Hư Không Đại Đế. Hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt tóc trắng bóng lưng, há to miệng, không biết rõ nói cái gì. Vạn bối Diệp Thiên Mệnh, bái kiến đại đế. Diệp Thiên Mệnh vội vàng hướng lấy Hư Không Đại Đế thi lễ một cái, trong ánh mắt rung động thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Lúc này, tóc trắng thân ảnh mới chậm rãi xoay người lại. Tầng thứ 9, từ bản đế một sợi tàn hồn, tự mình trấn thủ, chỉ cần đánh bại bản đế, ngươi liền có thể thông qua hư không tháp thí luyện, thu hoạch được bản đế lưu lại truyền thừa. Hư Không Đại Đế ha ha cười nói, làm thức mở đầu. Bản đế tàn hồn sẽ áp chế tới cùng thí luyện giả cùng một cảnh giới trình độ. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như Hư Không Đại Đế không áp chế cảnh giới, e là cho dù là hắn một sợi tàn hồn, cũng có thể một bàn tay chụp chết chính mình. Bất quá, Diệp Thiên Mệnh cũng không e ngại, trong mắt ngược lại lóe lên nồng đậm chiến ý, hắn cũng muốn biết, chính mình cùng Hư Không Đại Đế tại cùng một cảnh giới, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Phải biết, cùng đại đế cùng cảnh đối chiến, cũng không phải ai đều có vinh hạnh đặc biệt. Thậm chí, còn có thể nhờ vào đó có chỗ linh ngộ, có chỗ đột phá, thực lực kéo lên một mảng lớn cũng có nói. Bất quá, Diệp Thiên Mệnh bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, "Đại đế, cùng ta cùng một chỗ tiến đến cái kia linh tộc, cũng đã tới tầng thứ 9 a?" Hư Không Đại Đế nhẹ gật đầu, "Tới qua, bất quá bị bản đế trong vòng trăm chiêu liền đánh bại, xem như các ngươi năm cái ở trong, yếu nhất một cái." Nghe nói như thế, Diệp Thiên Mệnh khỏe miệng giật một cái, liền không nói nữa, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm vào Hư Không Đại Đế. Cùng lúc đó, Hư Không Tháp bên ngoài, theo một đạo quang mang hiện hiện, một thân ảnh trực tiếp bị Hư Không Tháp truyền tống đi ra. Đám người nhìn qua đạo thân ảnh này, lập tức kinh hô một tiếng, một gã linh tộc thánh cảnh cường giả, đội vàng bảo hộ ở đối phương bên cạnh. Linh Hạo lao đi khỏe miệng máu tươi, trong ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu. "Linh Hạo, thế nào? Ngươi thông qua tầng thứ 9?" Linh tộc thánh cảnh cường giả liền đội vàng hỏi. Linh Hạo lắc đầu, "Bại." Hắn mới vừa cùng Hư Không Đại Đế tàn hồn một trận chiến, nhưng lại bị hoàn toàn nghiền ép, căn bản không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Cái này khiến linh tộc thánh cảnh cường giả không khỏi nhíu mày lên, hỏi hướng cơ gia cường giả. Cái này Hư Không Tháp tầng thứ 9, đến tột cùng là dạng gì khảo hạch? Vì sao từ xưa đến nay, không một người thông qua? Nghe vậy, cơ gia gia chủ giải thích nói, cái này tầng thứ 9, chính là năm đó tiên tổ lưu lại một đạo tàn hồn trấn thủ, chỉ có tại cùng cảnh đánh bại tiên tổ lưu lại tàn hồn, mới tính thông quan. Linh tộc đông đảo cường giả lập tức đôi mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng. Hư không đại đế tàn hồn, vậy mà tại cơ gia. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ lên. Chắc không được liền linh hạo đều không thể thông qua tầng thứ 9 thí luyện. Đây chính là đại đế a. Bọn hắn mặc dù cho rằng linh hạo rất mạnh, nhưng cùng cảnh đối đầu đại đế, vậy cũng không thể nào là đại đế đối thủ. Huống chi, vẫn là lấy công phạt chứ danh hư không đại đế. Lúc này, cơ gia đại trưởng lao đến đây, trầm giọng hỏi, ngươi tại tiên tổ trong tay, giữ vững được nhiều ít chiêu? Linh hạo hồi tưởng lại, đông cảm giác một hồi bất lực, trầm giọng nói, trăm chiêu, liền bị đại đế đánh bại. Tê linh hạo thanh âm không nhỏ, nhưng khi rơi vào cơ gia đông đảo trưởng lao trong hai, lại là vang lên từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm. Đông đảo cơ gia cường giả, nhao nhao chấn động vô cùng. Bọn hắn mặc dù không có cùng hư không đại đế hư ảnh giao thủ qua, thế nhưng nghe nói qua, có thể ở đại đế trong tay chống nổi trăm chiêu mà không bị thua, đây tuyệt đối là nhân trung lắm vượng. Quả nhiên là trăm chiêu. Cơ gia đại trưởng lão thần sắc có chút kích động. Khi lấy được linh hạo xác định sau, đại trưởng lão lập tức phá lên cười. Ha ha ha, tư chất ngút trời, tư chất ngút trời a. Ngay cả cơ gia còn lại cường giả đang nhìn hướng linh hạo trong ánh mắt đều là lóe ra không rõ ý vị nhi. Như thế khiến cho linh tộc cường giả cùng linh hạo có chút không nghĩ ra. Cơ gia gia chủ giải thích nói, từ xưa đến nay, ta cơ gia chỉ có 3 người nhìn thấy qua đại đế tàn hồn, cũng liền mây minh tại đại đế tàn hồn trong tay chống nổi trăm chiêu trở lên. Còn lại 2 vị tiên tổ đều tại trăm chiêu trong vòng lập bại, linh hạo tiểu hữu vậy mà có thể chống nổi trăm chiêu, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng a. Ngay cả cơ gia đại trưởng lão cũng là kích động lên, linh hạo tiểu hữu, tương lai có bán đế chi tư a. Nghe được cơ gia cường giả đối linh hạo cao như vậy đánh giá, linh tộc cường giả cũng là nhao nhao đại hỉ. Ngay cả linh hạo trong ánh mắt đều là bộc phát ra cực nóng quan mang. Hắn nhịn không được liền vội vàng hỏi, kia đại trưởng lão, hôn ước này đại trưởng lão giờ phút này hết sức cao hứng, linh hạo có thể chống nổi trăm chiêu, cái này đủ để chứng minh linh hạo tương lai thành tựu. Đại trưởng lão cười vang nói, yên tâm, chỉ cần Diệp Thiên mệnh tại trong vòng trăm chiêu là bại, kia hôn ước tự nhiên không có vấn đề. Nghe nói lời này, linh hạo lập tức vui mừng. Lời này nhường một bên cơ gia già chủ khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ đến, linh hạo vậy mà mạnh như vậy, có thể ở hư không đại đế trong tay kiên trì trăm chiêu. Phải biết, cơ gia ba vị xông đến tầng thứ 9, cũng liền cơ Vân Minh chống nổi trăm chiêu trở lên. Nếu là Diệp Thiên mệnh không có chống nổi trăm chiêu, đại trưởng lão cùng linh tộc liên thủ, tương lai lời nói này quyền, thật đúng là phải rơi vào đại trưởng lão trong tay. Cơ gia gia chủ thản nhiên nói, đại trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy, không phải còn có người không có đi ra à? Cơ gia đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Linh Hạo cười gằn ngẩng đầu nhìn một cái hư không tháp, Diệp Thiên mệnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ở đại đế trong tay kiên trì nhiều ít chiêu. Một bên khác, Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược nhìn qua đi ra Linh Hạo, trong lòng không có nhẹ nhõm, ngược lại càng căng thẳng hơn lên. Cũng không biết Thiên Mệnh ca ca có thể ở tiên tổ trong tay kiên trì nhiều ít chiêu. Cơ Chỉ Nhược lo lắng. Trong lòng bọn họ không hề cảm thấy Diệp Thiên Mệnh có thể thông qua hư không tháp tầng thứ 9 thí luyện, chỉ hy vọng Diệp Thiên Mệnh có thể ở hư không đại đế trong tay kiên trì thời gian lâu dài một chút. Diệp Thiên Mệnh cùng Linh Hạo đã đều đánh tới tầng thứ 9, vậy cũng chỉ có thể so với ai khác tại hư không đại đế trong tay kiên trì thời gian dài. Mà Linh Hạo, vậy mà giữ vững được trăm chiêu. Cái này tại cơ gia trong lịch sử cũng chỉ có Cơ Vân Minh một người làm được. Cơ Vân Minh thản nhiên nói, yên tâm đi, Diệp Minh hẳn là có thể kiên trì trăm chiêu trở lên, chỉ là không biết rõ cụ thể có thể kiên trì tới nhiều ít chiêu. Cơ Vân Minh lời nói này mới khiến Cơ Chỉ Nhược có chút thở dài một hơi. Hư không tháp bên trong, Diệp Thiên Mệnh lại một lần nữa bị hư không đại đế đánh bay ra ngoài. Đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần bị đánh lui, có thể hắn liền cùng đánh không chết tiểu cường như thế, bị đánh bay ra ngoài một lần liền tiến lên nữa một lần. Hoang cổ thánh thể cường đại khí huyết tăng thêm tạo hóa đại đạo, Niết bàn chi hỏa cùng lâm tự bí càng là toàn lực bộc phát, tu bổ Diệp Thiên mệnh tương thế. Hư không đại đế nói, 70 chiêu, ngươi tính bền dẻo, cũng là so kia linh tộc tiểu tử mạnh hơn nhiều. Diệp Thiên mệnh gắt một cái bọt máu, hét lớn, tiếp tục. Lại đến. Hắn hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh thiểm điện, tiếp tục hướng phía hư không đại đế tàn hồn vào tới. Thấy thế, hư không đại đế đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong tay khí tức biến đổi, một con đường ẩn nồng đậm đến cực điểm đại đạo, chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn. Chương 388, trạng thái đỉnh phong. Chương 388. Trạng thái đỉnh phong. Đây là Diệp Thiên Mệnh cùng hư không đại đế giao thủ đến nay, đối phương lần thứ nhất sử dụng đại đạo phát tác. Diệp Thiên Mệnh đôi mắt có hơi hơi co lại, lập tức ngừng thân hình. Không gian đại đạo, ngươi nắm giữ thời không đại đạo, có thể đối thời không đại đạo vận dụng quá kém, bản đế sẽ dạy cho ngươi làm như thế nào vận dụng đại đạo chiến đấu. Hư không đại đế tàn hồn thao túng thời không đại đạo hướng phía Diệp Thiên Mệnh quét ngang mà đến. Diệp Thiên Mệnh lập tức giật mình, còn không đợi hắn có phản ứng, liền nhìn thấy tại cách mình 10 trượng vị trí có một đôi tay cụt rơi vào mặt đất. Hắn cúi đầu xem xét, cánh tay phải của mình đã bị tận gốc chặt đứt. Cùng nó nói là chính mình cánh tay phải bị chém đứt, không bằng nói là chính mình cánh tay phải vị trí không gian cùng ngoài 10 trượng không gian tiến hành trao đổi. Chúng ta mỗi người, tùy thời tùy chỗ đều ở vào không gian ở trong, mà nắm giữ không gian đại đạo, ngươi liền có thể tùy thời đổi mỗi một chỗ vị trí của không gian. Hư không đại đế tiếp tục thao túng không gian đại đạo, lại một lần nữa đem Diệp Thiên Mệnh cánh tay trái cùng không gian chung quanh tiến hành đổi. Lập tức, Diệp Thiên Mệnh cánh tay trái cũng đã tận gốc gây mất. Hắn thậm chí cái gì đều không làm được. Thủ đoạn như vậy, nhường Diệp Thiên Mệnh lập tức nghẹn họng nhìn chân trối. Hắn cũng nghĩ dùng thời không đại đạo khôi phục, có thể phát hiện chính mình thời không đại đạo tại hư không đại đế thời không đại đạo trước mặt liền tựa như tiểu vu gặp đại vu, trực tiếp bị hư không đại đế không gian đại đạo chỗ áp chế. Đây cũng là tại một đầu trên đại đạo đi đến cực hạn tồn tại. bất luận đại đạo xếp hạng như thế nào, bất luận một đầu đại đạo cường độ như thế nào. Nếu như một người tu sĩ đem hắn lĩnh ngộ đại đạo đi tới cực hạn, tới nói tổ cảnh giới, cũng có thể nghiền ép một vị lĩnh ngộ đỉnh cấp đại đạo, cũng chưa đi đến cực hạn tu sĩ. Có thể đối kháng hoàn chỉnh đại đạo, chỉ có một cái khác đầu hoàn chỉnh đại đạo. Hư Không Đại Đế tiếp tục nói, ngươi thời không đại đạo, không chỉ có ẩn chứa có không gian pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Nghe nói như thế, Diệp Thiên Mệnh con ngươi có hơi hơi co lại. Đại đế, ý của ngài là hắn như có chút minh bạch. Hư Không Đại Đế tiếp tục nói, thời không đại đạo là thập đại đỉnh cấp đại đạo bên trong huyền diệu nhất đại đạo, nếu như sử dụng thỏa đáng, có thể sẽ xuất hiện không tưởng tượng được kết quả. Đối với Hư Không Đại Đế lời nói, hắn từ chối cho ý kiến. Nửa ngày, hắn dùng tạo hóa đại đạo cùng niết bàn chi hỏa chữa trị tốt chính mình tay cụt, tiếp tục hướng phía Hư Không Đại Đế hư ảnh phát khởi một vòng lại một vòng thế công. Trong lúc nhất thời, hư không tháp bên trong bạo phát ra vô tận tiếng oanh minh, khắp nơi là võ kỹ thần thông và chạm tạo thành vết tích. Diệp Thiên Mệnh trong mắt chiến ý càng ngày càng đậm, cùng Hư Không Đại Đế một trận chiến, nhường hắn được lợi rất nhiều. Ở đây bên ngoài, vô số người nhìn chằm chằm hư không tháp tầng cao nhất, suy nghĩ trong lòng không giống nhau. Cái này đã qua nhanh 3 canh giờ, Diệp Thiên Mệnh còn không có theo tầng thứ 9 đi ra. Không ít người đều là suy đoán Diệp Thiên Mệnh có thể ở Hư Không Đại Đế trong tay chống đỡ mấy chiêu. Không hề nghi ngờ, Diệp Thiên Mệnh đợi thời gian càng lâu, chống đỡ thủ đoạn thì càng nhiều. Đối cơ gia chủ mạch liền càng có lợi. Về phần đại trưởng lão một mạch cường giả cùng linh tộc cường giả, thì là ánh mắt dần dần bắt đầu ngưng trọng lên. Lại là 2 canh giờ đã qua, cơ gia đại trưởng lão đã kìm nén không được nội tâm chấn kinh. Bây giờ khoảng cách Diệp Thiên Mệnh tiến vào tầng thứ 9 đã ước chừng qua 5 canh giờ. Nếu là nói hắn không có chống nổi trăm chiêu, cơ gia đại trưởng lão là tuyệt đối không tin. Nói cách khác, hiện tại đã có thể vững tin, linh hạo tại hư không tháp thí luyện bên trong, bại bởi Diệp Thiên Mệnh. Ha ha ha, không nghĩ tới Diệp tiểu hữu thực lực vậy mà mạnh như vậy, có thể cùng cảnh tiên tổ kịch chiến 5 canh giờ còn không có là bại, thực lực của hắn thiên phú, không nói tại Tam Thiên Đại Châu, coi như tại chư thiên vạn giới, đó cũng là đỉnh tiêm một hàng A. Cơ gia gia chủ rất là đắc ý, bây giờ đại trưởng lão một mạch đã định trước cùng linh tộc không cách nào thông gia, lại thêm thái thượng trưởng lão ra mặt, ngăn trở đại trưởng lão khuyết trương. Chỉ cần mình nắm lấy cơ hội, sớm muộn có thể cầm lại cơ gia quyền lên tiếng. Hừ, nói không chừng Diệp Thiên Mệnh chết ở bên trong cũng không nhất định. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặc dù loại tình huống này cơ hội là không thể nào, nhưng đại trưởng lão trong lòng vẫn là có một tia dãy rủa. Ha ha, năm canh giờ, dù nói thế nào cũng tiếp nhận tiên tổ trên trăm chiêu, lão phu cũng là hiếu kỳ, Diệp tiểu hữu đến cùng có thể chống đến lúc nào thời điểm. Cơ gia gia chủ ha ha cười nói, tâm tình mười phần vui vẻ. Linh tộc bên kia, Linh Hạo ánh mắt nghiêm trọng, mang theo một tia không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm hư không tháp tầng thứ 9. Lúc này hư không tháp trong tầng thứ 9, Diệp Thiên Mệnh cùng hư không đại đế tàn hồn đã chiến tới hồi cuối. Mảnh không gian này bị hai người đánh đã vỡ nát. Nếu không phải tại hư không tháp nội bộ, hai người chiến đấu thậm chí đủ để phá hủy nửa cái đại châu. Diệp Thiên Mệnh không biết mình cùng hư không đại đế đánh nhiều ít chiêu, hắn chỉ biết là chính mình đối thời không đại đạo nắm giữ đã càng ngày càng thành thạo. Chẳng biết tại sao, Diệp Thiên Mệnh cảm thấy hư không đại đế tàn hồn cũng không có muốn đem chính mình đánh bại ý tứ. Ngược lại là tại cho mình nhận chiêu, thẳng đến chính mình thuần thục nắm giữ thời không đại đạo. Hư không đại đế cùng Diệp Thiên Mệnh tất cả đều triển khai trận thế. Hư không đại đế tàn hồn nhạt giọng nói, tới đi, nhường bản đế nhìn xem, toàn lực của ngươi một ít. Diệp Thiên Mệnh sau lưng, năm đầu đỉnh cấp đại đạo ngưng tụ, năm thanh hỗn độn thần kiếm tạo thành một cái cực kỳ cường hãn kiếm trận. Nhân quả, thời không, tạo hóa, vận mệnh, âm dương, tử vi thiên hỏa, u minh quỷ hỏa, niết bàn chi hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, nam minh ly hỏa, ngũ đại thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái biển lửa. Biển lửa trực tiếp tràn ngập tầng thứ 9, khắp nơi là cực nóng nhiệt độ cao. Diệp Thiên Mệnh sau lưng là một đôi trắng loáng cánh chim, rõ ràng là huyết tộc chí bảo huyết dực. Ở phía sau hắn, một tôn trăm trượng lớn nhỏ ma thần hư ảnh dần dần ngưng thực. Cổ ma chi thân. Không chỉ có như thế, tại Diệp Thiên Mệnh sau lưng, một cái bóng rồng đang chiếm cứ tại hắn cổ ma chi thân bên trên, thần thánh vô cùng. Long hồn. Đây cơ hồ là Diệp Thiên Mệnh tất cả át chủ bài. Hắn giờ phút này đã đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thế như sét đánh, nhanh như thiểm điện, hướng phía hư không đại đế tàn hồn mà tới. Hư không đại đế cũng thao túng không gian đại đạo, hướng phía Diệp Thiên Mệnh nên đón. Hai người khí tức đều là không ngừng kéo lên, đạt tới một cái đỉnh phong. Oanh. Theo một tiếng nổ ầm ầm, tiếng nổ tại hư không tháp tầng thứ 9 ở trong vang lên, tầng này không gian gần như bị hoàn toàn phá hủy. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt đang không ngừng tán loạn hư không đại đế hư ảnh, bạch 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 lui lại mấy bước, thân thể kém chút trực tiếp nổ tung. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, tạo hóa đại đạo cùng niết bàn chi hỏa không ngừng tu bổ thân thể mình, e là cho dù là mạnh như hoang cổ thánh thể, giờ phút này cũng đã nhục thân không còn. Ngươi thắng. Hư ảnh đại đế vui mừng cười một tiếng, tàn hồn biến mất tại nguyên chỗ. Đại đế. Diệp Thiên Mệnh giật mình, vội vàng gượng chống lấy thân thể bỏ lên. Nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn cảnh tượng không ngừng vỡ vụn, lại xây lại. Rất nhanh, chính là xuất hiện ở một chỗ trên tế đàn. Ngươi rất không tệ. Hư không đại đế thanh âm tại Diệp Thiên Mệnh sau lưng vang lên. Đại đế, ngài không có việc gì? Diệp Thiên Mệnh nhìn qua lại xuất hiện hư không đại đế hư ảnh, liền vội vàng hỏi. Ha ha, cái này mặc dù bất quá là bản đế lưu lại một đạo tàn hồn, có thể coi là bản đế tới, cũng không có khả năng đối bản đế tạo thành mảy may uy hiếp, tại sao có thể có sự tình? Hư không đại đế cười ha ha một tiếng, tiếp lấy vượt qua Diệp Thiên Mệnh, đi tới trên tế đàn. Nghe nói như thế, Diệp Thiên Mệnh hít sâu một cái hơi lạnh. Đây chính là đại đế a. liền xem như tàn hồn, cũng không phải đại đế không thể địch. Cùng lúc đó, tại hư không tháp ngoại giới, ngay tại xảy ra một trận kinh người dị động. Chương 389, cố nhân nhờ chương 389, cố nhân nhờ lúc này hư không tháp, cả tòa thân tháp tản ra một cỗ hào quang sáng chói. Toàn bộ cơ gia, thậm chí toàn bộ phiêu miểu châu linh lực cùng đạo ẩn, tất cả đều hướng phía hư không tháp tụ đến. Thậm chí, tại hư không tháp phía trên, đại đạo hội tụ vào một chỗ, tạo thành một bức vạn đạo triều thánh dị tượng. Nhìn thấy một màn này, vô số tu sĩ nhao nhao biến sắc. Hư không tháp xảy ra chuyện. Có cơ gia trưởng lão hoảng sợ nói. Cơ gia gia chủ đôi mắt ngưng tụ, nửa ngày, hắn lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Trong miệng hắn không ngừng nỉ nó lên, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Diệp Thiên Mệnh, thông quan tầng thứ 9. Hoa. Cơ gia gia chủ thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Cái gì? Diệp Thiên Mệnh thông qua được tầng thứ 9. Trong lúc nhất thời, tin tức này lập tức quét tán ra đến. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Muốn nói kinh hãi nhất, còn phải là đại trưởng lão một mạch cùng linh tộc cường giả. Bọn họ cũng đều biết, cái này tầng thứ 9, thật là hư không đại đế tàn hồn. Muốn thông quan tầng thứ 9, chỉ có đánh bại cùng cảnh giới hư không đại đế. Diệp Thiên Mệnh hiện tại thông quan, chẳng phải là nói, cùng cảnh giới hạ, hắn so hư không đại đế còn mạnh hơn. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả cơ gia chỗ sâu, một chút cơ gia lão quái vật đều bị bừng tỉnh. Hư không tháp tạo thành động tinh thực sự quá lớn, cơ gia mong muốn phong tỏa, đã tới đã không kịp. Toàn bộ phiêu miểu châu, không ít cường giả đều đem lực chú ý đặt ở cơ gia nơi này. Tại cơ gia chỗ sâu, vô số cuồng bạo khí tức đông nhiên tán phát ra, khoảng chừng mấy chục đạo, đều là đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả, thậm chí còn có không ít thánh nhân khí tức xen lẫn ở trong đó. Ta cơ gia đệ tử, có người thông qua hư không tháp tầng thứ 9. Là ai? Đi mau. Ha ha ha. Đại đế chi tư a, đại đế chi tư. Chẳng lẽ lại ta cơ gia muốn xuất hiện vị thứ hai đại đế? Vô số cơ gia lão quái vật nhau nhau theo bế quan ở trong thức tỉnh, kích động không thôi, lập tức hướng phía hư không tháp chỗ khu vực vào tới. Trong nháy mắt, tại hư không tháp phía trên đã xuất hiện mấy chục đạo thánh cảnh cường giả hư ảnh. Bọn hắn đều là cơ gia lịch đại đến nay nội tình. Nhìn trên bầu trời đông đảo cơ gia tiên tổ, cơ gia đám người mỗi một cái đều là cảm giác được có chút không chân thực. Ngày bình thường, những lao tổ này cơ hồ đều đang bế quan, mấy vạn năm không gặp được một lần. Nhưng lần này, vậy mà tất cả đều xuất quan. Cơ gia đương đại gia chủ cơ rừng, bái kiến chư vị lao tổ. Chúng ta bái kiến chư vị lao tổ. Chúng ta bái kiến chư vị lao tổ. Trong lúc nhất thời, cơ gia đông đảo cường giả nhao nhao hành lễ. Cơ gia gia chủ cùng cơ gia đại trưởng lao trong mắt đều là lộ ra vô cùng chấn kinh. Không nghĩ tới, vậy mà dẫn xuất nhiều như vậy ngủ say cơ gia lao tổ. Ngay cả linh tộc những cường giả kia cũng là nhao nhao hành lễ, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Cùng cảnh kích xuống dưới bại hư không đại đế, đây tuyệt đối được xưng tụng là đại sự. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Mệnh tại hư không đại đế trong tay, kiên trì mấy canh giờ đã là yêu nghiệt. Nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới, Diệp Thiên Mệnh lại có thể đánh bại cùng cảnh dưới hư không đại đế. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cơ rừng, xảy ra chuyện gì? Lúc này, một vị thanh niên bộ dáng cơ gia cường giả ngưng mắt nhìn qua cơ gia đương đại gia chủ. Hắn mặc dù là thanh niên bộ dáng, có thể cơ gia gia chủ cùng đông đảo trưởng lão bọn người không dám chút nào tại trước mặt làm cản. Chỉ vì thanh niên này chính là cơ gia bối phận cao nhất mấy cường giả một trong, hơn nữa cũng là cơ gia tiến vào tầng thứ 9 tam đại thiên tài một trong. Tu vi của hắn thậm chí truyền ngôn đã đạt đến bán đế cấp độ, đã có siêu 5 vạn năm không có xuất thế, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đem vị lao tổ tông này cho kinh động đến. Cơ gia gia chủ liền tranh thủ trước sau nhân quả giải thích một phen. Hiểu rõ chân tướng, thanh niên trực tiếp một bàn tay đem đại trưởng lão đập bay ra ngoài. Đồ hỗn trướng, ta cơ gia vậy mà ra ngươi như thế một cái xuất sinh. Thanh niên ánh mắt băng lãnh, đại trưởng lão lập tức như rớt vào hầm băng, không dám chút nào có bất kỳ phản kháng. Cùng linh tộc thông gia coi như xong, nhưng vì một cái chỉ là linh tộc, kém chút để cho ta cơ gia đắc tội một cái thiên tài như thế, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh niên quát to một tiếng, chấn đại trưởng lão thần hồn đều muốn tán loạn. Hắn vội vàng quỳ xuống, lơm lớm lo sợ nói, lão tổ bất giận, lão tổ bất giận. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, ngươi ngay ở chỗ này quỳ a. Nhìn thấy đại trưởng lão như thế, linh tộc đám người nhao nhao hít một hơi linh khí, xem ra lần này thông gia là muốn thất bại. Nương theo lấy đông đảo cơ gia tiên tổ trình diện, cảnh tượng cũng là thoát ly đại trưởng lão khống chế. Giờ phút này, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ đợi Diệp Thiên Mệnh theo hư không tháp bên trong đi ra. Hư không tháp bên trong, hư không đại đế tàn hồn đứng tại tế đàn bên trên, lật bàn tay một cái, một khối kim sắc mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy cái này kim sắc mảnh vỡ, Diệp Thiên Mệnh lập tức hô hấp đều dồn dập. Linh Lung Bảo Tháp tàn phiến, cái này khí tức, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đại đế, thứ này, ngài tại sao có thể có? Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng hỏi. Hư không đại đế cười ha ha, bản đế năm đó chịu cố nhân nhờ bà, nhường bản đế thiết hạ hư không tháp, giao cho thông quan tầng thứ 9 người. Hư không đại đế lời nói tại Diệp Thiên Mệnh trong đầu nổ vang. Nghe hư không đại đế ý tứ, cái này hư không tháp kỳ thật cũng không phải là vì cho cơ gia đệ tử lưu lại một tòa thí luyện chi địa, mà là vì chờ mình tới bắt Linh Lung Bảo Tháp mảnh vỡ. Đại đế, vị này cố nhân là Diệp Thiên Mệnh nhịn không được dò hỏi. Đối phương chẳng lẽ lại đoán chắc chính mình sẽ đến chuyện nơi đây? Phải biết, hư không đại đế kiến tạo hư không tháp, thật là tại ngàn vạn năm trước đó. Nếu quả thật có người có thể tính tới ngàn vạn năm về sau chuyện đã xảy ra, đó thật là quá kinh khủng. Hư không đại đế không có trả lời, mà là cười nói, theo lý thuyết, ngươi thông qua được bản đế lưu lại thí luyện, bản đế hẳn là đưa ngươi vài thứ, có thể bản đế cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi. Nói đến đây, hư không đại đế một chỉ điểm tại Diệp Thiên Mệnh mi tâm. Những năm gần đây, bản đế cũng là đối luân hồi đại đạo rất có nghiên cứu, chỉ tiếc cuối cùng chỉ là một sợi tàn hồn, không cách nào lĩnh ngộ ra thứ hai đại đạo, liền đem những năm này cảm ngộ tặng cho ngươi, giúp ngươi lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Luân hồi đại đạo, đồng dạng là thập đại đỉnh cấp đại đạo một trong. Diệp Thiên Mệnh trong đầu, trong nháy mắt nhiều hơn không ít liên quan tới luân hồi đại đạo lĩnh ngộ. Chỉ có điều, những này luân hồi đại đạo lĩnh ngộ, còn phải Diệp Thiên Mệnh tự mình tiêu hóa mới được. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, đội vàng hướng lấy hư không đại đế thi lễ một cái. Hư không đại đế chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hư không tháp bên trong đại đạo tràn đầy, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này dung hợp linh lung bảo tháp mảnh vỡ, linh hội luân hồi đại đạo liền có thể, bản đế cái này sợi tàn hồn cũng cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Nói xong, hư không đại đế tàn hồn bắt đầu từ biến mất tại chỗ. Diệp Thiên Mệnh lập tức cầm lấy linh lung bảo tháp tàn tiến, bắt đầu cùng linh lung bảo tháp dung hợp. Ngay tại ngoại giới đám người mong mỏi cùng trông mong lúc, tại hư không tháp đỉnh tháp, một đạo hư miễn tóc trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đưa lưng về phía đám người. Cái này tóc trắng hư ảnh xuất hiện một cái mắt, lập tức hấp dẫn vô số cơ gia cường giả chú ý cùng một thời gian, cơ gia đế binh, hư không kính, đột nhiên bộc phát ra một hồi huy hoàng đế uy, vậy mà không bị khống chế giống như, theo cơ gia tổ địa bay ra, lơ lửng tại hư không tháp phía trên. Hư không kính tán phát đế uy ép tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, bao quát cơ gia vị kia bán đế lao tổ. Cái này, đây là cơ gia vị kia bán đế lao tổ quỷ gối trong hư không, nhìn qua cái kia đạo tóc trắng hư ảnh, đột nhiên trong mắt chứa nhiệt lệ. Vạn bối cơ trần, gặp qua tiên tổ hư không đại đế. Chương 390 Đại đế tứ hôn chương 390, đại đế tứ hôn vãn bối cơ trần, gặp qua tiên tổ hư không đại đế. Cơ trần thanh âm rõ ràng, truyền khắp toàn bộ cơ gia. Hoa. Nghe nói lời ấy, vô số tu sĩ tất cả đều cúi đầu chấn kinh. Lại là hư không đại đế. Ngay trong bọn họ, không ít người đều biết hư không đại đế tàn hồn ngay tại hư không tháp bên trong. Có thể hư không đại đế tàn hồn xuất hiện, cái này tại toàn bộ cơ gia trong lịch sử, đều là xưa nay chưa từng có đại sự. Vãn bối cơ rừng, gặp qua tiên tổ hư không đại đế. Vãn bối cơ văn minh, gặp qua tiên tổ hư không đại đế. Vạn bối cơ như tuyết, gặp qua tiên tổ hư không đại đế. Vạn bối cơ trong lúc nhất thời, vô số cơ gia đệ tử nhao nhao quỳ xuống lạy. Thậm chí liền linh tộc cường giả, cũng đều tất cả đều hướng phía hư không đại đế tàn hồn bái lạy. Tại cơ gia chỗ sâu, từng đạo cường hành vô cùng khí tức tán phát ra. Những khí tức này đều là thánh cảnh cường giả khí tức, khoảng chừng mấy trăm đạo, thậm chí ngay cả thánh nhân khí tức đều có không ít. Trong đó một chút khí tức mơ hồ trong đó, thậm chí để lộ ra một tia đế uy. Bán đế cường giả, cơ gia cường giả, tất cả đều thức tỉnh. Bọn hắn nguyên một đám thần sắc kích động, đối với hư không đại đế tàn hồn, quỳ bái. Đại đế, là ngài sao? Tiên tổ hiện thân. Tiên tổ hiện thân. Ta liền biết, tiên tổ tuyệt sẽ không vấn lạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Thiên Đại Châu đều bị cơ gia động tính hấp dẫn. Vô số cường giả cũng là ngay đầu tiên biết được, hư không đại đế tàn hồn hiện thân cơ gia chuyện. Một chút cùng cơ gia có thủ thế lực chủng tộc, càng là không dám lên tiếng, sợ hư không đại đế tàn hồn thừa dịp lần này, trực tiếp đem bọn hắn ma diệt. Nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa, gặp qua hư không đại đế. Nhân tộc Thái Hư Tiên Tông, gặp qua hư không đại đế. Nhân tộc Tô gia, gặp qua hư không đại đế. Ma tộc, gặp qua hư không đại đế. Yêu tộc, gặp qua hư không đại đế. Trong lúc nhất thời, Tam Thiên Đại Châu ngàn vạn chủng tộc đối với cơ gia phương hướng cùng kính cúi đầu. Đây chính là hư không đại đế, vẫn là chiến lược đỉnh tiêm đại đế, đáng giá ngàn vạn chủng tộc tôn trọng. Đồng thời, không ít cường giả càng là kinh hãi tại cơ gia nội tình. Tại cơ gia bên trong, bạo phát đi ra bán đế khí tức, đều không thua một tay số lượng, đủ để thấy cơ gia nội tình thâm hậu bao nhiêu. Lần này, có thể nói là toàn bộ cơ gia cường giả tất cả đều xuất quan. Hư không đại đế tàn hồn vẫn như cũ đưa lưng về phía đám người. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, cơ như tuyết cùng cơ chỉ nhược thân thể, liền bị một đạo ánh sáng nhu hòa bao khỏa, đi tới hư không tháp đỉnh. Một màn này, nhường cơ gia vô số cường giả đều là kinh ngạc. Hư không đại đế, đây là ý gì? Không nghĩ tới, thế hệ này cơ gia, ngoại trừ mây minh bên ngoài, lại vẫn ra thai âm chi thể cùng huyền âm chi thể. Hư không đại đế thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào ở đây trong thai của mỗi người. Bản đế nghe nói, các ngươi là Diệp Thiên Mệnh hồng nhan chi kỷ. Đương nhiên, hư không đại đế cười hỏi. Cơ như tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, nói: "Hồi bẩm tiên tổ, Diệp Thiên Mệnh chính là vãn bối phu quân." Hư không đại đế cười ha ha: "Nếu là ta cơ gia hậu nhân, khung cảnh này tự nhiên không thể yếu đi. Bản đế làm chủ, cho các ngươi cùng Diệp Thiên Mệnh tứ hôn, một lần nữa chuẩn bị hôn lễ, tất cả từ cơ gia đương đại gia chủ phụ trách." Nghe nói như thế, giữa sân vô số người đều là lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng. Hư không đại đế, vậy mà tự mình gả. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão một mạch đông đảo cường giả như bị sét đánh, nguyên một đám thân thể đều là suýt nữa từ không trung ngã xuống. Coi như Diệp Thiên Mệnh tại hư không tháp bên trong thắng linh hạo, đại trưởng lao đến lúc đó cũng có thể nghĩ biện pháp để cho mình lợi ích tối đại hóa. Nhưng bây giờ, hư không đại đế tự mình tứ hôn, đại trưởng lao nếu như dám nói một chữ không đoán chừng cơ ra những lao tổ tông kia, có thể đem hắn trục chết. Linh hạo càng là diện mục dữ thợn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, bị bên người linh tộc cường giả gắt gao đè lại. Linh tộc cường giả biết, bọn hắn nếu là dám ở chỗ này phản đối, vậy bọn hắn hôm nay cũng sẽ không cần đi ra cơ gia. Cho dù chết ở chỗ này, linh tộc cũng sẽ không vì bọn hắn ra mặt. Dám phản bác một vị đại đế, coi như bọn hắn bị hư không đại đế một bàn tay trục chết, linh tộc đều phải khen chết tốt lắm. Cao hứng nhất, nên thuộc cơ gia gia chủ một mạnh. Hư không đại đế tự thân vì Diệp Thiên Mệnh cùng cơ như tuyết, cơ chỉ nhược tứ hôn, hắn ngược lại muốn xem đại trưởng lão bây giờ còn có lời gì muốn nói. Sau đó, Hư Không Đại Đế ánh mắt quét mắt một vòng, nói: "Ta Cơ Gia một mạch, cả đời không kém ai, không cần cùng ngoại tộc thông gia." "Vâng." Hư Không Đại Đế lời nói như là một cái trọng truy, nện vào đại trưởng lão một mạch Cơ Gia cường giả tim, để bọn hắn sắc mặt hãi nhiên vô cùng. Hư Không Đại Đế lời nói lại quá là rõ ràng. Hắn tức giận. Giờ phút này, đại trưởng lão mặt xám như tro, hắn chẳng thể nghĩ tới, liền một cái nho nhỏ thông gia, cuối cùng vậy mà lại dẫn xuất Hư Không Đại Đế tàn hồn. Mà Hư Không Đại Đế câu nói này, cũng coi là tuyên cáo đại trưởng lão một mạch vận mệnh. Tại giao phó xong tất cả sau, Hư Không Đại Đế thân ảnh chính là lần nữa về tới Hư Không Tháp bên trong. Có thể ngoại giới lại không bình tĩnh. Cơ Trần, cũng chính là người thanh niên kia bộ dáng Cơ Gia bán đế lão tổ, ánh mắt bên nể, quét mắt Cơ Gia một vòng, "Đại trưởng lão, ta Cơ Gia có một chỗ mỏ linh thạch cần người đi trông coi, người dẫn người đến trông coi a." Một chỗ mỏ linh thạch, đối Cơ Gia mà nói, tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Căn bản liền không cần một gã thánh cảnh cường giả đến trông coi, thậm chí liền nói cảnh tu sĩ đều không cần đến. Nhưng bây giờ nhường đại trưởng lão đi, xung quân ý tứ rõ ràng. Từ nay về sau, đại trưởng lão cũng không cần nghĩ đến tiến vào Cơ Gia hạch tâm quyền lực vòng. Có thể đại trưởng lão cũng chỉ có thể cười khổ, hắn chắc tay, chính là lĩnh mệnh lui ra. Về phần những cái kia linh tộc cường giả, giờ phút này nguyên một đám vẻ mặt kinh hoàng. Cơ Gia đại trưởng lão đều bị phế sạch, bọn hắn còn có thể có cái gì tốt kết quả? Đây chính là đế tộc, lãnh khốc vô tình. Chư vị, vừa mới tiên tổ lời nói chư vị cũng nghe tới, vậy ta Cơ Gia liền không giữ lại chư vị. Cơ Trần ánh mắt rơi vào linh tộc một đám cường giả trên thân. Những này linh tộc cường giả đành phải chắp tay, vội vàng rời đi Cơ Gia. Cơ Gia đem bọn hắn thả đi, đã rất cho linh tộc mặt mũi. Bọn hắn sợ, chính mình muộn đi một bước, Cơ Gia cường giả liền phải một bàn tay chụp chết bọn hắn. Cuối cùng, Cơ Trần ánh mắt rơi vào đương đại gia chủ Cơ Dừng trên thân. Nhìn cho thật kỹ Cơ Gia, đừng lại ra cái gì yêu thiếu thân. Lần này cũng chính là tiên tổ ra mặt, không phải chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Cơ Gia gia chủ Cơ Dừng đội vàng xưng là. Hắn tự nhiên minh bạch, nếu không phải Hư Không Đại Đế ra mặt, Cơ Gia những lao tổ này tổng tuyển sẽ không quản Cơ Gia nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Chỉ có điều, nhường Cơ Dừng không hiểu là, Hư Không Đại Đế làm sao lại vì Diệp Tiên mệnh ra mặt. Nghĩ nửa ngày không muốn minh bạch sau, Cơ Dừng cũng không suy nghĩ thêm nữa. Cơ Gia tin tức như là mưa to gió lớn giống như truyền khắp toàn bộ Tam Thiên Đại Châu. Vô số cường giả đều hiểu rõ Cơ Gia chuyện đã xảy ra. Diệp Tiên mệnh cái tên này cũng làm cho vô số cường giả coi trọng. Đầu tiên là Tất Phương Đại Đế coi trọng, lần này lại là Hư Không Đại Đế tự mình tứ hôn. Cái này khiến không ít người tò mò, Diệp Tiên mệnh rốt cuộc có gì trô đặc thù, có thể khiến cho nhiều như vậy đại đế tàn hồn coi trọng. Bất quá, một chút cũng không phải là đế tộc cường giả cũng là nhao nhao cảm khái. Đế tộc nước, thật đúng là quá sâu. Lần này nếu không phải Hư Không Đại Đế ra mặt, chỉ sợ Cơ Gia tranh quyền đoạt lợi cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Bất quá những người còn lại cũng nhìn ra đại đế như thế, vẹn vẹn một sợi tàn hồn, liền giải quyết một cái đế tộc tranh quyền đoạt lợi. Mà tạo thành đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là một cái đạo cảnh sâu kiến. Giờ phút này, Diệp Thiên Mệnh còn tại Hư Không Tháp bên trong bế quan tu luyện. Chương 391, Phật môn xuất thế chương 391, Phật môn xuất thế thẳng đến một tháng sau, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới dung hợp xong Linh Lung Bảo Tháp tàn phiến. Mà lần này dung hợp, cũng làm cho Diệp Thiên Mệnh phát hiện Linh Lung Bảo Tháp một cái khác tác dụng. Cái này Linh Lung Bảo Tháp bên trong, vậy mà nhiều hơn trọn vẹn 8 tầng không gian. Nguyên bản Diệp Thiên Mệnh còn tưởng rằng, Linh Lung Bảo Tháp nội bộ cũng chỉ có một chỗ không gian. Nhưng lần này hắn ngạc nhiên phát hiện, bên trong còn có còn lại 8 tầng không gian, tổng cộng 9 tầng. Mỗi một tầng đều tràn ngập nồng đậm đại đạo pháp tắc. Theo Linh Lung Bảo Tháp mảnh vỡ tìm tới càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên Mệnh phát hiện, cái này nội bộ đại đạo pháp tắc cũng đang chậm rãi gia tăng. Từ lúc mới bắt đầu không đến 1000 đại đạo pháp tắc, cho tới bây giờ, đã có vượt qua 1500 nói đại đạo pháp tắc. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên Mệnh cũng coi như tại Xích Tiêu Kiếm ở trong lĩnh ngộ ra luân hồi đại đạo. Căn cứ Diệp Thiên Mệnh đoán chừng, chính mình muốn lại lĩnh ngộ một đầu đỉnh cấp đại đạo, đoán chừng cần thời gian không ngắn. Có thể bởi vì Hư Không Đại Đế trợ giúp, ngược lại để Diệp Thiên Mệnh gia tốc quá trình này. Hơn nữa luân hồi đại đạo đối ứng thập đại thần hỏa, chính là Diệp Thiên Mệnh trước đây không lâu lấy được Nam Minh Ly Hỏa. Hắn cũng thuận thế đem Nam Minh Ly Hỏa dung nhập vào luân hồi đại đạo ở trong, nhường luân hồi đại đạo đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hắn đem một sợi luân hồi đại đạo bỏ vào Linh Lung Bảo Tháp bên trong, nhẹ giọng nỉ nó nói, cũng không biết Linh Lung Bảo Tháp toàn bộ chữa trị, Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc có thể hay không tất cả đều xuất hiện. Khi hắn theo Linh Lung Bảo Tháp bên trong bước ra sau, phát hiện Hư Không Đại Đế tàn hồn sớm đã chờ chính mình đã lâu. Người đã bế quan một tháng, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Diệp Thiên Mệnh đối với Hư Không Đại Đế cung kính cúi đầu, vạn bối đa tạ đại đế đại ân đại đức, vạn bối cảm kích không cùng. Hư Không Đại Đế khoát tay áo, cười nói, không sao, tiện tay mà thôi, chuyện của ngươi, bản đế đã giúp ngươi xử lý. Ta sự tình. Diệp Thiên Mệnh có chút ngạc nhiên, chính mình có chuyện gì, cần Hư Không Đại Đế hỗ trợ. Hư Không Đại Đế không có nhiều lời, mà là cười nói, bản đế rất chờ mong nhìn thấy ngươi chứng đạo thành đế ngày đó, cũng đừng làm cho bản đế thất vọng. Dứt lời, còn không đợi Diệp Thiên Mệnh hỏi lại ra nghi ngờ trong lòng, hắn liền bị Hư Không Đại Đế truyền tống ra Hư Không Tháp bên trong. Phu quân, Thiên Mệnh ca ca, Diệp huynh. Còn không đợi Diệp Thiên Mệnh kịp phản ứng, bên hai của hắn chính là vang lên mấy đạo thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Cơ Như Tuyết, Cơ Chỉ Nhược cùng Cơ Vân Minh bọn người. Trừ cái đó ra, thậm chí ngay cả Cơ Gia gia chủ Cơ Dừng cùng một đám Cơ Gia trưởng lão đều đang ngó chừng hắn. Chỉ có điều, ánh mắt của bọn hắn như có chút không thích hợp. Nhìn chính mình, liền tựa như đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo như thế. Như thế nhường Diệp Thiên Mệnh có chút phản ứng không kịp. Ha ha ha, Diệp tiểu hữu, ngươi xem như hiện ra, chúng ta đều chờ ngươi đã lâu. Cơ gia gia chủ bước đầu tiên bước ra, vớt dâu cười nói. Tiếp lấy, cơ gia gia chủ chính là sai người tiến đến chuẩn bị tiệc tối. Tại tiệc tối bên trên, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới biết được, hư không đại đế vì chính mình tứ hôn chuyện. Như thế nhường Diệp Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng bởi vì này, cơ gia nội bộ cũng là hòa hại không ít. Đại trưởng lão một mạch bị lưu vong, cơ gia quyền lên tiếng, cũng bắt đầu chậm rãi về tới cơ gia gia chủ một mạch trong tay. Về phần Diệp Thiên Mệnh môn nhân, cơ gia xem như đế tộc, lại thêm hư không đại đế ra lệnh, muốn phong quang hơn phân nửa, tự nhiên không thể vội vàng mà thành. Còn phải chọn tốt thời gian, sau đó xác định quá trình, mở tiệc chiêu đãi Tam Tiên Đại Châu vạn tộc cường giả, đều tới tham gia mới được. Cái này không có thời gian mấy năm, khẳng định là kết thúc không thành. Ở sau đó thời kỳ, Diệp Thiên Mệnh liền một mực tại cơ gia bế quan tu luyện. Đối với luân hồi đại đạo trường khống, cũng là càng ngày càng thành thục lên. Nhưng lại tại hôm nay, Tô Vân Giao lại đột nhiên đi vào cơ gia, tìm tới Diệp Thiên Mệnh. Xem ra ngươi tại cái này ôn nhu hương đợi đến, vẫn rất dễ chịu a. Viện lạc ở trong, nhìn qua Diệp Thiên Mệnh bên người cơ như tuyết cùng cơ chỉ nhược, Tô Vân Giao chê bừa. Diệp Thiên Mệnh sờ lên cái mũi, tới tìm ta chuyện gì? Đi Tô gia. Trước đó làm hoàng cùng Tô Hinh Nhi liền dặn dò Diệp Thiên Mệnh, có rảnh phải đi Tô gia một chuyến, có thể Diệp Thiên Mệnh một mực không có đi. Chỉ là nhường Diệp Thiên Mệnh không nghĩ tới chính là, Tô Vân Giao vậy mà tự mình tìm tới cửa. Tô Vân Giao nhẹ gật đầu, ngươi hẳn phải biết Phật môn a. Phật môn? Nghe được hai chữ này, Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt chỉnh ngay ngắn. Hắn tự nhiên là biết được. Phật môn cũng là nhân tộc một đế tộc thế lực. Hơn nữa Phật môn trưởng không cương vực thật là cực kỳ bất ác. Các đế tộc cơ hồ chỉ nắm trong tay một châu chi địa, có thể Phật môn lại nắm trong tay Tây Phật châu ở bên trong tổng cộng không sai biệt lắm 13 châu chi địa. Cái này 13 châu bên trong tu sĩ, đa số cơ hồ tất cả đều tín ngưỡng Phật môn, khắp nơi là chỗ miếu, có thể nói là cực kỳ to lớn. Chỉ có điều, Phật môn một mực tị thế không ra, chỉ ở bên trong địa bàn của mình truyền bá Phật pháp, rất ít cùng ngoại giới có liên hệ gì. Thậm chí ngay cả lần trước Thiên Nguyên chiến trường đại chiến, Phật môn đều không có phái người xuất thế. Lần này Tô Vân Giao nâng lên Phật môn, chẳng lẽ lại cùng Phật môn có quan hệ? Tô Vân Giao giải thích nói, Phật môn Phật tử xuất thế, nghe nói cái này Phật tử chính là Phật môn bạn năm không gặp thiên tài, Phật tính cực cao, thậm chí bị Phật môn coi là thứ hai tôn đại đế. Thứ hai tôn đại đế? Diệp Thiên Mệnh giật mình, cái này Phật môn Phật tử mạnh như vậy. Bất quá, coi như cái này Phật tử thiên phú lại cao hơn, có thể cùng ta có quan hệ gì? Từ khi tên này Phật tử xuất thế sau, Phật môn giá tâm liền càng lúc càng lớn, bọn hắn đã bắt đầu tiến về các đại châu bắt đầu truyền bá Phật giáo. Trong này, ảnh hưởng sâu nhất thuộc về chúng ta Tô gia chỗ Linh Tiêu Châu cùng Thiên Đăng các chỗ Huyền Đan Châu. Tô Vân Giao lắc đầu cười khổ. Tam Thiên Đại Châu, Phật môn 13 châu biên giới, chính là cùng Tô gia chỗ Linh Tiêu Châu cùng Thiên Đăng các chỗ Huyền Đan Châu lẫn nhau giáp giới. Phật môn mong muốn ra bên ngoài quyết trường, hàng đầu mục tiêu, tự nhiên chính là cái này hai châu. Nói cách khác, Phật môn quyết trường, xúc phạm tới các ngươi Tô gia cùng Thiên Đăng các lợi ích. Diệp Thiên Mệnh trong nháy mắt chính là nghĩ thông suốt trong này lợi hại quan hệ. Nếu như tại Tô gia cùng Thiên Đăng các trong địa bàn, hai thế lực lớn phụ thuộc thế lực tất cả đều đi tín ngưỡng Phật môn, kia đối hai thế lực lớn mà nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Chỉ có điều, nhường Diệp Thiên Mệnh kinh ngạc là, Tô Vân Giao tiếp xuống một câu. Thiên Đăng các thánh tử, Phùng Lăng Xuyên, bại bởi Phật môn Phật tử. Chương 392, Tô gia tổ địa chương 392, Tô gia tổ địa Thiên Đăng các thánh tử, Phùng Lăng Xuyên, bại bởi Phật môn Phật tử. Câu nói này thanh âm không lớn, nhưng lại nhường Diệp Thiên Mệnh, cơ như tuyết cùng cơ chỉ nhược ba người tất cả đều giật nảy cả mình. Phùng Lăng Xuyên bọn hắn tự nhiên biết, chính là Thiên Đăng các đương đại thánh tử. Hắn cực kỳ tinh thông luyện đan nhất đạo, nghe nói còn tại đạo cảnh, đã có thể luyện chế ra thánh giai đan dược. Có 102 Tam Thiên Đại Châu thế hệ tuổi trẻ luyện đan sư. Mặc dù lực chiến đấu của hắn so ra kém Cơ Vân Minh, Chu Minh Hoàng dạng này đế tộc truyền nhân, thế nhưng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Tựa như là Hứa Vân Phong, mặc dù chiến lực không bằng Cơ Vân Minh bọn người, có thể thôi diễn thuật cũng là có 102 một thời đại tồn tại. Coi như Hứa Vân Phong cứng đối cứng đánh không lại Cơ Vân Minh bọn người, có thể Cơ Vân Minh bọn người mong muốn chiến thắng Hứa Vân Phong, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Coi như át chủ bài ra hết, đoán chừng cũng chỉ có 6 thành 5 chắc, có thể chiến thắng Hứa Vân Phong. Phàm là đế tộc truyền nhân, đều khó có khả năng là bình thường thiên tài. Mà Phùng Lăng Xuyên, vậy mà bại bởi Phật môn Phật tử. Đây chính là thế hệ này, lần thứ nhất có đế tộc truyền nhân bại bởi một vị khác đế tộc truyền nhân. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh cũng là đối cái này Phật môn Phật tử hứng thú. Bởi vì lần này Phật môn chỉ có bọn hắn thế hệ này Phật tử xuất thế truyền giáo, chúng ta Tô gia cùng Thiên Đăng các, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chúng ta thế hệ tuổi trẻ đi giải quyết, nhưng là hiệu quả không phải rất tốt. Tô Vân Giao cười khổ lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh cũng là lý giải. Ngươi cùng Phùng Lăng Xuyên liên thủ, cũng không phải Phật môn Phật tử đối thủ. Diệp Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Tô Vân Giao đông nhiên nghiêm mặt, chuyện có hơi phiền toái. Phiền toái? Tiếp lấy, Tô Vân Giao chính là tiếp tục giải thích lên. Phùng Lăng Xuyên kể từ cùng Phật môn Phật tử sau khi giao thủ, hắn tựa như đã bị cái này Phật môn Phật tử ảnh hưởng, trở lại Thiên Đăng các sau, vậy mà công bố muốn quy y Phật môn. Cái này khiến Thiên Đăng các một đám cường giả đều là nhức đầu không thôi, cuối cùng chỉ có thể đem Phùng Lăng Xuyên cưỡng ép nhốt ở Thiên Đăng các ở trong. Liên Thiên Đăng các thánh tử đều trúng chiêu. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, có chút khó tin. Kỳ thật không chỉ là Phùng Lăng Xuyên, rất nhiều phụ thuộc vào hai nhà chúng ta thánh phẩm thế lực, có không ít đều tin ngựa Phật môn. Diệp Thiên Mệnh nghe xong đại khái chuyện kết quả, cười nói, thế là các ngươi liền đến tìm ta. Tô Vân Giao nhẹ gật đầu, toàn bộ Tam Thiên Đại Châu thế hệ tuổi trẻ, nhân tộc ở trong, có thể thắng được kia Phật môn Phật tử, chỉ sợ cũng hai người, một cái là Thiên Đế Cung Đế Vũ, một cái chính là ngươi. Chỉ có điều Đế Vũ một mực tại Thiên Nguyên chiến trường, Thiên Đế cung cũng sẽ không nhúng tay nhân tộc nội bộ đấu tranh, chỉ có thể xin ngươi xuất thủ, hơn nữa ngươi cũng coi là ta nhóm Tô gia người. Diệp Thiên Mệnh nghe xong, cười cười, nói, ngươi liền không sợ ta không giúp các ngươi? Lại nói, ta cũng không nhất định là kia Phật môn Phật tử đối thủ. Tô Vân Dao lườm hắn một cái, nếu như ngươi cũng không phải là đối thủ, kia Tam Thiên Đại Châu thế hệ tuổi trẻ, đoán chừng đều không người là đối thủ của hắn. Nếu như ngươi bằng lòng ra tay, ngăn cản Phật môn tiếp tục quyết trương lời nói, gia chủ nói, sẽ để cho ngươi tiến về Tô gia tổ địa tu luyện nửa năm. Diệp Thiên Mệnh nhíu nhíu mày, Tô gia tổ địa. Tô Vân Dao lời nói, ngược lại để một bên Cơ Như Tuyết giật mình, vội vàng nói, lại là Tô gia tổ địa. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Cơ Như Tuyết, nghi ngờ nói, cái này Tô gia tổ địa có gì đặc biệt à? Cơ Như Tuyết dừng một chút, lên tiếng giải thích nói, Tô gia tổ địa, nghe nói là năm đó Hồng Mông đại đế bế quan chi địa, Hồng Mông đại đế từng tại Tô gia tổ địa ở trong lưu lại một tòa nói địa, cung cấp Tô gia hậu nhân lĩnh hội. Nghe nói, Tô gia thánh cảnh cường giả là tất cả đế tộc bên trong nhiều nhất, đây hết thảy đều dựa vào Hồng Mông đại đế lưu lại tòa này nói địa, không ít Tô gia cường giả đều theo đạo địa này ở trong, có rõ ràng cảm ngộ. Tô Vân Dao nói tiếp cười nói, hơn nữa tiên tổ lĩnh ngộ, thật là thập đại đỉnh cấp đại đạo một trong hỗn độn đại đạo, ngươi hẳn là còn không có lĩnh ngộ được hỗn độn đại đạo a. Phu quân, nếu như ngươi mong muốn lại lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, cái này Tô gia tổ địa, ngươi thật đúng là phải đi một chuyến, muốn nói toàn bộ Tam Thiên Đại Châu, ai đối hỗn độn đại đạo lĩnh ngộ sâu nhất, đây tuyệt đối là Hồng Mông đại đế. Cơ Như Tuyết nói. Nghe được cái này, Diệp Thiên Mệnh lập tức sờ lên cái cằm. Tuy nói Thái A kiếm ở trong cũng có một sợi hỗn độn đại đạo chờ đợi mình lĩnh hội, nhưng nếu như có tiền nhân con đường cung cấp chính mình tham khảo, vậy mình lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo tốc độ chỉ có thể càng nhanh, đi chỉ có thể càng xa. Hồng Mông đại đế xem như lấy hỗn độn đại đạo chứng đạo thành đế đại đế, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Trừ cái đó ra, ngươi về sau cần thiết tài nguyên tu luyện, ta Tô gia đều sẽ cung cấp, về phần lựa chọn như thế nào, liền xem chính ngươi. Tô Vân Dao thấy cho Diệp Thiên Mệnh nói không sai biệt lắm, cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhường Diệp Thiên Mệnh tự mình lựa chọn. Ta chờ ngươi tin tức. Tiếp lấy, nàng lưu lại một câu nói như vậy, chính là chuẩn bị quay người rời đi. Chậm rãi. Nhưng lại tại nàng mới vừa đi tới viện lạc cổng, Diệp Thiên Mệnh lại gọi ở nàng. Ta và ngươi đi chiếu cố vị này Phật môn Phật tử, xem hắn rốt cuộc có gì chỗ đặc thù. Nghe được Diệp Thiên Mệnh nói tới, Tô Vân Dao hơi nhếch khóe môi lên. Ba ngày sau, Diệp Thiên Mệnh chính là cáo biệt Cơ Như Tuyết cùng Cơ Chỉ Nhược bọn người, chuẩn bị đi theo Tô Vân Dao tiến về Tô gia. Thiên Đan Các ở vào Huyền Đan Châu, cả tòa Đại Châu đều là luyện đan sư thánh địa. Nơi này có thể nói là hội tụ Tam Thiên Đại Châu đứng đầu nhất luyện đan sư, các loại thánh phẩm đan dược càng là tầm tầm lớp lớp. Nghe nói, rất nhiều tại Tam Thiên Đại Châu nghe tiếng luyện đan sư đều sẽ lựa chọn tại Huyền Đan Châu ở cư. Mới vừa đi vào Huyền Đan Châu, Diệp Thiên Mệnh liền phát hiện, tại Huyền Đan Châu biên giới, vậy mà đã xuất hiện rất nhiều chùa miếu. Những này chùa miếu đều có đại lượng tu sĩ tiến vào cùng bái. Vô tận Phật quang trải rộng phương viên và dặm, từ bên trên bay qua, thậm chí có thể nghe được trận trận phản âm, làm lòng người thần chấn động. Thậm chí ngay cả Diệp Thiên Mệnh đều cảm giác được, những này phản âm truyền vào chính mình trong đầu, vậy mà bắt đầu ảnh hưởng lên chính mình thần trí, để cho mình nhịn không được, tiến đến cúng bái. Hắn vội vàng chỉnh ngay ngắn tâm thần, lúc này mới không có bị ảnh hưởng. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn mồ hôi đầm địa. Diệp Thiên Mệnh thần hồn vốn là viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, có thể cho dù là hắn, cũng không thể ngăn cản được Phật môn phản âm, đủ để thấy còn lại tu sĩ tình trạng. Tô Vân Dao lúc này mới nói, cảm nhận được không có. Tu sĩ bình thường, căn bản không chịu nổi Phật môn phản âm, tùy ý Phật môn phát triển tiếp, chỉ sợ Tam Thiên Đại Châu, hơn chín thành tu sĩ đều sẽ tín ngưỡng Phật môn, đến lúc đó Phật môn một nhà độc đại, còn lại đế tộc hoàn toàn liền không có bất kỳ sinh tồn không gian. Diệp Thiên Mệnh hỏi, Phật môn người, đến tột cùng muốn làm gì? Ta đây làm sao biết? Tô Vân Dao khoát tay áo, chúng ta vẫn là đi trước Thiên Đăng Các, nhìn xem Phùng Lăng Xuyên hiện tại tình trạng a. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Tô Vân Dao hướng phía Thiên Đăng Các vị trí bay đi. Chương 393, Kim Liên Loại Tâm chương 393. Kim Liên Loại Tâm Huyền Đan Châu khu vực trung tâm, một tòa cao lớn thanh kim sắc đan đỉnh trạng tháp lâu thẳng vào trời cao, mặt ngoài khắc đầy phù văn, lóe ra hào quang màu xanh. Kiến trúc hùng vĩ nhóm đứng bước tại xanh ngắt sơn cốc ở giữa, bốn phía là kéo dài vườn linh dược phố. Nơi này chính là Thiên Đan Các nơi ở làm Diệp Thiên Mệnh cùng Tô Vân Dao đi vào Thiên Đan Các sau, thậm chí còn có thể ngửi được trong không khí tràn ngập nồng đậm dược thảo hương khí. Không bao lâu, mấy đạo lưu quang bắt đầu từ Thiên Đan Các ở trong bay ra, rơi vào trước mặt hai người. Những này đều là Thiên Đan Các đạo tổ cường giả. Lần này Tô Vân Dao cùng Diệp Thiên Mệnh đều là đơn độc đến đây. Tô gia cũng không có thánh cảnh cường giả đi theo. Thiên Đan Các thánh cảnh cường giả, tự nhiên cũng không ra mặt. Diệp Thiên Mệnh mục đích rất rõ ràng, hắn chuẩn bị xem trước một chút Phùng Lăng Xuyên tình trạng, hiểu rõ hơn chút nữa Phật môn vị kia Phật tử tình huống. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tô tiên tử, Diệp tiểu hữu. Những này Thiên Đan Các cường giả đối với Diệp Thiên Mệnh cùng Tô Vân Dao nhau nhau thi lễ một cái. Bọn hắn đã sớm biết Tô Vân Dao cùng Diệp Thiên Mệnh muốn tới bọn hắn Thiên Đan Các tin tức. Đối với Diệp Thiên Mệnh, bọn hắn thật là mười phần coi trọng. Hắn nhưng là đạt được Tất Phương Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế đồng thời xem trọng thiên tài. Phần này vinh hạnh đặc biệt, tại Tam Thiên Đại Châu, tuyệt đối là phần độc nhất tồn tại. Không chỉ có như thế, có tin tức truyền ra, Thất Phương tộc tứ trưởng lão cùng Cơ gia thái thượng đại trưởng lão thương thế, đều là Diệp Thiên Mệnh trị tốt. Xem như Thiên Đan Các luyện đan sư, tự nhiên biết hai người này thương thế có nhiều khó giải quyết, mà Diệp Thiên Mệnh có thể trị hết bọn hắn, đầy đủ để bọn hắn Thiên Đan Các coi trọng. Tô Vân Dao đối với mấy người cũng là thi lễ một cái, sau đó hướng Diệp Thiên Mệnh giới thiệu một phen. Mấy vị này, đều là Thiên Đan các chấp sự trưởng lão. Cầm đầu tên là Nhạc Vũ, là một vị nói thành phẩm luyện đan sư. Tô Vân Giao trước tiên mở miệng hỏi, "Nhạc tiên bối, không biết rõ Phùng huynh hiện tại như thế nào?" Nhạc Vũ bất đắc dĩ đang chát cười một tiếng, từ khi thánh tử cùng kia Phật môn Phật tử một trận chiến qua đi, liền một lòng mong muốn quy y Phật môn, tông chủ và ta Thiên Đan các đông đảo cường giả, cũng là không có chút nào biện pháp. Chúng ta hoài nghi, đây cũng là Phật môn đặc lưu bí thuật, Kim Liên loại tâm." Nhạc Vũ đang chát cười nói, "Kim Liên loại tâm." Tô Vân Giao nói tiếp, chính là trên cơ thể người bên trong gieo xuống một cái Phật tâm, nếu như tu luyện chính là Phật môn công pháp, đối người tu luyện chỗ tốt cực lớn. Nếu như không phải Phật môn tu sĩ, chậm rãi liền sẽ cải biến tư duy, nhường hắn bắt đầu tín ngưỡng Phật môn. Diệp Thiên Mệnh lập tức sửng sở, không nghĩ tới Phật môn lại còn có như thế một loại bí thuật. Cái này cũng cùng Phật môn đại đế, A Di Đà Phật đại đế có quan hệ. Nhạc Vũ giải thích nói, năm đó, A Di Đà Phật đại đế chứng đạo đế bị lúc, chính là dựa vào tín ngưỡng chi lực, bởi vậy Phật môn rất xem trọng tín ngưỡng chi lực. Có lẽ tín ngưỡng chi lực đầy đủ, Phật môn liền có thể đản sinh ra thứ hai tôn đại đế. Đây cũng là vì cái gì Phật môn mong muốn ra ngoài chuyển giáo nguyên nhân một trong. Nghe được Nhạc Vũ giải thích, Diệp Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, nói như vậy, Phật môn là muốn cho đương đại Phật tử dựa vào Tam Thiên Đại Châu tín ngưỡng chi lực chứng đạo thành đế. Tam Thiên Đại Châu coi như chỉ có một thành tu sĩ tín ngưỡng Phật môn, kia cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng tuyệt đối không thể đo lường, đầy đủ đương đại Phật môn xuất hiện một vị đại đế. Kia vì sao Phật môn trước kia không hành động, hết lần này tới lần khác lúc này mới xuất thế chuyển giáo? Diệp Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Bởi vì Phật môn thế hệ này Phật tử, nghe nói Phật tính cực cao, coi như Phật môn ở trong đều không có mấy cái Phật tính so ra mà vượt hắn, chỉ sợ Phật môn là cảm thấy thế hệ này Phật tử thành đế hy vọng lớn nhất. Đám người vừa nói, chạy tới giam giữ lấy Phùng Lăng Xuyên địa phương. Nơi này là Phùng Lăng Xuyên nguyên bản độc phủ, đã bị Thiên Đan các cường giả bày ra cấm chế dày đặc. Không chỉ có như thế, ở ngoài cửa còn có hai tên đạo cảnh cường giả phụ trách trông coi. Giờ phút này Phùng Lăng Xuyên sớm đã đem chính mình đầy đầu tóc dài tạo sạch, lộ ra một quả chỉnh quang tỏa sáng đầu to. Hắn đưa lưng về phía đám người, đang gõ lấy một cái cá gỗ, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cái này Diệp Thiên Mệnh cùng Tô Vân Giao nhìn thấy Phùng Lăng Xuyên bộ dáng như thế, đều là khỏe miệng giật một cái. Đường đường Thiên Đan các thánh tử, bây giờ vậy mà bày ra một bộ ăn chay niệm Phật bộ dáng, là thật để cho hai người có chút xấu hổ. Nhạc Vũ cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo, ý tứ chính là, Phùng Lăng Xuyên cái dạng này, bọn hắn cũng không biện pháp. Mong muốn nhường thánh tử khôi phục, chúng ta đoán chừng, chỉ có thể nhường Phật môn Phật tử tự tay đem thánh tử thể nội Phật tâm lấy đi. Có thể kia Phật tử thủ đoạn 10 phần quỷ dị, lại thêm, thế hệ trước cường giả cũng không thể ra tay. Nhạc Vũ trong lòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Phật môn đám người kia, nhưng phàm là lên bối phận cường giả, tất cả đều tại Tây Phật Châu rụt lại không ra. Liên đệ Phật tử một người đi ra truyền giáo. Thiên Đan các cùng Tô gia tự nhiên cũng không thể phái ra thế hệ trước cường giả đi đối phó Phật môn Phật tử, chỉ có thể nhường nhà mình thế hệ trẻ tuổi thiên tài đi. Có thể đi kết quả cũng rất rõ ràng, chính là Phùng Lăng Xuyên cái dạng này. Tô tiên tử, chúng ta đoán chừng, Phật môn Phật tử mục tiêu kế tiếp chính là ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận. Nhạc Vũ ở một bên nhắc nhở. Tô Vân Giao bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đối với Diệp Thiên Mệnh nói, ta đối đầu Phật môn người cũng không cái gì nắm chắc, phải xem ngươi rồi. Diệp Thiên Mệnh không để ý đến Tô Vân Giao, mà là cẩn thận quan sát lên Phùng Lăng Xuyên. Trong mắt hắn, Phùng Lăng Xuyên trên thân toát ra vô số nhân quả sợi tơ. Những này nhân quả sợi tơ, lớn có nhỏ có, quấn quanh ở cùng một chỗ. Diệp Thiên Mệnh chú ý tới, những này nhân quả sợi tơ đương đương bên trong, cơ hồ mỗi một đầu đều có nhàn nhạt Phật quang quấn quanh. Tựa như những này Phật quang đang không ngừng quấy nhiễu Phùng Lăng Xuyên tự thân nhân quả. Thậm chí có không ít nhân quả sợi tơ đã bị Phật quang hoàn toàn ăn mòn. Đợi đến Phùng Lăng Xuyên tự thân nhân quả tất cả đều bị Phật quang ăn mòn hoàn tất, kia Phùng Lăng Xuyên liền triệt triệt để biến thành Phật môn tín đồ. Kim Liên loại tâm là cùng nhân quả có quan hệ a? Diệp Thiên Mệnh nhẹ giọng nỉ nó nói. Cái gì? Hán, cũng là nhường ở đây những người còn lại hơi sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh thản nhiên nói, có lẽ ta có biện pháp có thể trợ giúp Phùng huynh khôi phục lại. Ông. Nghe nói như thế, giữa sân tất cả mọi người đều là giật mình. Nhạc Vũ bọn người càng là vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp tiểu hữu, ngươi làm thật có biện pháp. Diệp Thiên Mệnh đem Phùng Lăng Xuyên trên thân chuỗi nhân quả bị ăn mòn phát hiện nói ra, lập tức đưa tới Nhạc Vũ đám người trầm tư. Nghe nói Phật môn chính là giảng cứu nhân quả luân hồi, chẳng lẽ lại thật là cùng nhân quả đại đạo có quan hệ? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu nói, cụ thể còn phải thử một chút mới biết được. Nhạc Vũ trầm tư một lát, lập tức gật đầu, không có vấn đề. Ta cái này đi bẩm báo tông chủ. Không cần. Ngay tại Nhạc Vũ vừa mới chuẩn bị khởi hành lúc, một đạo nhẹ nhàng lời nói bỗng nhiên truyền đến trong thai của mọi người. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một gã hạc phát đồng nhan lão giả đang chậm rãi hướng phía bên này mà đến. Lão giả người mặc một thân đạo bào bên trên khắc vẽ lấy một tôn lò luyện đan, khí thế phi phàm. Đợt, một đoạn này kịch bản viết thời điểm đầu có chút hỗn loạn, các vị độc giả các lao gia có thể trực tiếp nhảy qua, cụ thể có thể theo 399 chương bắt đầu nhìn chương 394, Phật tử Như Lai chương 394, Phật tử Như Lai tông chủ. Gặp qua tông chủ. Nhìn thấy lao giả, Nhạc Vũ bọn người nhao nhao cung kính thi lễ một cái. Người này không phải người khác, chính là Thiên Đan các đương đại các chủ, không chỉ có là thánh cảnh tu vi cường giả, hơn nữa cũng là thánh phẩm luyện đan sư. Phải biết, đồng dạng thánh cảnh cường giả đã là một phương cường giả. Huống chi còn có một cái thánh phẩm luyện đan sư danh hiệu. Tam Thiên Đại Châu thánh cảnh cường giả có lẽ rất nhiều, có thể thánh phẩm luyện đan sư tuyệt đối không nhiều. Tựa như là Thiên Đan Các, có chút cường giả tới thánh cảnh, vẫn như trước không phải thánh phẩm luyện đan sư. Muốn trở thành thánh phẩm luyện đan sư, đối luyện đan thiên phú có cực cao yêu cầu. Thiên Đan Các tông chủ khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân. Ngươi chính là Diệp Thiên Mệnh a? Quả thật là thiếu niên anh hùng a. Thiên Đan các tông chủ một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, ánh mắt hòa ái. Diệp Thiên Mệnh đối với hắn cung kính thi lễ một cái, khiêm tốn một phen. Diệp tiểu hữu, ngươi làm thật có biện pháp, chữa khỏi Lăng Xuyên. Tại một phen khen tặng qua đi, Thiên Đan các tông chủ hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, có nhất định nắm chắc, nếu như không thành, cũng chỉ có thể nhường Phật môn Phật tử tự mình đến giải khai. Thiên Đan các tông chủ nghe vậy, không có chút nào do dự, nói thẳng, đã như vậy, kia Diệp tiểu hữu cứ việc buông tay đi làm. Nếu như có thể trị hết Lăng Xuyên, chúng ta Thiên Đan các tất có thâm tạng. Diệp Thiên Mệnh không nói thêm lời, đi hướng vùng Lăng Xuyên. Thí chủ chính là danh chấn Tam Thiên Đại Châu Diệp Thiên Mệnh. Thẳng đến Diệp Thiên Mệnh đi đến phía sau hắn, Phùng Lăng Xuyên lúc này mới có chút nhấc lông mày, có thể động tác trong tay, không ngừng chút nào. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi chính là Thiên Đan các thánh tử. Thiên Đan các thánh tử chỉ là tiểu tăng quá khứ thân, tiểu tăng hiện tại pháp hiệu tuyệt không. Phùng Lăng Xuyên giọng thành khẩn, ngươi không biết thật đúng là cho là hắn hiện tại đã quy y Phật môn. Ngươi nói ngươi, đặt vào thật tốt thánh tử không làm, đi quy y cái gì Phật môn? Thí chủ, đây là tiểu tăng quyết định của mình, cùng những người còn lại không quan hệ. Tiểu tăng chỉ là muốn nhường Tam Thiên Đại Châu thoát ly cực khổ, khỏi bị chiến loạn nỗi khổ. Phùng Lăng Xuyên nghiêm túc nói, chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này, ta hiện tại trước cho ngươi đem Phật tâm quăng ra, chờ quăng ra về sau, ta quản ngươi quy y vẫn là không quy y Phật môn, đều không có quan hệ gì với ta. Phùng Lăng Xuyên lắc đầu, thí chủ, Phật tâm tượng trưng cho tiểu tăng hướng Phật chi tâm, há có thể tùy tiện quăng ra? Ngươi có biết đây là bao lớn cơ duyên? Nói như vậy, ngươi là không muốn tốt tốt phối hợp? Diệp Thiên Mệnh lông mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ý cười. Thí chủ, ngã Phật từ bi Diệp Thiên Mệnh trực tiếp cắt ngang hắn, đừng tìm ta nói cái gì đạo lý lớn, ta nghe không bảo. Ngươi bây giờ liền hai lựa chọn, thật tốt phối hợp ta, ta lấy cho ngươi rơi Phật tâm, hoặc là ta đem ngươi thu thập dừng lại, cho ngươi thêm tới Phật tâm. Phùng Lăng Xuyên có chút tức giận, thí chủ, ngươi lệ khí quá nặng, tiểu tăng quên ngươi, thật tốt quy y Phật môn, một lòng hướng thiện. Xem ra ngươi lựa chọn cái thứ hai a. Diệp Thiên Mệnh không để ý đến Phùng Lăng Xuyên, trong tay trực tiếp bấm niệm pháp quyết, đem hắn không gian trùng quanh phong cấm lại. Bên ngoài, Thiên Đan các tông chủ cùng Tô Vân Giao bọn người thấy thế, khóe miệng đều là co lại. Ta nhìn Diệp tiểu hữu tại sao cùng thánh tử đánh nhau? Nhạc Vũ không xác định nói, tông chủ, chúng ta có nên đi vào hay không ngăn đón một chút? Thiên Đan các tông chủ quan sát một phen, nói, chưa không nên khinh cử vọng động, thuận tiện nhường Diệp tiểu hữu thật tốt dọn dẹp một chút Lăng Xuyên, chưa chắc không phải một chuyện xấu. Chốc lát sau, Phùng Lăng Xuyên một cái không địch lại, trực tiếp bị Diệp Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài. Cũng may Thiên Đan các nội bộ các loại trận pháp rất nhiều, hai người bọn họ căn bản liền không có gây nên cái gì sao động. Phùng Lăng Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nói xong, hắn chính là trực tiếp ngất đi. Diệp Thiên Mệnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị lên. Nhân quả đại đạo ở phía sau hắn nổi lên, vô số nhân quả sợi tơ cũng chậm rãi theo Phùng Lăng Xuyên thân chúng hiện. Diệp Thiên Mệnh nhìn qua những này nhân quả sợi tơ, bắt đầu thanh lý lên phía trên Phật quang. Nửa ngày qua đi, Diệp Thiên Mệnh liền tại những này nhân quả sợi tơ ở trong tìm tới một quả hạt châu màu vàng nóng. Viên này hạt châu màu vàng nóng chính là Phùng Lăng Xuyên nhân quả sợi tơ ở trong Phật quang ăn mòn nơi phát ra. Tại Phùng Lăng Xuyên nhân quả ở trong gieo xuống Phật tâm, từ đó nhường Phùng Lăng Xuyên coi là chính mình cùng Phật môn có lớn lao nhân quả. Diệp Thiên Mệnh mở ra trung đồng, rất nhanh liền xem thấu cái gọi là Phật môn bí thuật Kim Liên loại tâm nguyên lý. Mà phá giải cái này Phật môn bí thuật cũng rất đơn giản, chỉ cần hủy đi Phật tâm liền có thể. Chỉ là người bình thường không tu nhân quả đại đạo, rất khó tìm tới bị trùng tại nhân quả ở trong Phật tâm mà thôi. Bất quá Diệp Thiên Mệnh cũng không phải bình thường người, hắn lĩnh ngộ đầu thứ nhất đại đạo chính là nhân quả đại đạo. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh chính là khóa chặt bị trùng tại Phùng Lăng Xuyên nhân quả bên trong Phật tâm, lập tức thao túng nhân quả đại đạo chuẩn bị hủy đi Phật tâm. Ngay tại nhân quả đại đạo vừa đụng chạm lấy Phật tâm lúc, một đạo hào quang sáng chói lập tức theo Phật tâm ở trong tản ra. Tại Phật quang ở trong, một tôn Phật tượng tọa lạc trong đó, không giận tự uy. Diệp Thiên Mệnh nhìn qua tôn này Phật tượng, nhẹ giọng nỉ non, có chút ý tứ. Nhân quả đại đạo lập tức hóa thành ngư trường kiếm, mang theo hồng liên nghiệp hỏa, hướng thẳng đến Phật tượng giết tới. Cùng một thời gian, Phật tượng phía sau, Phật quang bắn ra bốn phía, thân thể của nó phản phất bị độ một tầng kim như thế, cứng rắn vô cùng. Tại khoảng cách Thiên Đan các ngàn vạn dặm xa một nơi, một tòa chùa miếu ở trong phản âm trận, hương hỏa cường thịnh. Một vị tuổi trẻ hòa thượng đang xếp bằng ngồi dưới đất mặt, miệng tụng Phật kinh. Phía sau hắn, một gốc Thương Thiên Đại Thụ hư ảnh như ẩn như hiện. Bồ Đề cây. Tên này tuổi trẻ hòa thượng đống nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đan các vị trí. Phật tử, thế nào? Phía sau hắn, một gã người mặc cà sa lão tăng trầm giọng hỏi. Cái này trẻ tuổi hòa thượng không phải người khác, chính là đương đại Phật môn Phật tử. Pháp hiệu, Như Lai. Nghe nói 500 năm trước, Phật môn thánh thụ Bồ Đề cây đột phát dị tượng, một quả quả theo Bồ Đề cây trên cây rơi xuống. Mà cái quả này, cuối cùng vậy mà biến thành một vị hài nhi. Cái này hài nhi chính là bây giờ Phật môn Phật tử. Phật môn Phật tử lắc đầu, có người muốn phá vỡ tiểu tăng chủng tại Phùng Lăng Xuyên trong thân thể Phật tâm. Lao tăng này lập tức nhíu mày, phá vỡ Phật tâm? Cái này sao có thể? Ngoại trừ gieo xuống Phật tâm người, thế nào còn sẽ có những người còn lại có thể phá vỡ? Không biết. Như Lai lắc đầu, liền bắt đầu miệng tụng Phật kinh. Hắn tại tăng cường đối Phật tâm khống chế. Thế thế, lão tăng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lần này chủ yếu là bảo hộ Phật tử, để tránh gặp phải cái gì thế hệ trước cường giả tập sát. Về phần Phật tử cùng còn lại đế tộc thế hệ trẻ tuổi ở giữa tranh đấu, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Giờ phút này, tại Thiên Đan các bên trong, Diệp Thiên Mệnh nhìn qua khí tức không ngừng kéo lên Phật tượng, trong lòng ngưng tụ, không ngừng tăng cường nhân quả đại đạo uy lực. Tìm tới ngươi.
Chương 395, Phật môn chương 395, Phật môn tìm tới ngươi.
Diệp Thiên Mệnh trong con mắt hiện lên một đạo huyết sắc. Ngư trường kiếm thân kiếm, nhân quả đại đạo cùng hồng liên nghiệp hỏa quấn quanh ở cùng một chỗ, hướng thẳng đến Phật tâm đâm tới. Cùng bạo nhân quả đại đạo đảo loạn lấy phùng lăng xuyên nhân quả sợi tơ. Vô số nhân quả sợi tơ tại nhân quả đại đạo khí tức hạ, nhao nhao bị phá hủy. Mà cái này Phật tâm rất nhanh liền bị bại lộ tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Tại nhân quả đại đạo trước mặt, cái này Phật tâm dù cho kiên cố vô cùng, thế nhưng không chống được bao lâu. Nửa ngày qua đi, theo phía trên Phật tượng lộ ra trận trận vết rách, cái này Phật tượng trong nháy mắt hóa thành điểm điểm quang mang, đi theo Phật tâm cùng một chỗ tiêu tán. Một bên khác, Như Lai ngay tại đôi mắt có hơi hơi co lại, trong tay Phật châu lập tức đứt gãy, rơi đầy đất. Phật tử. Sau lưng, cái kia lão tăng đôi mắt sững sờ. Như Lai khoát tay áo, không sao, Phùng Lăng Xuyên Phật tâm bị hủy. Chẳng lẽ lại là có thánh nhân ra tay? Lão tăng nghi ngờ nói. Như Lai lắc đầu, vừa mới ta cùng đơn giản giao thủ một phen, là người trẻ tuổi, đạo cảnh tu vi. Người trẻ tuổi, đạo cảnh tu vi. Toàn bộ Tam Thiên Đại Châu, còn có người có thể hủy đi Phật tử ngươi Phật tâm. Lão tăng hơi kinh ngạc. Bởi vì Phật môn công pháp đặc thù, Như Lai mặc dù cũng bất quá mới nói cảnh tu vi, có thể thực lực của hắn, căn bản không thể lấy bình thường thủ đoạn để cân nhắc. Chỉ cần tín ngưỡng Phật môn tu sĩ càng nhiều, Phật môn thực lực liền càng mạnh, Phật môn tu sĩ cũng liền càng mạnh. Huống chi, Như Lai là Phật môn Phật tử, gánh chịu lấy một thế này Phật môn hơn phân nửa khí vận. Không biết, Như Lai vẫn như cũng là hai chữ này, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đan các phương hướng. Chỉ sợ không được bao lâu, người kia liền sẽ tới tìm chúng ta. Thiên Đan các bên trong, Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thu hồi nhân quả đại đạo. Phùng Lăng Xuyên khó khăn mở hai mắt ra, nhìn qua một màn trước mắt. Thánh tử, ngươi không sao chứ? Thánh tử, ngươi cảm giác thế nào? Nhạc Vũ bọn người trước tiên xông vào, đội vàng bắt đầu đánh giá Phùng Lăng Xuyên. Phùng Lăng Xuyên ánh mắt có chút ngốc trệ, tựa như còn không biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến Thiên Đan các tông chủ đi đến, Phùng Lăng Xuyên mới tỉnh hồn lại. Lăng Xuyên, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nửa ngày, Phùng Lăng Xuyên mới hồi phục tinh thần lại, hắn hít sâu một hơi, đối với Diệp Thiên Mệnh cùng kính thi lễ một cái, lần này, đa tạ Diệp huynh xuất thủ cứu giúp. Bằng không, tại hạ chỉ sợ thực sự tiến Phật môn. Nhìn thấy Phùng Lăng Xuyên khôi phục lại, Thiên Đan các tông chủ cùng Nhạc Vũ chờ một đám Thiên Đan các cường giả nhau nhau đại hỉ. Đối Diệp Thiên Mệnh càng là cảm tạ liên tục. Thậm chí Thiên Đan các tông chủ càng là vung tay lên, cho Diệp Thiên Mệnh 10 cái thánh phẩm đan dược, trăm viên nói thành phẩm đan dược. Những đan dược này, cơ hồ đều đúng Diệp Thiên Mệnh tăng cường đại đạo, đột phá thánh cảnh có trợ giúp lớn lao. Ra tay cực kỳ xa xỉ. Cái này khiến Diệp Thiên Mệnh cùng Tô Vân Dao cũng là có chút tắc lưới. May là Thiên Đan các, nếu như đổi thành còn lại đế tộc, nhiều đan dược như vậy, chỉ sợ một lát cũng không nỡ lấy ra. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh mới hỏi, "Phùng huynh, cái này Phật môn Phật tử ngươi là một cái duy nhất giao thủ qua, cảm giác thế nào?" Phùng Lăng Xuyên nghe vậy, thở dài, tự nhiên biết Diệp Thiên Mệnh cùng Tô Vân Dao tới trước Thiên Đan các, chính là vì theo chính mình nơi này giải được liên quan tới Phật môn Phật tử tình huống. Hắn liền không có gì giấu giếm, trực tiếp đem tất cả nói cho Diệp Thiên Mệnh. Cái này Phật môn Phật tử thực lực rất mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ ít ra có thể xếp vào trước 3. Phùng Lăng Xuyên lời nói, lập tức nhường Diệp Thiên Mệnh giật mình. Có thể được tới một vị đế tộc truyền nhân cao như vậy khen ngợi, đủ để chứng minh hết thảy. Hơn nữa thủ đoạn của hắn cực kỳ quỷ dị. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Diệp huynh, nếu như ngươi giao thủ với hắn lời nói, nhất định phải cẩn thận thần hồn của hắn công kích, thủ đoạn của hắn không giống như là táng ra như thế, trực tiếp gạt bỏ thần hồn của ngươi, càng giống là cho ngươi tẩy não." "Tẩy não?" "Không sai, chính là tẩy não, ngươi sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong, phủ định tự mình tu luyện công pháp, phủ định tất cả, ngược lại sẽ đi tín nhiệm Phật môn tôn chỉ. Đây chính là ngươi vì cái gì thật tốt Thiên Đan các thánh tử không làm, đi làm hòa thượng nguyên nhân." Diệp Thiên Mệnh khẽ cười nói. Khu cụ Phùng Lăng Xuyên ho khan vài tiếng, xóa khai chủ đề, "Diệp huynh, các ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm đi tìm lại mặt mũi? Tiểu đệ đi theo ngươi cùng đi, ngươi liền không sợ lại bị đối phương âm?" Tô Vân Dao cười nói. Nghe nói lời này, Phùng Lăng Xuyên lập tức trên mặt nhịn không được rồi. Hắn vô bàn một cái, "Lần trước là ta không cẩn thận bị ám toán, lần này, ta nhất định phải làm cho đối phương để mắt." Tại theo Phùng Lăng Xuyên bên này giải được một chút tin tức sau, Diệp Thiên Mệnh liền chuẩn bị đi tìm Phật môn Phật tử. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh, Tô Vân Dao cùng Phùng Lăng Xuyên bắt đầu từ Thiên Đan các rời đi, thẳng đến Phật môn Phật tử chỗ địa bàn mà đi. Phùng Lăng Xuyên càng là tuyên bố muốn theo Phật môn lấy lại danh dự, thật tốt cùng Phật môn Phật tử đọ sức một phen. Chùa miếu ở trong, Phật tử Như Lai chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn phía chân trời. Có khách nhân đến. Hắn nhỉ non một tiếng, bước ra một bước, sau lưng Phật quang bắn ra bốn phía, thân hình lập tức xuất hiện ở phương xa. Khi hắn xuất thế, chùa miếu ở trong còn lại tu sĩ nhìn thấy hắn, nhao nhao kinh hô lên. Phật tử xuất thế, là Phật tử, cầu Phật tử phù hộ. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất bái phục lên. Bọn hắn nguyên bản đều là Huyền Đan Châu hoặc là Linh Tiêu Châu tu sĩ. Từ khi Phật môn xuất thế đến nay, những tu sĩ này đều biến thành Phật môn tín đồ. A Di Đà Phật. Như Lai nhìn đông đảo tín đồ một cái, có chút không người, tụt một câu Phật hiệu, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Nơi này chính là Đỏ Lĩnh Thành, là chúng ta Huyền Đan Châu, Linh Tiêu Châu cùng Diệu Thiện Châu chỗ giao giới. Trong đó, Diệu Thiện Châu chính là Phật môn 13 châu tít ngoài rìa một châu, thuộc về Phật môn địa bàn. Diệp Thiên Mệnh, Tô Vân Dao cùng Phùng Lăng Xuyên ba người bay đến Đỏ Lĩnh trên thành phương sau, theo Phùng Lăng Xuyên chỉ dẫn, ba châu biên giới cảnh tượng chính là lập tức bị hắn thu nhập trong mắt. Trong đó, nhất thuộc đặc biệt chính là cái này Diệu Thiện Châu. Đập vào mắt nhìn lại, khắp nơi đều là chỗ miếu, Phật quang đại thịnh, cả tòa đại châu, phảng phất đều tắm rửa tại Phật quang ở trong đồng dạng. Thậm chí mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được tiếng tụng kinh truyền đến. 3 vạn năm trước, Diệp Thiện Châu cũng không gọi cái tên này, là Tam Thiên Đại Châu rất nhiều hung ác chi đồ tụ tập địa phương, rất nhiều thế lực cũng không nguyện ý quản. Là Phật môn vô số cao tăng xuất thế, giáo hóa những này hung ác chi đồ, để bọn hắn một lòng hướng thiện, ngay cả cái này một châu danh tự cũng đổi thành Diệu Thiện Châu. Tô Vân Giao chen vào nói giải thích nói, nhìn như vậy đến, Phật môn làm người cũng không tệ lắm. Diệp Thiên Mệnh kinh ngạc nói, Phật môn cho tới nay cũng còn không tệ, chỉ có điều Phật môn lý niệm cùng chúng ta còn lại đế tộc lý niệm cũng không giống nhau, đặc biệt là tại đối đãi ma tộc chuyện bên trên. Phùng Lăng Xuyên lắc đầu bất đắc dĩ, hán cũng là đưa tới Diệp Thiên Mệnh hiếu kỳ. Chương 396, luận đạo chương 396, luận đạo chúng ta còn lại đế tộc cùng ma tộc chính là sinh tử đại địch, không phải ma tộc diệt vong, chính là chúng ta nhân tộc diệt vong, có thể Phật môn một mực lo liệu lấy bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật lý niệm, cảm thấy nhân tộc cùng ma tộc có thể cùng tồn tại. Đây cũng là lúc trước nghĩ cách cứu viện phong ma quân thời điểm, Phật môn không có xuất chiến nguyên nhân. Nghe xong Tô Vân Giao cùng Phùng Lăng Xuyên giải thích, Diệp Thiên Mệnh cũng là đối cái này Phật môn không có quá lớn địch ý, nhiều lắm là cũng chính là lý niệm khác biệt mà thôi. Mọi người ở đây nghị luận lúc, chân trời một đạo sáng chói Phật quang đống nhiên sáng lên. Ngay sau đó, chính là một gã người mặc cà sa, cầm trong tay Phật châu tăng nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên này tăng nhân chính là thanh niên bộ dáng, môi hồng răng trắng, cũng là cực kỳ tuấn thiếu. Bất quá, Tô Vân Giao cùng Phùng Lăng Xuyên nhìn thấy hắn, lại là nhao nhao sắc mặt đại biến. Như Lai, đến như vậy nhanh. Tô Vân Giao cùng Phùng Lăng Xuyên cùng kêu lên hô lên, đặc biệt là Phùng Lăng Xuyên, trong lời nói thậm chí còn có rất lớn oán khí. Hiển nhiên hắn đối Như Lai trong lòng mình gieo xuống Phật tâm chuyện còn tại canh cánh trong lòng. Các ngươi nói hắn kêu cái gì? Diệp Thiên Mệnh nghe được Như Lai cái tên này, lập tức vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem tên này tăng nhân. Như Lai a, Diệp huynh ngươi không biết sao? Phật môn Phật tử pháp hiệu chính là Như Lai. Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư. Chính mình kiếp trước chỗ thế giới, Phật giáo cũng là có Như Lai Phật tổ hạng này đại thần. Không nghĩ tới, xuyên việt đến đây, lại còn có thể gặp phải Như Lai. Chỉ là không biết rõ, hai cái này là trùng hợp vẫn là có liên hệ gì. A Di Đà Phật, tiểu tăng gặp qua 3 vị thí chủ. Như Lai dẫn đầu đối với 3 người đi một cái Phật lễ. Phía sau hắn, Phật quang vạn trượng, tựa như một tôn tại thế chân Phật đồng dạng. Như Lai, ngươi tại thể nội gieo xuống Phật tâm, hôm nay ta tới tìm người tính sổ sách tới. Phùng Lăng Xuyên trước tiên mở miệng, sau lưng trực tiếp linh lực tăng gọn, một tôn lò luyện đan hư ảnh chậm rãi nổi lên. Nhìn xem Phùng Lăng Xuyên như thế vội vàng sao động bộ dáng, Diệp Thiên Mệnh không khỏi hơi có chút hiếu kỳ. Người như hắn, là thế nào lên làm thiên đan các thánh tử? Luyện đan sư kiêng kỵ nhất chính là vội vàng sao động, có thể cái này Phùng Lăng Xuyên, tựa như căn bản liền cùng trầm ổn không đắc bên cạnh A Di Đà Phật, Phùng thí chủ cớ gì hoan uổng tiểu tăng? Như Lai đối với Phùng Lăng Xuyên đi một cái Phật lễ, khí độ bất phàm. Ta không thèm nói nhiều với ngươi, ngươi hôm nay hoặc là theo chúng ta Huyền Đan Châu giúp đi, hoặc là liền bị 3 người chúng ta liên thủ đánh một trận lại lùi lại, nếu không không có gì đáng nói. Phùng Lăng Xuyên ti không chút gì nghe Như Lai một câu, trên thân khí tức trực tiếp kéo lên, tựa như đã làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Chậm rãi. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh bỗng nhiên lên tiếng, ngăn cản Phùng Lăng Xuyên. Lúc này, Như Lai ánh mắt cũng rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân. Hắn quan sát toàn thể một phen, chính là nói, vị này chắc hẳn chính là danh chấn Tam Thiên Đại Châu Diệp Thiên Mệnh, Diệp thí chủ. Diệp Thiên Mệnh đối với Như Lai có chút thi lễ một cái, chính là tại hạ. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, Như Lai lúc này mới lộ ra một phen ý cười, tiểu tăng đã sớm nghe nói Diệp thí chủ đại danh, bây giờ thấy một lần, quả nhiên không phải tầm thường. Con lựa chọn, ngươi sủa cái gì đâu? Đến cùng có thể hay không theo chúng ta Thiên Đan các địa bàn rời đi? Phùng Lăng Xuyên thực sự có chút kìm nén không được tính tình của mình, cao giọng trách móc. Chỉ có điều, Như Lai cũng không có phản ứng hắn. Chắc hẳn chính là Diệp thí chủ, phá tiểu tăng kim liên loại tâm tiểu tăng sớm đã tại chùa miếu bên trong chuẩn bị trà ngon nước, mong rằng Diệp thí chủ có thể nể mặt một lần. Như thế nhường Diệp Thiên Mệnh có một chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại đối phương đã sớm biết chính mình muốn tới? Bất quá, đối phương đã bày ra thái độ như thế, chính mình cũng không tốt lại hùng hổ dọa người. 3 người liếc nhau, nhao nhao đồng ý duy trì có Phùng Lăng Xuyên, có chút buồn bực không thôi. 3 vị thí chủ, mời vào bên trong. Nói, Như Lai chính là làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Thiên Mệnh 3 người cũng là đi theo Như Lai, hướng phía dưới chùa miếu ở trong đi đến. Cái này chùa miếu chính là Phật môn vừa mới tu kiến, mọi thứ đều vẫn còn tương đối đơn sơ, có thể lui tới thăm viếng tu sĩ lại không chút nào thiếu, thậm chí có không ít vẫn là đạo cảnh tu vi tu sĩ. Diệp Thiên Mệnh dựa vào nhân quả đại đạo xem xét, liền phát hiện mỗi người nhân quả sợi tơ bên trong đều bị gieo Phật tâm, bọn hắn đều bị gieo Phật tâm. Diệp Thiên Mệnh lập tức kinh ngạc, những tu sĩ này số lượng ít ra cũng có mấy trăm người, còn vẹn vẹn chỉ là cái này một tòa chùa miếu tình huống. Căn cứ Tô Vân Giao cùng Phùng Lăng Xuyên nói tới, bây giờ Huyền Đan Châu cùng Linh Tiêu Châu biên giới có ít nhất mấy chục tòa dạng này chùa miếu. Như Lai mở miệng nói, đây là những này chúng thí chủ lựa chọn của mình. Phùng Lăng Xuyên nghe nói lời ấy, lập tức giận dữ, đánh giấm. Chẳng lẽ lại lao tử thể nội Phật tâm cũng là lao tử lựa chọn? Như Lai gật đầu, chính là. Ngươi Phùng Minh, không nội. Diệp Thiên Mệnh ngăn cản hắn, tiếp tục đi theo Như Lai sau lưng. Không bao lâu, 3 người liền bị Như Lai dẫn tới chùa miếu sư phòng. Như Lai sớm đã sai người chuẩn bị xong nước trà, đã bưng lên. Diệp Thiên Mệnh có chút nhấp một miếng, đem nước trà rửa qua, mà là lấy ra rượu của mình hồ lô. So sánh với trà, ta càng ưa thích uống rượu. Như Lai hơi sững sờ, toàn tức nói, thí chủ tự tiện. Diệp Thiên Mệnh uống một ngụm rượu sau, cũng không che giấu, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, nói đi, các ngươi Phật môn mục đích là cái gì? Thật tốt, tại sao phải chạy đến Linh Tiêu Châu cùng Huyền Đan Châu, đến mê hoặc hai châu tu sĩ? Như Lai cau mày, thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ta đã vừa mới nhìn, phía ngoài tu sĩ thể nội đều bị gieo Phật tâm, bọn hắn hiện tại tín ngưỡng Phật môn, cũng không phải là bản tâm. Như Lai mở miệng nói, Diệp thí chủ, như thế nào bản tâm? Ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn hiện tại không phải bản tâm? Ngươi gieo xuống Phật tâm ép buộc bọn hắn tín nhiệm Phật môn, chẳng lẽ lại đây chính là bản tâm? Theo ta thấy, ngươi đây chính là đang cho bọn hắn tẩy não. Như Lai tiếp tục nói, Diệp thí chủ, tiểu tăng bất quá là tại độ hóa thế nhân, dẫn đạo thế nhân hướng thiện, làm sao có thể được xưng tẩy não? Nói đến đây, Như Lai dừng một chút, tiếp tục hỏi, năm đó vì cứu Phong Ma Quân, Diệp thí chủ có biết chết nhiều ít người? Diệp Thiên Mệnh lập tức khẽ giật mình. Không chỉ là hắn, ngay cả Tô Vân Giao cùng Phùng Lăng Xuyên cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chỉ biết là một lần kia, nhân tộc mấy cái chiến trường toàn diện khai chiến, thập đại quân đoàn chiến hậu đều tiến hành đại quy mô mở rộng. Nhân tộc thương vong tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Có thể cụ thể chết nhiều ít, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Đâu chỉ ngàn vạn. Như Lai mở miệng, cái này ngàn vạn tu sĩ đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, cứ như vậy chết tại chư vị diện trước, chư vị chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác? Diệp Thiên Mệnh nghe vậy, trầm giọng nói, bọn hắn bị ma tộc giết, chúng ta tự nhiên muốn vì bọn hắn báo thù, chúng ta nhân tộc tiên hiền có bao nhiêu chết tại ma tộc trong tay. Những ngày thủ, chúng ta sớm muộn sẽ báo. Chương 397, sẽ không chương 397, sẽ không hoàn toàn tương báo khi nào. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại xuống dưới, chỉ có thể tăng thêm sát nghiệt, cứu hận càng ngày càng nặng. Như Lai thản nhiên nói, tiểu tăng chỉ là tại độ hóa thế nhân, giảm bớt giết chóc mà thôi. Trong mắt của ta, mong muốn giảm bớt giết chóc, chính là đem những cái kia cường địch, giết không dám cùng chúng ta nhân tộc là địch. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói rằng, A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, ngươi sát nghiệt quá nặng đi. Như Lai tụng một tiếng Phật hiệu. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên được một hớp, nếu như không phải những cái kia người đã chết tộc tiên hiền, tại Thiên Nguyên chiến trường, chặn ma tộc tiến công, ngươi cảm thấy hiện tại Tam Thiên Đại Châu sẽ còn là hiện tại cái dạng này à? Như Lai tiếp tục nói, ma tộc cũng có thể độ hóa. Diệp Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Như Lai lại còn nghĩ đến độ hóa ma tộc. Người khác không biết rõ, hắn đối ma tộc thật là rõ rõ ràng ràng. Chính mình Thiên Mệnh hóa thân, Huyền Minh Viêm những năm này vẫn trở tại ma tộc. Nơi đó cũng không phải dạng từ bi địa phương. Mọi thứ đều là nhược nhục cường thực quy tắc, kẻ yếu chỉ xứng trở thành cường giả nô lệ. Ma tộc cũng không phải giảng nhân nghĩa đạo đức địa phương, bọn hắn thừa hành ý nghĩa chính là mạnh được yếu thua. Diệp Thiên Mệnh chỉ có thể nói, Như Lai ý nghĩ có chút quá ngây thơ. Thậm chí, năm đó Thái Huyền Châu, Thiên Ma giáo trắng trận xâm lược, chết vô số tu sĩ. Phía sau, liền có ma tộc cái bóng. Còn có Bất Tiện Tiên, cũng là bởi vì có ma tộc cái bóng, mới đưa đến Bất Tiện Tiên hủy diệt. Diệp Thiên Mệnh không cảm thấy, Tam Thiên Đại Châu lớn như thế, cũng chỉ có cái này hai nơi có ma tộc cái bóng. Hắn hỏi, ngươi không có đi ra Phật môn? Như Lai nao nao, tiểu tăng những năm này, một mực tại Phật môn dốc lòng tu luyện. Đây là lần thứ nhất rời đi Phật môn. Nghe nói như thế, Diệp Thiên Mệnh lập tức hiểu rõ, đã ngươi cũng không biết ma tộc bản tính, há lại sẽ nói độ hóa ma tộc. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, ngã Phật từ bi, chỉ cần tiểu tăng bằng lòng, tự nhiên sẽ độ hóa ma tộc. Như Lai vẫn như cũng là hắn kia một phen ngôn luận, không có chút nào lung lay. Diệp Thiên Mệnh cũng tin tưởng, Như Lai mấy trăm năm nhận Phật môn ảnh hưởng, không phải mình dăm ba câu này có thể cải biến. Diệp thí chủ có biết, năm đó Phật tổ cảm hóa Phần Thiên Quốc cùng trấn ngục sơn sự tình? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Cũng là một bên Tô Vân Dao, nghĩ tới, ngươi nói là 10 vạn năm trước sạch không sư phụ sự tình. Như Lai nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Vân Giao hướng về Diệp Thiên Mệnh cùng Phùng Lăng Xuyên giải thích lên. Năm đó, có hai phe thế lực, tên là Phần Thiên Quốc cùng Trấn Mục Sơn. Hai phe thế lực thế như nước với lửa, trên cơ bản tới không chết không thôi tình trạng. Tại hai phe thế lực khu vực bên trong tu sĩ, cũng bởi vì là hai phe thế lực mấy năm liên tục đại chiến mà tiếng oán than dậy đất. Lúc này, Phật môn một gã pháp hiệu sạch chống không cao tăng đi ngang qua, khi biết nơi đây chiến loạn về sau, chính là lưu tại nơi đây. Cuối cùng, tại sạch không sư phụ khuyên giải bên trong, hai thế lực lớn vậy mà như kỳ tích từ bỏ thù hận. Nghe được chuyện này dấu vết, Diệp Thiên Mệnh nhíu nhíu mày, không phải Kim Liên loại tâm nguyên nhân. Tô Vân Giao lắc đầu, sau đó có người đi dò xét qua, hai phe thế lực nhân mã, không có một cái nào nhận Kim Liên loại tâm ảnh hưởng. Nghe nói như thế, Diệp Thiên Mệnh lập tức hít sâu một hơi. Tiểu tăng cảm thấy, Phần Thiên Quốc cùng Trấn Ngục Sơn có thể buông xuống cửu hận, nhân tộc cùng ma tộc cũng có thể buông xuống cửu hận. Như Lai cười nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh cũng là rơi vào trầm tư. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi. Vậy ta xin hỏi, mấy chục vạn năm trước, ma tộc xâm lấn Tam Thiên Đại Châu trận chiến kia, Phật tử có biết? Như Lai nhíu nhíu mày, nhẹ gật đầu, tiểu tăng tại cổ tịch ở trong nhìn qua, trận chiến kia, nhân tộc mấy chục châu luôn hãm, vô số sinh linh vẫn lạc, sát nghiệt cực nặng. Diệp Thiên Mệnh nói, tự nhiên là Huyền Minh gia tộc xuống dốc trận chiến kia. Lúc ấy nhân tộc tổn thất cực kỳ thảm trọng, vô số tu sĩ bỏ mình, càng nắm chắc hơn lấy ước kế người bình thường chết tại ma tộc xâm lấn bên trong. Đã Phật tử biết, nhưng tại hạ liền muốn hỏi, ngay lúc đó Phật môn ở nơi nào? Phật môn nếu quả như thật tuân theo độ hóa chúng sinh hoành nguyện, lúc ấy vì sao không xuất thế, cứu những cái kia chết tại chiến loạn ở trong nhân tộc? Diệp Thiên Mệnh thanh âm vang hữu lực, nhường Như Lai lâm vào nhất thời mê mang. Năm đó trận chiến kia, ma tộc cũng không xâm lấn tới Phật môn khu vực, Phật môn cũng không có xuất thế ngăn cản ma tộc. Năm đó, Phật môn che chở Tây Phật Châu phụ cận 13 châu tu sĩ, để bọn hắn miễn bị chiến hỏa, cái này làm sao không là cứu vớt chúng sinh? Diệp Thiên Mệnh nghe xong, đột nhiên cười ha ha. Cái này 13 châu, chính là các ngươi Phật môn địa bàn, các ngươi tự nhiên muốn ra tay, có thể 13 châu bên ngoài sinh linh đâu. Ngươi Phật môn nhưng có nhìn qua một cái. Giờ phút này, Như Lai trên mặt mới có một tia biến hóa. Ta như nhớ không lầm, năm đó Khương gia chỗ Bạch Hồng Châu, chính là nhân tộc ta cương vực nội địa, ma tộc khoảng cách Bạch Hồng Châu càng là cách xa vạn dặm. Có thể Khương gia vẫn như cũng phái ra đại lượng đệ tử cường giả tiến về tiền tuyến chống cự ma tộc. Theo Diệp Thiên Mệnh lời nói, Như Lai lông mày hơi nhíu lên. Những này đều là trong sách ghi lại, thậm chí còn có trải qua năm đó đại chiến không ít cường giả, bây giờ cũng là sống sót tại thế. Theo ta thấy, đây mới là độ hóa thế nhân, cứu vớt thế nhân. Theo Diệp Thiên Mệnh một tiếng nhẹ a, Như Lai thân thể hơi chấn động một chút, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Diệp Thiên Mệnh nói tới, quả thật không tệ, điều này cũng làm cho hắn không nói gì phản bác. Ngay tại mấy người cùng ngồi đàm đạo lúc, tại tòa này chùa miếu phía sau, một gã lao tăng đang không ngừng gõ lấy cá gỗ. Đột nhiên, lão tăng sau lưng, không gian truyền đến trận trận chấn động, hai đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Nếu như Tô Vân Giao cùng Phùng Lăng Xuyên ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hai người này chính là Tô gia cùng Thiên Đan các thánh cảnh cường giả. Tô gia tên này thánh cảnh cường giả, vẫn là lúc trước xuất hiện tại Cơ gia Tô gia tam trưởng lão. Theo hai người xuất hiện, lão tăng động tác trong tay cũng là dừng lại. Hai vị thí chủ, đến đây tìm bần tăng cần làm chuyện gì? Lão tăng chậm rãi đứng dậy, đối với hai người đi một cái Phật lễ. Tô gia tam trưởng lão trực tiếp quát tay, chớ cùng chúng ta khách sáo, chúng ta tới nơi này chính là muốn hỏi một chút, các ngươi Phật môn đến tuột cùng muốn làm gì? Em đẹp không tại các ngươi Tây Phật Châu đợi, hết lần này tới lần khác chạy đến chúng ta Linh Tiêu Châu cùng Huyền Đan Châu đến. Nghe được Tô gia tam trưởng lão lời nói, lão tăng cười ha ha, chúng ta Phật môn chỉ vì truyền bá Phật pháp, độ hóa thế nhân. Tô gia tam trưởng lão phủi lão tăng một cái, ý kia tựa như đang nói, có phải hay không cảm thấy hắn là kẻ ngu như thế? Các ngươi Phật môn thật có hảo tâm như vậy, không phải là vì một chút tín ngưỡng chi lực? Tô gia tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Người khác không biết rõ, nhưng là bọn hắn những người này đều là rõ rõ ràng ràng. Phật môn đi tu luyện đường đi, cùng bình thường tu luyện đường đi còn không giống. Bọn hắn cần phải có người tín ngưỡng Phật môn, từ đó sinh ra tín ngưỡng chi lực tới tu luyện. Tín ngưỡng Phật môn càng nhiều người, tín ngưỡng chi lực thì càng nhiều, Phật môn thực lực chính là càng mạnh. Lần này Phật môn xuất thế, cũng không phải là vì đơn thuần tín ngưỡng chi lực. Lao tăng lắc đầu, đục ngầu hai mắt, đột nhiên bạo khởi một hồi ánh sáng. Cái này khiến Tô gia tam trưởng lão cùng Tiên Đan các thánh cảnh cường giả đều là vì một trong chấn. Bọn hắn luôn cảm giác, lần này Phật môn xuất thế, phía sau nguyên nhân tuyệt đối không đơn giản. Chương 398, giao dịch chương 398, giao dịch chư vị tiên tổ chỉ sợ đều cho chư vị lưu lại qua đôi câu vài lời, hơn nữa chư vị hẳn là đều rời đi Tam Thiên Đại Châu, biết chư thiên vạn giới đang phát sinh lấy cái gì. Nghe lão tăng ngôn ngữ, hai người nhẹ gật đầu, bọn hắn đều là thánh cảnh cường giả, tự nhiên thường xuyên đi chư thiên vạn giới. Cũng biết lão tăng là có ý gì. Chư vị chẳng lẽ cảm thấy sự kiện kia là có thể dựa vào thánh nhân có thể giải quyết? Tô gia tam trưởng lão cùng Thiên Đan các thánh cảnh cường giả ánh mắt lập tức co rụt lại, bọn hắn tựa như minh bạch cái gì. Các ngươi muốn mượn Tam Thiên Đại Châu tất cả mọi người tín ngưỡng chi lực, để các ngươi Phật môn có nhân chứng đạo thành đế. Thiên Đan các thánh cảnh cường giả lập tức kinh ngạc thốt lên. Năm đó, Phật môn đại đế, A Di Đà Phật đại đế chính là dựa vào tín ngưỡng chi lực chứng đạo thành đế. A Di Đà Phật đại đế xuất thân Phật môn, từ nhỏ hành tẩu Tam Thiên Đại Châu, độ hóa thế nhân, dạy người làm việc thiện. Cơ hồ Tam Thiên Đại Châu mỗi một châu đều có thân ảnh của hắn. Khi đó, căn bản không cần cái gì kim liên loại tâm, đều có không ít người tín ngưỡng hắn. Thẳng đến cuối cùng A Di Đà Phật đại đế về tới Tây Phật Châu, dựa vào những này tín ngưỡng chi lực, cuối cùng chứng đạo thành đế. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn liền nhất định có thể lại đi A Di Đà Phật đại đế con đường? Tô gia tam trưởng lão cười nhạo một tiếng. Mỗi một vị đại đế chứng đạo thành đế con đường đều là độc nhất vô nhị, làm sao nhẹ nhàng như vậy liền bị người sao chép được? Nếu quả thật có thể dạng này, kia Tam Thiên Đại Châu đại đế số lượng chỉ sợ muốn gia tăng không ít. Khác Phật môn đệ tử không được, mà nếu đến nhất định được. Lão tăng ánh mắt sáng ngời, rất là tự tin. Năm đó gốc kia bồ đề cây chính là đại đế tự mình cắm xuống, Phật tử là theo bồ đề trên cây đàn sinh, đây là đại đế ý chỉ. Sương phòng ở trong, Diệp Thiên Mệnh còn tại cùng Như Lai chậm rãi mà nói, ngươi có biết Tam Thiên Đại Châu có bao nhiêu đại châu đều có ma tộc hoạt động vết tích? Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhiều ít người chết tại ma tộc đồ đao hạ. Đối mặt Diệp Thiên Mệnh vấn đề, Như Lai nhao nhao lắc đầu. Trên thế giới này cũng không phải là cái gì đều dựa vào từ bi có thể giải quyết. Sẽ không sư phụ có thể giải quyết phần thiên cốc cùng trấn ngục sơn phân tranh, không nhất định có thể giải quyết nhân tộc cùng ma tộc cứu hận. Diệp Thiên Mệnh nói xong, nhìn chằm chằm Như Lai một cái. Nếu như ngươi thật muốn độ hóa thế nhân, không bằng đi du lịch Tam Thiên Đại Châu, đi xem một chút, chúng sinh khó khăn, nhìn xem có phải hay không có thể dựa vào từ bi độ hóa chúng sinh. Nghe được Diệp Thiên Mệnh đề nghị, Như Lai trong đôi mắt đỗng nhiên lóe lên một tia nghi hoặc, còn có một tia hiếu kỳ. Bần tăng cảm thấy Diệp tiểu hữu đề nghị không tệ. Đúng lúc này, một đạo tăng thương thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là nhìn thấy một gã lao tăng, cùng Tô gia tam trưởng lão cùng Thiên Đan các vị kia thánh cảnh cường giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Tam gia gia, sẽ không trưởng lão, Trần trưởng lão. Nhìn thấy ba người, Tô Vân Giao, Như Lai cùng Phùng Lăng Xuyên nhao nhao đứng dậy hành lễ. Nhưng đám người không nghĩ tới chính là, trước mắt lao tăng, lại chính là vừa mới mấy người đàm luận sạch không sư phụ. Thì ra sư phụ chính là sạch không trưởng lão, vãn bối gặp qua sạch không trưởng lão. Tô Vân Giao đối với sạch không trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Sạch không sư phụ cười ha ha, một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ. Sau đó, hắn nhìn về phía Như Lai. Phật tử, bần tăng cảm thấy, Diệp thí chủ lời nói cũng không phải là chuyện xấu. Như Lai đôi mắt nhấc lên một chút, khó hiểu nói, "Sẽ không trưởng lão, chúng ta không tiếp tục truyền bá Phật giáo sao?" Sẽ không trưởng lão mỉm cười, hỏi ngược lại, "Mong muốn để người khác tín ngưỡng Phật môn, vậy thì phải xâm nhập hiểu rõ những người còn lại nhu cầu, năm đó đại đế chính là du lịch Tam Thiên Đại Châu, hiểu rõ chúng sinh khó khăn, cuối cùng mới chứng đạo thành đế." Sẽ không trưởng lão lời nói, ngược lại để Diệp Thiên Mệnh đồng ý không thôi. Nhìn ra được, cái này Sạch Không Trưởng lão, tại Phật môn, chỉ sợ thật coi là một vị đắc đạo cao tăng. Như Lai như có điều suy nghĩ, đối với Sạch Không Trưởng lão đi một cái Phật lễ, kia Linh Tiêu Châu cùng Huyền Đàn Châu chuyện trở về lại tại cái này hai châu truyền bá Phật giáo, chưa chắc không mượn. Theo Sạch Không Trưởng lão chỉ dẫn, Như Lai đối với Diệp Thiên Mệnh nói, "A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, tiểu tăng sẽ nghe ngươi, du lịch Tam Thiên Đại Châu, chờ tiểu tăng du lịch kết thúc, sẽ nói cho thí chủ đáp án." Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Như Lai, thản nhiên nói, "Có lúc chỉ dựa vào từ bi không thể cứu người, còn cần vũ lực. Ngươi cứu được một cái ác nhân, chẳng qua là đang biến tướng hại chết còn lại người tốt." Hắn như là một cái trọng truy, rơi vào Như Lai trong lòng, nhường hắn hơi có chút thất thần. Làm cứu một cái ác nhân, nếu như cái kia ác nhân lại vì không phải làm bậy, kia hại vẫn là những người còn lại. Lần này, cho chư vị thêm phiền toái. Sẽ không trưởng lao đối với đám người thi lễ một cái, sau đó có hơi hơi phất tay. Nhất thời, nguyên bản bị Như Lai gieo xuống Phật tâm tu sĩ, giờ phút này, Phật tâm tất cả đều vỡ vụn. Vô số tu sĩ vẫn là vẻ mặt mờ mịt, không rõ xảy ra chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể nhao nhao rời đi. Sau đó, Như Lai bái biệt Diệp Thiên Mệnh bọn người, chính là rời đi chùa miếu, chuẩn bị du lịch Tam Thiên Đại Châu. Diệp Thiên Mệnh lời nói, cũng làm cho Như Lai rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ lại, có đôi khi, thật cần vũ lực khả năng giải quyết. Như Lai không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, hắn chuẩn bị chính mình đi tìm đáp án. Đợi đến Như Lai cùng Sạch Không Trưởng lão sau khi rời đi, Tô Vân Giao bọn người mới nhìn về phía nhà mình trưởng bối. Cái kia Thiên Đan các thánh cảnh cường giả, đối với đám người chắp tay, lần này đã tạ Diệp tiểu hữu. Nói, hắn liền đem một cái lệnh bài giao cho Diệp Thiên Mệnh trong tay. "Đây là ta Thiên Đan các lệnh bài, mong rằng Diệp tiểu hữu cất kỹ." Tiếp nhận Thiên Đan các lệnh bài, Diệp Thiên Mệnh quan sát, một bên Tô Vân Giao lại là sợ hãi thán nói, "Lệnh bài này, tại Tam Thiên Đại Châu bất kỳ một chỗ Thiên Đan các phân bộ, đều là khách quý cấp đãi ngộ, mua sắm đan dược giá cả, trực tiếp giảm 50, đây chính là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ đồ vật." Diệp Thiên Mệnh thu hồi lệnh bài, đối với Thiên Đan các cường giả làm vái chào, đa tạ tiền bối. Thiên Đan các cường giả cười ha ha, "Không sao, Diệp tiểu hữu trợ giúp ta nhà thánh tử giải trừ phật tâm, lẽ ra nên là chúng ta cảm ơn Diệp tiểu hữu mới là." Sau đó, Thiên Đan các cường giả chính là mang theo Phùng Lăng Xuyên rời khỏi nơi này. Phật môn chuyện mặc dù lắng lại, nhưng là phía sau nào có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt là theo Sạch Không Trưởng lão nơi đó hiểu chuyện, còn phải mau trở về nói cho tông chủ mới là. "Tam gia gia, ngài sao lại tới đây a? Ngài không phải tại Tô gia a?" Lúc này, Tô Vân Giao mới nhìn hướng về phía Tô gia Tam trưởng lão. Tô gia Tam trưởng lão cười nói, "Lúc đầu chúng ta là quyết định tự mình động thủ đem Phật môn đuổi đi ra. Chỉ có điều theo Sạch Không lão hòa thượng kia nơi đó biết một chút sự tình, cùng Phật môn tạm thời đạt thành một chút giao dịch." Nghe nói như thế, Diệp Thiên Mệnh cùng Tô Vân Giao nhau nhau khẽ giật mình. Diệp Thiên Mệnh lúc này mới chợt hiểu, hắn đã cảm thấy, vì sao lần này vậy mà giải quyết nhẹ nhàng như vậy? Liên lên đến ầm ĩ vài câu, Phật môn liền rút lui. Xem ra, Tô gia cùng Thiên Đan các cao tầng, cùng Phật môn cao tầng còn có bọn hắn không biết rõ tình huống. "Tam gia gia, các ngươi cùng Phật môn làm giao dịch gì? Cái này còn không phải các ngươi hiện tại nên biết." Nói đến đây, Tô gia Tam trưởng lão chính là mang theo hai người, hướng phía Tô gia phương hướng bay đi. "Chúng ta vẫn là về trước Tô gia à, Diệp tiểu tử, ngươi lần này trở về, không cần giấu giốt, ngươi muốn thể hiện ra thực lực của chính ngươi cùng tiên phú, nhường Tô gia một số người nhìn xem mới được." Chương 399, Linh Tiêu Châu thiên tài thi đấu. Chương 399, Linh Tiêu Châu thiên tài thi đấu. Linh Tiêu Châu, ngoại trừ đế tộc Tô gia bên ngoài, còn có 17 lớn đỉnh cấp thánh phẩm thế lực. Mỗi một cái thánh phẩm thế lực nội tình, ngoại trừ đế binh bên ngoài, nội tình không thể so với đế tộc yếu bao nhiêu. Cái này mới thất đại thánh thành phẩm thế lực tiên tổ, đều là đi theo Hồng Mông đại đế chinh chiến vạn giới đỉnh cấp cường giả. Mỗi một vị đều là năm đó tiếng tăm lừng lẫy thánh nhân, thậm chí còn có mấy vị chính là mạnh hơn bán đế cường giả. Chỉ tiếc, cái này 17 thế lực lớn tiên tổ, tại vô số năm truyền thừa ở trong, bởi vì các loại duyên cớ, cũng đều nhao nhao vẫn lạc. Diệp Thiên Mệnh đi theo Tô gia Tam trưởng lão cùng Tô Vân Giao đang trên đường tới, liền đã đại khái hiểu rõ một chút Tô gia cùng Linh Tiêu Châu thế lực quan hệ. Tô gia nội bộ mặc dù không giống Cơ gia nội đấu nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng là có phe phái chi nhánh. Đặc biệt là tại Tô gia thiếu gia chủ một chuyện bên trên, nhường Tô gia còn lại chi mạch cường giả, không ít người đều là ngao ngoe muốn động. Lúc đầu dựa theo quy củ, Tô gia thiếu gia chủ hẳn là Tô Hinh Nhi. Bất luận theo thực lực vẫn là thiên phú đến xem, Tô Hinh Nhi đều là một đời trước cường giả bên trong thích hợp nhất. Có thể làm sao, Tô Hinh Nhi vậy mà đi theo lá chiến bỏ trốn. Điều này sẽ đưa đến, Tô gia đương đại gia chủ, cũng chính là Diệp Thiên Mệnh ngoại tổ phụ, đối thiếu gia chủ một chuyện bên trên do dự. Chủ mạch truyền thừa xuất hiện đứt gãy, còn lại chi mạch tự nhiên mong muốn thượng vị. Cho nên, còn lại chi mạch cường giả, liền muốn nhường ngoại tổ phụ lập bọn hắn một mạch cường giả là thiếu gia chủ. Diệp Thiên Mệnh sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Chính mình mẫu thân thật đúng là tính tình thật. Đế tộc thiếu gia chủ vị trí này, cũng không biết nhiều ít người mong muốn. Tô Hinh Nhi nói không cần là không cần, còn đi theo lá chiến cái này bà không nhân viên bỏ trốn. Diệp Thiên Mệnh có đôi khi thậm chí hoài nghi, chính mình phụ hoàng có phải hay không cũng có hệ thống. Không chỉ tu luyện tốc độ không chậm chút nào, hơn nữa có thể đem chính mình mẫu thân mê đến thần hồn điên đảo, cam nguyện từ bỏ đế tộc thiếu gia chủ vị trí. Bất quá, liền không thể lập Tô Vân Giao là thiếu gia chủ. Dù sao mẫu thân của ta coi như làm gia chủ, về sau vị trí gia chủ cũng là muốn chuyển cho Tô Vân Giao. Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ nói, cái này không hợp quy củ. Tô gia tam trưởng lão lắc đầu, nếu như chủ mạch không có nhân tuyển thích hợp, sẽ theo chi mạch tuyển người xem như thiếu gia chủ đến bồi dưỡng, đến lúc đó chính là chi mạch người cầm quyền, nói không chừng mấy vạn năm về sau, chủ mạch quyền lợi liền sẽ bị ra không, coi như Vân Giao là thánh nữ cũng không nhất định có thể kế nhiệm vị trí gia chủ. Vậy cái này cùng ta có quan hệ gì? Tô gia là một đời trước đức gây nguyên nhân, cũng không phải đời này đức gãy, cần ta trở về kế nhiệm thánh tử chi vị. Diệp Thiên Mệnh nét miệng, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lá chiến nếu như bằng lòng ở rể Tô gia, Diệp Thiên Mệnh cũng coi là Tô gia người. Đến lúc đó, Diệp Thiên Mệnh cũng sẽ trở thành Tô gia thánh tử nhân tuyển. Thậm chí Tô Vân Giao vị trí hiện tại chính là Diệp Thiên Mệnh. Nếu như ta những cái kia biểu ca biểu đệ tất cả đều trở thành phế nhân đâu? Đột nhiên, một tiếng thanh âm sâu kín truyền vào Diệp Thiên Mệnh trong tai, chính là Tô Vân Giao. Nghe được Tô Vân Giao đề nghị này, Diệp Thiên Mệnh trong lòng lập tức nhảy một cái, bị hắn ý nghĩ này giật mình kêu lên. Ngươi sẽ không phải muốn cho ta đem còn lại Tô gia đệ tử tất cả đều phế đi a? Ngươi xác định Tô gia những người còn lại sẽ không đem ta giết? Xác thực, nếu như Tô gia đời này ở trong, đệ tử còn lại đều không có tác dụng lớn, thậm chí là một phế nhân, chỉ có Tô Vân Giao một người thiên phú thực lực siêu quần, kia vì một đời sau cân nhắc. Coi như thiếu gia chủ vị trí rơi vào chi thứ trên thân, chờ đến Tô Vân Giao đời này, không người có thể dùng tình huống hạ, chỉ có thể đem gia chủ vị trí trả lại Tô Vân Giao. Tô Vân Giao ha ha cười nói, ta cảm thấy ngươi là dám làm như vậy người. Diệp Thiên Mệnh lườm hắn một cái, tựa như đang nói, ngươi nhìn ta có mấy cái đầu như thế. Nếu như hắn chính mình thật đem Tô gia thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ Tô Vân Giao bên ngoài đệ tử toàn phế bỏ lời nói, chỉ sợ chính mình cũng đừng nghĩ đi ra Tô gia. Vân Giao, Tô gia tình huống còn chưa tới tình trạng này. Tô gia tam trưởng lão nói, gia chủ ít ra còn có thể chống đỡ mấy ngàn năm mới có thể chuẩn bị, chỉ bất quá bây giờ, xác thực cần người đi đem Tô gia nước quấy một quấy. Nói xong, Tô gia tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi biết vì sao Vân Giao muốn cái này thời điểm đem ngươi gọi về Tô gia à? Chẳng lẽ không phải bởi vì Phật môn chuyện? Phật môn nếu quả như thật chạm tới Tô gia cùng Thiên Đan các hạch tâm lợi ích, Tô gia cùng Thiên Đan các sẽ liên thủ cùng nhau đối phó Phật môn, kỳ thật còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Nghe được tam trưởng lão lời này, Diệp Thiên Mệnh có chút nhíu mày. Nguyên nhân trọng yếu hơn? Lúc này, Tô Vân Giao xen vào nói, Linh Tiêu Châu Thiên Tài thi đấu. Linh Tiêu Châu Thiên Tài thi đấu là Linh Tiêu Châu cách mỗi trăm năm cử hành một lần thịnh hội, chủ yếu là từng cái thế lực đệ tử ở giữa tranh đấu, cũng là kiểm nghiệm mỗi cái thế lực đệ tử thiên tài thực lực thịnh hội. Tại Linh Tiêu Châu Thiên Tài thi đấu ở trong, xếp hạng càng đến gần trước, ban thưởng liền sẽ càng phong phú. Chỉ cần hài lòng điều kiện, bất luận là tán tu vẫn là thế lực thiên tài, đều có thể tham gia. Đối với Linh Tiêu Châu thế hệ tuổi trẻ đệ tử mà nói, đây chính là lớn nhất thịnh hội. Dù sao ai cũng muốn tại thiên tài thi đấu bên trên dương danh lập vạn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, toàn bộ Linh Tiêu Châu, chẳng lẽ lại còn có so người càng thiên tài? Tô Vân Giao giải thích nói, tự nhiên không có, nhưng là nếu như đối phương mười mấy người liên thủ đâu? Diệp Thiên Mệnh lập tức khoẹt miệng giật một cái. Nếu như lần này Linh Tiêu Châu thiên tài thi đấu bên trên, nhường chi mạch người để ép một đầu lời nói, chỉ sợ chủ mạch những ngày tiếp theo cũng sẽ không tốt hơn. Tam trưởng lão nhàn nhạt giải thích một câu. Ở trong đó con quấn quấn, Diệp Thiên Mệnh cũng hiểu. Cho nên, ngươi muốn cho ta tham gia Linh Tiêu Châu thi đấu, áp chế còn lại đối thiếu gia chủ vị đưa có ý tưởng người. Chỉ cần không cho bọn hắn ép chúng ta một đầu là được. Tô Vân Giao hồi đáp. Không bao lâu, ba người chính là đi tới Tô gia. Cùng Cơ gia khác biệt chính là, Tô gia vậy mà tu kiến tại một tòa lớn hình hồ nước phía trên. Toàn bộ Tô gia đều giấu ở mây mù ở trong, tựa như tiên cung. Trong đó, thậm chí còn có không ít bạch hạc tại mây mù ở trong bay lượn, mở mịt vần quanh. Phía dưới, kia cự hình hồ nước bốc hơi lấy nồng đậm linh lực, nước hồ lại là một loại linh dịch. Người bình thường uống xong có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Tu sĩ uống xong cũng có thể tinh thần tỏa sáng, tu luyện như thần tốc. Nói là hồ nước, có thể Diệp Thiên Mệnh cảm giác càng giống là một vùng biển rộng. Chính mình đứng tại bên hồ, vậy mà đều không nhìn thấy cuối cùng. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Mệnh cảm khái không thôi. Đế tộc quả nhiên là đế tộc, thật sự là xa xỉ. Nhưng vào lúc này, vài đầu tiên hạc bay xuống tới, cầm đầu tiên hạc phía trên còn ngồi một gã thanh niên. Tam trưởng lão, biểu tỷ, các ngươi trở về. Thanh niên người mặc áo bào tím, đạo cảnh thất trọng tu vi, tại đế tộc cũng được xưng tụng là thiên tài cấp bậc nhân vật. Ngay tại Diệp Thiên Mệnh đánh giá thanh niên lúc, thanh niên này cũng chú ý tới Diệp Thiên Mệnh. Vị này chính là cô nhi tử, biểu đệ Diệp Thiên Mệnh đi. Thanh niên đối với Diệp Thiên Mệnh lộ ra một bộ ấm áp nụ cười, nhìn ôn tồn lễ độ. Chương 400, trở về Tô gia. Chương 400, trở về Tô gia. Tô Tĩnh Gió, đại trưởng lão cháu trai, thực lực rất mạnh, được vinh dự đế tộc truyền nhân phía dưới đệ nhất nhân. Đương nhiên, Tô Vân Giao thanh âm tại Diệp Thiên Mệnh trong đầu vang lên. Nghe được Tô Vân Giao truyền âm, Diệp Thiên Mệnh nhiều hứng thú nhìn về phía thanh niên trước mắt. Vậy mà có thể được xưng đế tộc truyền nhân phía dưới đệ nhất nhân, vậy cái này thực lực tại nhân tộc ở trong chỉ sợ có thể xếp vào trước 20. Lúc trước, Tô Tinh Phong hòa ta tranh đoạt đế tộc truyền nhân chi vị lúc, cũng chỉ yếu đi nửa bậc, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn có hay không khác thủ đoạn. Tô Vân Giao tiếp tục giải thích lên. Nếu như Tô Hinh Nhi từ bỏ thiếu gia chủ vị trí, như vậy Tô gia thiếu gia chủ vị trí tỷ lệ lớn sẽ rơi vào đại trưởng lão nhi tử, cũng chính là Tô Tĩnh Gió trên thân phụ thân. Lại thêm Tô Tĩnh Gió thực lực vốn cũng không yếu tại Tô Vân Giao nhiều ít. Đợi đến Tô Tĩnh Gió phụ thân cầm quyền sau, về sau nói không chừng, Tô Tĩnh Gió chính là Tô gia thánh tử. Đế tộc truyền nhân, không chỉ có muốn làm tới lực gáp cùng thế hệ của trẻ, hơn nữa phía sau người ủng hộ thực lực cũng không chút nào có thể coi nhẹ. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười đối Tô Tĩnh Gió lên tiếng chào. Tô Tĩnh Gió chính là kêu gọi đám người ngồi lên thiên hạc, hướng phía tầng mây ở trong Tô ra bay đi. Về phần Tam trưởng lão, chỉ là đơn giản dặn dò vài câu sau, chính là một thân một mình bay mất. Trên đường đi, Tô Tĩnh Gió lộ ra rất là nhiệt tình, không ngừng cho Diệp Thiên Mệnh giảng giải Tô ra tất cả. Biểu đệ, tại Tô ra, ngoại trừ đạo tổ cùng thánh cảnh cường giả bên ngoài, bình thường là không được lăng không phi hành, biểu đệ tại Tô ra, có thể cưỡi gia tộc chăn nuôi thiên hạc. Lần này biểu đệ trở về, gia chủ cùng gia gia bọn hắn đều thật cao hứng, biểu đệ có gì cần, cứ mở miệng, chúng ta Tô ra dù sao cũng là đế tộc, tài nguyên tu luyện là không phải ít. Ngay tại Tô Tĩnh Gió một đường nói liên miên lại ngại bên trong, không đến một lát thời gian, mấy người chính là bay đến Tô ra. Làm Diệp Thiên Mệnh theo tiên hạc trên lưng xuống tới lúc, thấy được không ít Tô ra thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Còn có một đời trước cường giả, đều là đạo tổ cường giả, đã ở chỗ này chờ rất lâu. Không ít người đều đúng Diệp Thiên Mệnh hiếu kỳ vô cùng. Bọn hắn biết, Diệp Thiên Mệnh là Tô ra đời trước thánh nữ Tô Hinh Nhi nhi tử, hơn nữa còn là nhân tộc đỉnh tiêm thiên tài, càng là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể. Không ít Tô ra thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều muốn thấy một lần Diệp Thiên Mệnh hình dáng. Tô Tĩnh Phong hòa Tô Vân Giao mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới hai tên đạo tổ cường giả trước mặt. Tô Tĩnh Gió dẫn đầu giới thiệu. Biểu đệ, hai vị này, một vị là ngươi cứu cứu, cũng chính là Vân Giao biểu tỷ phụ thân, còn có một vị là ngươi nhị thúc. Diệp Thiên Mệnh bắt đầu đánh giá hai vị đạo tổ cường giả. Vừa mới, Tô Vân Giao đã cho hắn truyền âm. Tô Vân Giao phụ thân tên là Tô Tần, mặc dù là đạo tổ cường giả, có thể hắn thực lực tại Tô gia cũng không tính xuất chúng. Về phần vị kia cái gọi là nhị thúc, là đại trưởng lão một mạch một vị đạo tổ cường giả, tên là Tô Tuân. Tô Tuân khí tức rõ ràng liền so Tô Tần mạnh không ít. Tô gia một đời trước cường giả bên trong, Tô Hinh Nhi độc chiếm vị trí đầu, kế tiếp chính là Tô Tĩnh Gió phụ thân. Nếu là Tô Tần thực lực có thể tranh điểm khí, ngăn chặn Tô Tĩnh Gió phụ thân, Tô gia thiếu gia chủ vị trí, nói không chừng liền sẽ chuyển cho Tô Tần. Đáng tiếc, Tô Tần thực lực tại Tô gia một đời trước cường giả bên trong, miễn cưỡng cũng liền xếp tại trung du trình độ. Văn bối Diệp Thiên Mệnh gặp qua cứu cứu, gặp qua nhị thúc. Diệp Thiên Mệnh đối với mình hai vị trưởng bối thi lễ một cái. Tuy nói chính hắn đối Tô gia cũng không ưa, có thể chính mình mẫu thân đối Tô gia tình cảm cũng là rất sâu. Tô gia cũng không cưỡng ép chia rẽ chính mình phụ hoàng cùng mẫu thân hai người. Diệp Thiên Mệnh cũng là cũng không chán ghét Tô gia, đối Tô gia trưởng bối nên có cấp bậc lễ nghĩa, đương nhiên sẽ không thiếu. Ngươi chính là Thiên Mệnh a, mau tới, nhường cứu cứu nhìn xem. Tô Tần rất là nhiệt tâm, lập tức lôi kéo Diệp Thiên Mệnh, không nghĩ tới, đã là đại tiểu hỏa, đây là cứu cứu lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt. Nói đến đây, Tô Tần tâm niệm vừa động, một cái đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Đan dược tản ra nồng đậm đan mùi thơm, phía trên thậm chí có từng tia đạo vận vần quanh. Thánh giai trung phẩm đan dược, Thiên Đạo Đan. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên biết đan dược này không chỉ có thể tăng lên tu sĩ đại đạo pháp tắc cường độ, còn có thể gia tăng thật lớn tu sĩ bước vào nói tổ cảnh giới sát suất. Mười phần hi hữu. Liền xem như Tô gia, Thiên Đạo Đan số lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Làm Tô Tần xuất ra cái này mai Thiên Đạo Đan sau, chung quanh một chút Tô gia đệ tử ánh mắt đều nhìn thẳng. Đến, viên đan dược này ngươi cầm, xem như cứu cứu đưa cho ngươi lễ gặp mặt, đằng sau còn có cái gì mong muốn, cứ việc nói cho cứu cứu. Tô Tần rất là hào phóng, cử động của hắn, nhường một bên Tô Tuân đều là hơi kinh ngạc. Này Thiên Đạo Đan đừng nói là đạo cảnh tu sĩ, coi như đạo tổ tu sĩ phục dụng, cũng là hiệu quả rõ rệt. Nhưng bây giờ, Tô Tần vậy mà liền như thế cho Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên minh bạch này Thiên Đạo Đan chân quý, hắn đối với Tô Tần chắc tay, kia cháu trai liền không khách khí, đà tạ cứu cứu. Ha ha ha, ngươi cũng là ta Tô gia người, cùng cứu cứu khách khí cái gì? Đi nhanh đi, ông ngoại ngươi còn có ngươi mấy cái tổ gia gia đều tại đại điện chờ ngươi đấy. Tô Tần cười lớn kéo Diệp Thiên Mệnh cánh tay, hướng phía Tô gia đại điện mà đi. Trên đường đi, Diệp Thiên Mệnh gặp không ít Tô gia đệ tử. Những này Tô gia đệ tử đối Diệp Thiên Mệnh đều là hết sức tò mò, nhao nhao buôn tẩu bẩm báo. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, tại Thiên Nguyên chiến trường chém giết ma tộc hai vị ma tử thiên tài. Không bao lâu, một đoàn người chính là đi tới Tô gia đại điện. Tại Tô gia đại điện chính giữa, một lão giả ngồi cao trong đó, khí tức phi phàm. Trung quanh hắn, truyền đến từng đợt không gian ba động, hai con người đang mở hí, dường như có tinh thần vẫn lạc. Tại lão giả tả hữu hai vị, phân biệt ngồi Tô gia một đám trưởng lão. Theo đại trưởng lão tới cựu trưởng lão, theo thứ tự ngồi riêng phần mình trên chỗ ngồi. Tam trưởng lão cũng ở trong đó. Tại đông đảo trưởng lão sau lưng, chính là Tô Tần Tô Tuân chờ Tô gia đời trước đệ tử vị trí. Thiên Mệnh, đây cũng là ngươi ngoại tổ phụ, đương kim Tô gia gia chủ. Vị này là Tô gia đại trưởng lão Tô Tần cho Diệp Thiên Mệnh một đường giới thiệu đã qua, Diệp Thiên Mệnh cũng coi là sơ bộ quen biết một chút Tô gia đám người. Diệp Thiên Mệnh ngoại tổ phụ, cũng chính là Tô gia gia chủ, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân. Một cái mắt, Diệp Thiên Mệnh sau lưng lập tức sờn hết cả gai úc, thật giống như bị cái gì để mắt tới như thế. Một lát sau, cô này cảm giác mới biến mất. Tô gia gia chủ đuốt râu cười nói, ngươi chính là Thiên Mệnh a, chúng ta cuối cùng là gặp mặt. Không hổ là huynh nhi nhi tử, bằng vào chính mình, đều có thể tại Tam Thiên Đại Châu đánh ra hiển hách thanh danh đến. Gia chủ khả năng còn không biết, mấy ngày trước đây, Phật môn đông nhiên rời đi Linh Tiêu Châu cùng Huyền Đan Châu, trong này liền có Thiên Mệnh công lao. Tam trưởng lão đông nhiên đứng dậy, đem mấy ngày trước đây Diệp Thiên Mệnh đi Thiên Đan các giải khai Phùng Lăng Xuyên Phật tâm sự tình cùng đi tìm Như Lai luận đạo một chuyện, nói ra. Sau khi nghe xong, không ít người đều là nhao nhao tán dương Diệp Thiên Mệnh lên. Những này, tự nhiên đều là Tô gia gia chủ một mạch cường giả. Tô gia gia chủ càng là vung tay lên, trực tiếp ban thưởng Diệp Thiên Mệnh không ít đan dược, võ khí cùng linh khí. nhường Tô Vân Giao chờ một lúc mang theo Diệp Thiên Mệnh đi Tô gia tàng bảo các bên trong đưa cho Diệp Thiên Mệnh. Đột nhiên, Diệp Thiên Mệnh bước ra một bước, đối với Tô gia gia chủ cùng Tô gia đông đảo cường giả thi lễ một cái. Ngoại tổ phụ, chư vị trưởng bối, mẫu thân của ta từng nói cho ta, tại Tô gia cho vãn bối lưu lại đồ vật, không biết thứ này. Nghe được Diệp Thiên Mệnh nhắc lên việc này, Tô gia gia chủ nói, huynh nhi đúng là đã nói lưu lại cho ngươi đồ vật, chỉ có điều thứ này lưu tại Tô gia tổ địa ở trong, cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không biết. Đã như vậy, vậy liền để ngươi đi Tô gia tổ địa ở trong, đi xem một chút mẫu thân ngươi lưu lại cho ngươi đồ vật. Thuận tiện cũng có thể tại Tô gia tổ địa ở trong thật tốt lĩnh hội một phen. Diệp Thiên Mệnh trong lòng vui mừng, vốn cho rằng mong muốn cầm tới mẫu thân lưu lại cho mình đồ vật còn cần phí một phen khó khăn chắc trở, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào Tô gia tổ địa. Chậm rãi, đột nhiên, một tiếng trung khí mười phần thanh âm, đột nhiên tại đại điện ở trong truyền ra. Chương 401, sửa họ chương 401, sửa họ chậm rãi. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện chính là ngồi đại trưởng lão bên cạnh nhị trưởng lão. Mà cái này nhị trưởng lão chính là đại trưởng lão một mạch người. Nhị trưởng lão đứng dậy, nói: "Gia chủ, tổ địa từ trước chỉ có ta Tô gia người mới có thể đi vào, Diệp Thiên Mệnh tuy nói là Tô huynh nhi nhi tử, mà dù sao họ Diệp, nhường hắn tiến vào tổ địa, chỉ sợ không thích hợp à?" Nhị trưởng lão vừa dứt lời, lập tức đưa tới không ít cường giả phụ họa. Những cường giả này đều là đại trưởng lão một mạch người. Tô gia gia chủ ánh mắt có chút nheo lại, nói: "Thiên Mệnh hắn làm sao lại không tin chúng ta Tô gia người?" "Gia chủ, lá chiến nhưng không có ở rể chúng ta Tô gia, hắn cùng Tô huynh nhi nhi tử, không tính là chúng ta Tô gia người." "Lão nhị, Diệp Thiên Mệnh coi như không họ Tô, đó cùng chúng ta Tô gia cũng có quan hệ máu mủ, dựa vào cái gì không thể vào Tô gia tổ địa?" Tam trưởng lão lập tức đứng dậy, cùng nhị trưởng lão giằng co: "Không phải Tô gia tử tôn, không thể nhập tổ địa, đây là tiên tổ quy định, chẳng lẽ lại các ngươi muốn phá hư tiên tổ quy củ?" Nhị trưởng lão trực tiếp chuyển ra Tô gia tiên tổ quyết định quy củ. "Đương nhiên, cái này Tô gia tiên tổ cũng không phải là Tô gia đại đế, Hồng Mông đại đế, mà là nào đó một vị Tô gia gia chủ. Quy củ là chết, người là sống. Thiên Mệnh coi như không họ Tô, trên người hắn cũng chảy xuôi Tô gia máu, chảy xuôi đại đế huyết mạch. Huống chi, hắn vẫn là hoang cổ thánh thể, là nhân tộc ta đỉnh cấp thiên tài." Tam trưởng lão trực tiếp gầm thét lên tiếng: "Từ xưa đến nay, ta Tô gia tổ địa chưa hề cho người ngoài tiến vào, chẳng lẽ lại ngươi muốn phá hư tổ chế?" Nhị trưởng lão không nhượng bộ chút nào, hừ lạnh một tiếng. Hai người tại trên đại điện cứ như vậy cãi lộn. Trong lúc nhất thời, còn lại Tô gia cường giả cũng là nhức đầu không thôi. Ngay cả Tô gia gia chủ cùng đại trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày: "Lão nhị, lui ra." Nửa ngày, Tô gia đại trưởng lão nhẹ a một tiếng, nhị trưởng lão lúc này mới hậm hực rời đi. Một mực không lên tiếng đại trưởng lão đứng lên, đối với Tô gia gia chủ chắp tay: "Gia chủ, nhường Diệp Thiên Mệnh tiến vào tổ địa một chuyện, mong rằng gia chủ thận trọng." Diệp Thiên Mệnh cứ như vậy lặng lặng nhìn xem. Bất quá theo cái này nói phiến ngữ bên trong, hắn cũng có thể phát hiện, Tô gia mặc dù cũng có nội đấu, có thể nội đấu trình độ cũng không lớn. "Kia đại trưởng lão, có đề nghị gì?" Tô gia gia chủ không có trả lời đại trưởng lão lời nói, mà là đem vấn đề ném đại trưởng lão. Đại trưởng lão cao mày, hồi lâu, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Nếu như hắn bằng lòng sửa họ là Tô, kia xem như Tô gia đệ tử, tự nhiên có thể tiến vào Tô gia tổ địa. "Hoa." Đại trưởng lão lời nói nhường mọi người tại đây lập tức vang lên một hồi xôn xao âm thanh. "Sửa họ." Nhường Diệp Thiên Mệnh vứt bỏ quá khứ của mình, tiến vào Tô gia. Chuyện này đối với còn lại bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là một cái lớn lao vinh quang. Có thể Diệp Thiên Mệnh nghe xong, lông mày lại là ngưng tụ. Tại Tam Thiên Đại Châu, đối với tất cả tu sĩ mà nói, trừ phi mình sửa họ. Nếu bị người ban thưởng sửa họ là đối lớn lao một loại vũ nhục, chỉ có chủ tử sẽ cho gia nô ban thưởng dòng họ. Đại trưởng lão thản nhiên nói: "Ngươi là huynh nhi nhi tử, trong thân thể chạy xuôi ta Tô gia huyết mạch, ta Tô gia cũng là đi ra đại đế đế tộc, sửa họ không tính vũ nhục. Hơn nữa gia nhập Tô gia, có chúng ta Tô gia tại sau lưng ngươi duy trì, ngươi chưa hẳn không thể trở thành Tam Thiên Đại Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân." Đại trưởng lão ngoài miệng nói thật dễ nghe, có thể người sáng suốt đều biết, đại trưởng lão là nhường Diệp Thiên Mệnh dùng tôn nghiêm đổi lấy tương lai. Trong lúc nhất thời, Tô gia vô số người ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, muốn nhìn một chút Diệp Thiên Mệnh lựa chọn ra sao. Nếu như Diệp Thiên Mệnh đồng ý, vậy sau này thế tất sẽ để cho không ít người tại nội tâm xem thường hắn. Trong lúc nhất thời, Tô gia gia chủ, Tô Vân Giao, Tô Tính Gió ánh mắt đều rơi vào hắn trên thân. Diệp Thiên Mệnh ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Nửa ngày, hắn đối với Tô gia gia chủ cùng chung quanh một đám cường giả chắp tay, nghĩa chính ngôn từ nói: "Đang ngồi đều là Thiên Mệnh trưởng bối, đã chư vị trưởng bối không muốn thành tâm đối đại Thiên Mệnh, ngày đó mệnh cũng không có tất yếu đến Tô gia." Hắn trực tiếp quát lạnh nói: "Mẫu thân của ta để lại cho ta đồ vật, về sau ta Diệp Thiên Mệnh nhất định sẽ tự tay cầm về." Dứt lời, hắn làm bộ như muốn rời đi Tô gia. Diệp Thiên Mệnh lựa chọn cũng là ngoài tất cả Tô gia cường giả đoán trước. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Mệnh coi như không đồng ý cũng biết tuyển chuyển cự tuyệt, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà căn bản liền không quan tâm Tô gia. Mắt thấy Diệp Thiên Mệnh muốn đi, Tô Vân Giao vội vàng đứng dậy: "Gia chủ, đại trưởng lão, Diệp Thiên Mệnh dù nói thế nào trên thân cũng chạy xuôi Tô gia huyết mạch, tuy nói quy củ không thể tùy tiện cải biến, nhưng Diệp Thiên Mệnh mấy ngày trước đây cũng làm cho Phật môn rút đi, cũng coi là giúp chúng ta Tô gia." Nhìn thấy Tô Vân Giao lúc này đứng dậy, Tô gia gia chủ hỏi: "Đã như vậy, ngươi cảm thấy lẽ gian nên như thế nào?" Tô Vân Giao nói: "Qua một tháng nữa chính là Linh Tiêu Châu thiên tài thi đấu, không bằng để cho Diệp Thiên Mệnh cũng tham gia, nếu như hắn có thể ở phía trên lấy được không tệ thành tích, liền để hắn tiến vào Tô gia tổ địa, nếu như không thể, cũng chẳng trách người khác. Ha ha ha, bản trưởng lão cũng là cảm thấy đề nghị này không tệ. Tô gia tam trưởng lão dẫn đầu cười ra tiếng. Phía trước làm nền nhiều như vậy, không phải là vì nhường Diệp Thiên Mệnh tham gia Linh Tiêu Châu thi đấu, tốt nhờ vào đó chen ép đại trưởng lão một mạch a. Quả nhiên, tại đề nghị này sau khi đi ra, đại trưởng lão cùng Tô Tĩnh Gió sắc mặt quả nhiên biến có chút khó coi. Diệp Thiên Mệnh thực lực bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cái này Linh Tiêu Châu thiên tài thi đấu, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Tô gia gia chủ cũng là cười và nói, lão phu cảm thấy đề nghị này không có vấn đề. Gia chủ cứ như vậy quyết định. Nhị trưởng lão còn muốn nói nhiều cái gì, có thể trực tiếp bị Tô gia gia chủ đánh nhị quyết định. Đại trưởng lão cũng ánh mắt ra hiệu nhị trưởng lão, nhường lui ra. Diệp Thiên Mệnh, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Diệp Thiên Mệnh thấy đại trưởng lão không còn hùng hổ doa người, chính là gật đầu đồng ý xuống tới. Sau đó không lâu, Tô gia gia chủ chính là sai người đi chuẩn bị tiệc tối, là Diệp Thiên Mệnh bày tiệc mời khách. Đợi đến đám người lui ra sau, tại Tô gia một chỗ viện lạc ở trong, đại trưởng lão thân ảnh chậm rãi rơi vào giữa sân. Gia gia,